Chương 500, máu gậy bờ Nam chương 500, máu gậy bờ Nam xích bích thành phía trên phong hỏa đại không ngừng thiêu đốt lại cực nóng liệt hỏa. Mà bây giờ vị kia Mông Cổ đế quốc cường giả Mã Lôi hắn chỉ vào thương khung làm là mọi người chung quanh đều cảm khái, chiến trường thật là như là một cái thay đổi trong nháy mắt cục, đồng dạng mỗi người cũng không biết tiếp xuống đến cùng như thế nào đi phát triển. Toàn bộ chiến trường phong vân biến ảo, mà đối diện có một đám sát thủ bắt đầu không ngừng ngang ngược lên, đám người này đều là Tần Vũ điện thoại di động cường giả, đây là một cái thích khách thiên đoàn, bọn hắn thủ hạ người cầm lấy cương đao. Hơn nữa bắt đầu như là một chút quỷ mị như thế hướng về phương xa tiến hành xung kích, lúc này bọn hắn mục tiêu chính là muốn đem vị này Mã Lôi cho tại chỗ đổ sát. Giữa song phương ánh mắt sáng rực, hơn nữa cây kim so cổng dâu, tại thời khắc này bắt đầu hiện lộ rõ ràng ra tuyệt đối chiến đấu trình độ, giữa bọn hắn đều hướng về phía đối phương giết tới, giờ phút này loại kia đao thương côn đồng cũng bắt đầu cơ múa dáng vẻ khiến người ta cảm thấy thật sâu kinh ngạc, loại kia kịch liệt lực trùng kích nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Dù sao đây chính là một cái đỉnh cấp cường giả mới làm chuyện xảy ra. Vô số người đều tại cảm thụ được tiếp xuống đối sách, nhưng là không nghĩ tới Tần Vũ lại giơ lên cương đao, hắn nhìn xem chúng quanh mấy tên thủ hạ nhóm đã giết tới tuyến đầu, hắn rõ ràng chính mình nếu là không làm ra một cái làm gương mẫu tác dụng, lại tiếp sau đó chỉ sợ khó mà đi đặt chân. Đồng kiện Vũ hắn một nhóm này bộ đội đã bị đánh là phá thành mà nhỏ, bọn hắn những cường giả này như mây chiến trường đã biến có chút khó phân phức tạp. Đồng kiện Vũ hắn chưa từng có tiếp thụ qua loại này thất bại, hắn mong muốn đi vãn hồi bây giờ cái này thất bại cục diện, nhưng là hắn không có nghĩ qua cái kia tử vong đại quân lại có thể ở sau đó quá trình bên trong phát triển ra cường đại như thế thái độ. Trong chớp mắt toàn bộ chiến trường cuồng loạn, đối diện những người này bọn hắn cơ hồ là tăng vọt cường hãn hơn ý chí. Hơn nữa cái kia Mã Lôi hắn hiện nay nằm trong vũng máu thụ thương nghiêm trọng, còn lại chính là từ Mã Đằng tự mình chỉ huy tác chiến. Mã Đằng hắn rút đao ra mạnh mẽ đem Đồng Kiện Vũ phía sau của hắn kia quân đội cho trực tiếp xé rách ra một cái lỗ thủng to lớn, mà còn lại kia một chi bộ đội bắt đầu tiến hành ngăn cản. Đường Tam Pháo bọn hắn mong muốn bắt lấy cái kia Mã Lôi bộ đội còn thừa lực lượng. Lại tại kia trong chớp mắt tổn thất hết phần lớn binh lực, kia là một cái rất khốc liệt cục diện, khiến cho toàn bộ chiến trường biến có chút khó phân phức tạp. Lúc này Đường Tam Pháo hắn ý thức được có chút không tốt lắm. Hắn phát hiện toàn bộ chiến trường đã đạt tới một cái kinh người thời khắc nguy cơ, lúc này vô số người đều đang đợi lấy một cái cháy bỏng kết quả sinh ra. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Mã Đằng hắn đã phân đấu bên mình. Mã Đằng nam nhân này đã từng cùng vô số người thề qua, hắn muốn đem toàn bộ Mông Cổ đế quốc thiết kỵ tại toàn bộ thiên hạ, không ngừng đẩy bảo. Cho nên hắn mong muốn lấy chính mình thực lực tuyệt đối xông vào Trung Nguyên khu vực. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ Trung Nguyên khu vực địch nhân vậy mà tự mình đạt tới bên cạnh bọn họ, muốn cùng chính mình đối kháng. Đây là người ta Mã Đằng một cái rất tình cảnh khó khăn, nhưng là Mã Đằng chưa từng có nhận thua qua. Mã Đằng lấy mình tuyệt đối chiến lược thủ pháp tại thời khắc này vãn hồi toàn bộ quân đội thất bại của diện, trên chiến trường phong vân biến ảo. Mà người ta Tần Vũ hắn phát hiện Mã Đằng chi bộ đội này đã đạt tới một cái khó mà khống chế trình độ, hắn quyết định sử dụng một chút đặc thù vũ khí tiến hành phá hủy. Một nhóm lớn đao thương côn bổng bắt đầu điên cuồng bắn ra, những vũ khí này tại bên trên bầu trời tung bay, loại kia kịch liệt lực trùng kích nhường cả vùng cũng bắt đầu rung động. Có ít người bọn hắn không nghĩ tới qua loại chiến trường này sẽ lại có loại tình huống này xuất hiện, một số người bị tại chỗ bắn đâm thủng thân thể. Nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, Tần Vũ hắn một số thời khắc cũng đang suy nghĩ, nếu là bọn họ thật dừng bước nơi này sao? Bọn hắn trước đó tất cả viễn chinh kế hoạch đều sẽ ngừng, bọn hắn chỉ có thể đem sau cùng tất cả hy vọng đều ký thác vào dưới tay mình chiến sĩ trên thân, trận chiến đấu này cuối cùng rồi sẽ cho người chết không có chỗ chôn, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tần Vũ hắn đang suy tư một cái rất sống còn giác ngộ, hắn hiểu được có đồ vật thật không phải là một cái chiến trường mới có thể đưa tới huyết án. Tần Vũ hắn trực tiếp chỉ vào thương khung, mọi người chung quanh cũng chờ lấy người ta Tần Vũ ra tay. Tần Vũ hắn một bước liền xông ra ngoài, kia chiến mã tôn bay không ngừng suy nghĩ tại đại địa phía trên. Có rất nhiều người nhìn thấy Tần Vũ cái kia thái độ về sau, đều cảm thấy đây mới là một cái đỉnh cấp cường giả dáng vẻ. Hắn đối mặt những cái kia Mông Cổ đế quốc truy sát cùng đủ loại quyết đấu, hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do, càng tương phản, hắn giống như là một cái hùng hồn bao la hùng vĩ đỉnh cấp cường giả như thế đè vào phía trước nhất, hơn nữa lực sát thương đặc biệt cao xa cùng cường đại. Trong chớp mắt, trước mắt vô số người cũng đã khiếp sợ không thôi, hơn nữa thống khổ bất an, cảm thấy trận chiến đấu này đã không có cái gì đường lùi. Bởi vì Tần Vũ hắn căn bản không có e ngại bất kỳ gắt đao, hắn chỉ là một cái đỉnh cấp chiến tranh của ma. Một phút này Tần Vũ hắn quét ngang tới tuyến đầu, một đống người thi thể ngã xuống trước mặt hắn, bọn hắn cảm nhận được vô tận ai gào thét Mã Đằng, hắn cũng thấy được cái này cường đại đối thủ giác ngộ, bọn hắn giữa song phương là không có bất kỳ cái gì ngừng lý do, bọn hắn nhất định phải đem đối phương hết thảy đều cho ta một mực bả không ở, sau đó song phương đánh tới cuối cùng mới có thể. Trận chiến đấu này khiến cho toàn bộ thiên hạ đều hỗn loạn bất an, vô số người đều tại tin tưởng một sự kiện. Nếu là bọn họ không đem chính mình nên làm tất cả đều cho một mực nắm ở trong tay, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không một lần nữa đứng lên. Cái kia Tần Vũ chính là cảm thấy như thế, nếu là giờ phút này bọn hắn bị Mông Cổ đế quốc đánh bại. Như vậy quân đội của bọn hắn có thể sẽ tại thật lâu trong một đoạn thời gian căn bản không có biện pháp tiếp tục cuộc khởi. Đây là một cái rất hiển hách vấn đề, cho nên người ta Tần Vũ hắn rút ra một cây đao, phía trên đao từ từ tản ra một luồng hơi lạnh. Mà đối diện cái kia Mã Đằng hắn biết đối diện cái này Tần Vũ đã đạt tới một cái rất trình độ kinh người, giữa song phương đã đến khó mà đi không chế lựa chọn thời kỳ. Loại kia ác ngộng, loại kia rất có sợ hãi năng lực chiến đấu đã bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt quang mang, ác hẳn. Lúc này Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem thương khung, một ngụm tiên khí bồng bền, phun ra, người chung quanh đều cảm thấy Tần Vũ đã đạt tới một cái đỉnh phong thời khắc. Tần Vũ cưỡi lên chiến mã phi chạy mà ra, loại này đế vương chi tư bắt đầu nhường người chung quanh đều cảm giác được vô tận phẫn nộ. dù sao Tần Vũ hắn cái này giác ngộ thật sự là quá mức cường hãn, người bình thường đều khó mà tới được nổi, thật đúng là quá mức hùng hồn bao la hùng vĩ. Nhưng là Tần Vũ hắn cái này quyết sách cũng không có đạt tới quá hiệu quả kinh người, một đám các dũng sĩ bọn hắn đã hoành không xuất thế ngăn trở tới, loại này kịch liệt lực trùng kích nhường cả vùng bắt đầu điên cuồng chấn động, rung động. Không ai có thể tưởng tượng tới Tần Vũ hắn sẽ từ lúc nào mới có thể tùy tiện vượt khởi. Chương 501, loạn
Xích Bích thành nơi này hỏa diễm đã đốt tới chỗ rất xa, Tần Vũ hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đi hướng dạng này một cái tuyệt cảnh, hắn hiểu được cái tiêm ngông cổ đế quốc bọn này quân đội quả thực liền như là một đám mãnh hổ xuống núi đồng dạng cùng mình đối kháng. Nhưng là Tần Vũ chưa từng có nhận biết qua hắn, minh bạch nếu là hắn thật nhận thua. Như vậy hắn đã từng mang tới bọn này các chiến sĩ chỉ sợ tất cả đều sẽ đi theo chính mình cùng một chỗ chôn cùng, cái này sẽ trở thành toàn bộ đế quốc phân mộ. Tần Vũ hắn không có khả năng nhường dưới tay mình đám người này trơ mắt ở trước mặt hắn chết đi. Nếu là thật sự chết đi, như vậy Tần Vũ hắn căn bản cũng không xứng làm một cái lãnh tụ. Lúc này hắn nhìn xem đám kia mông cổ đế quốc các dũng sĩ, bọn hắn cũng đều là tại phân khởi phản kháng, đều tại tử chiến đến cùng. Nếu là bọn họ một ngày kia đầu hàng, hay là bọn hắn chiến bại, như vậy bọn hắn cũng sẽ nên đón tử vong uy hiếp. Mỗi người đều có chính mình một cái giác ngộ, mỗi người đều có chính mình một chút ý nghĩ. Cho nên bây giờ sáng tạo ra loại này rất có thảm thiết cục diện, mỗi người đều vì mình tiếp xuống sinh hoạt, vì tính mạng của mình chỗ phân đấu. Tần Vũ hắn cũng cảm nhận được loại này to lớn lực trùng kích, hắn cũng chưa từng có trải nghiệm qua loại này giữa song phương đều đạt tới bên bờ sinh tử quyết chiến. Cái kia mông cổ đế quốc Mã Đằng là một cái đặc biệt ưu tú cường giả, tại chiến tranh phương diện hắn cơ hồ là không ai có thể cùng hắn lẫn nhau địch nổi. Mã Đằng nhiều năm như vậy đánh nhiều như vậy sổ sách, hắn đến cùng làm gì đó cố gắng. Hắn biết rõ, Mã Đằng chưa từng có nhận ra qua hắn, biết mình từ nhỏ là nhận toàn bộ dân tộc toàn bộ mông cổ đế quốc tôn trọng, từ nhỏ đến lớn. Cho nên hắn là một cái đặc biệt cao ngạo tiểu tướng tử, hắn có chính mình nhất định năng lực cùng tuyệt đối phong cách chiến đấu. Hắn lúc này đặc biệt chăm chú, đã đến sinh tử tồn vong biên giới, hắn không thể lại nhận thua, hắn muốn cùng cái này Tần Vũ một mực căng thẳng tới cuối cùng, cùng với Tần Vũ một mực đánh tới nguy hiểm nhất trình độ. Hắn hiểu được Tần Vũ là một cái mạnh mẽ đâm tới cường giả, hắn là một cái rất có dứt khoát gia hỏa. Nhưng là lúc này vị này Mã Đằng hắn không thể lại nhận ra, hắn sẽ lấy chính mình khắc sâu nhất giác ngộ cùng là ghê gớm nhất phong cách chiến đấu đến sáng tạo một cái rất phong vân biến ảo thiên hạ. Đây là người ta Mã Đằng ý nghĩ của hắn, cũng là hắn toàn tâm toàn ý chỗ làm ra sự tình. Mã Đằng chưa hề nhận biết qua hắn muốn đem chính mình đi hướng một cái cực đoan. Hắn muốn để chính mình đi hướng một cái không có bất cứ địch nhân nào thời đại. Nhưng là hắn làm đây hết thảy cơ hồ đều là không thể nào, hắn mong muốn đi đánh thắng Tần Vũ. Nhưng là Tần Vũ hắn thật là đơn giản như vậy liền có thể bị đánh bại sao? Tần Vũ hắn rút ra một cây đao, phía trên lóe ra hàn quang, sau lưng vô số cái chiến sĩ nhóm đều tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận bắt đầu điên cuồng công kích, bọn hắn mặc kệ đối phương là cường hãn cỡ nào một cái dân tộc, mông cổ đế quốc bọn hắn từ đầu đến cuối đều là một chút bá chủ trên thảo nguyên. Nhưng là tại thời khắc này, Tần Vũ phía sau hắn bọn này các chiến sĩ không có một cái nào lùi bước, bọn hắn càng tương phản soát tới tuyến đầu, cảm giác tựa như là một đám mãnh hổ xuống núi lồng dạng. Tại cùng những cái kia mông cổ đế quốc chém giết bên trong, Tần Vũ thấy được trong tay mình bọn này các chiến sĩ tàn khốc vô tình, đám người này không có một người có lùi bước chi tâm. Bởi vì bọn hắn biết nếu là bọn họ rút lui, tiếp xuống bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn cũng coi là minh bạch, những người này căn bản không có lại vì mình tất cả phân đấu, mà là bọn hắn là tính mạng của mình mà liều mạng đọ sức, bọn hắn căn bản không cần gì vinh quang, bọn hắn chỉ cần còn sống. Bọn hắn nếu là liền còn sống cũng không có cách nào bảo đảm, như vậy bọn hắn sẽ còn quan tâm cái gì đâu. Cho nên Tần Vũ hắn hiện tại đã minh xác chính mình bọn này thủ hạ, bọn hắn nhất định sẽ công kích phía trước, căn bản không cần có bất kỳ xác nhận. Đây là một cái kinh khủng lại khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ chuyện, toàn bộ thiên hạ trời đất quay cuồng, toàn bộ chiến trường phong vân biến ảo, cái kia Tần Vũ hắn chiến lập ở trên đỉnh thế giới, hắn đã ý thức được toàn bộ chiến trường là chắc tuyệt, cả cuộc đời là sợ hãi. Hắn nhất định phải đem toàn bộ sợ hãi chuyện toàn bộ tiêu trừ, mới có thể để hắn ở sau đó trong đời không ngừng chắc tuyệt. Đây là Tần Vũ một cái mục đích, hắn muốn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thời đại. Cuộc chiến đấu này sẽ ghi vào sử sách, mặc kệ là bất kỳ một cái nào trong sử sách đều sẽ lưu lại một cái một trang nổi bật, bọn hắn sẽ rõ ràng biết tới Tần Vũ bằng vào chính mình trăm vạn hùng binh trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, trên chiến trường đưa đến nhất định giao phong. Kịch liệt mô thức chiến tranh nhường toàn bộ thiên hạ đều chưa kết luận được. Nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Vũ lại có thể đi đến trình độ này, vô số người đều ý thức được chiến trường là sợ hãi, khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là Tần Vũ bây giờ rút ra đao, cũng dám cùng cái này mông cổ đế quốc thiết kỵ đối kháng lẫn nhau, Mã Đằng hắn cũng xưa nay không nghĩ tới cái này Tần Vũ vậy mà một ngày kia cùng mình đánh có đến có về, toàn bộ chiến trường biến thay đổi trong nháy mắt, lên, trời đất quay cuồng. Nhưng là những vật này tại Mã Đằng trong mắt không gì hơn cái này. Tần Vũ hắn điêu lên một điếu thuốc, chung quanh mấy người cũng bắt đầu đấm ngực dậm chân, những người này đều đang đợi lấy người ta Tần Vũ mệnh lệnh. Nếu là Tần Vũ hắn cho ra một đáp án, như vậy toàn bộ chiến trường sẽ trực tiếp phong quang vô hạn. Bọn này các dũng sĩ bọn hắn nện bước đến mức ngang tàng bộ pháp giết tới tuyến đầu, những người này bọn hắn chưa từng có bất kỳ lùi bước, càng tương phản, bọn hắn lấy chính mình tuyệt vọng dáng vẻ thẳng hướng phía trước nhất cái kia Mã Đằng quân đội lâm vào liền đã trợn tròn mắt, một nhóm lớn người bị tại chỗ bắn giết, hơn nữa thi thể đều đã ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Mã Đằng hắn cảm khái, cái này nhân sinh cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là toàn bộ chiến trường nhất định phải một mực nắm chắc trong tay của mình. Nếu là bọn họ không đem những này hoàn toàn cầm chắc lấy, chỉ sợ toàn bộ chiến trường cũng liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mã Đằng trong lòng của hắn từ từ bắt đầu hối hận, một số thời khắc chiến tranh thật là khiến người ta cảm thấy bất lực. Dù sao bọn hắn vốn là muốn cùng Tần Vũ cơ hội là lấy cường đại nhất quân đội va chạm nhau, sau đó thu hoạch được một cái cơ hội thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, nếu như là thật liều tuyệt cảnh thời điểm, chỉ sợ Tần Vũ bọn này các tướng sĩ cũng căn bản không phải có cái gì lùi bước lý do. Bọn này cường giả cũng là có chính mình đầy đủ mị lực cùng nội hàm, sáng tạo ra một cái có thể xé rách toàn bộ chiến tranh cục diện người. Cho nên Mã Đằng hiện tại đang suy tư cái khác đối sách, hắn muốn biết đến cùng còn có ai có thể cứu vớt bọn họ đám người này sắp hủy diệt vận mệnh. Tần Vũ hắn thấy được bản này Mã Đằng quân đội bắt đầu không ngừng lùi bước, tựa như là đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng là Tần Vũ hắn không có ý định để bọn hắn còn sống trở về. Dù sao Trạm Thảo trừ căn là người ta Tần Vũ trước đó bày một cái mệnh lệnh, nhất định phải một cái cũng không còn lại đến. Chương 502, gió bấp thổi nhạn tuyết nhau nhau chương 502, gió bấp thổi nhạn tuyết nhau nhau người ta Tần Vũ quân đội đang điên cuồng hướng phía cái kia xích bích thành dựa sắp vào, cái này trời đông giá rét trong cuộc sống, Tần Vũ cũng sớm đã nhịn không được loại này đói khổ lạnh lẽo sinh hoạt, hắn hiểu được một nhân vật nếu là không đem chính mình nên có đồ vật tất cả đều triển lộ ra, trong tương lai rất có thể bị quân địch khống chế lại. Cho nên Tần Vũ hắn hiện tại đã quyết tâm muốn xông lên phía trước nhất. Một nhóm lớn các chiến sĩ ở phía sau hắn bắt đầu không ngừng tiến về phía trước, bọn này dũng sĩ đều có chính mình một chút giác ngộ. Bọn hắn đằng đằng sát khí, hơn nữa có rất cao mị hoặc năng lực, có một đám người bọn hắn tại Tần Vũ sau lưng đều đã đứng yên thật lâu, bọn hắn minh bạch nếu là cũng không làm ra chút gì cố gắng cùng thành tựu, chỉ sợ cũng lại nhận nhất định uy hiếp. Cho nên bọn hắn cùng cái kia Mã Đằng đánh trận thời điểm đều đã đập nồi dìm thuyền thế cục bày ra, trận chiến đấu này đặc biệt hiển hách, hơn nữa uy lực trùng điệp. Người ta Mã Đằng cảm nhận được loại nguy cơ này về sau chưa từng có bất kỳ lùi bước. Nhưng là dưới tay hắn kia quân sĩ binh nhóm bắt đầu lùi bước. Bọn hắn cảm thấy chiến trường này đã dung không được bọn hắn, rất nhiều người cũng đã bắt đầu điên cuồng hướng phía nơi xa rút lui, một nhóm lớn thi thể bắt đầu nằm ngang trên mặt đất, Mã Đằng mong muốn tìm kiếm ra một chỗ tiếp nhận bọn hắn tại cái này xích bích thành đã thủ vững không được. Một số người bọn hắn khả năng cho rằng ở nơi này giữ vững chính mình Giang Sơn là rất dễ dàng. Dù sao toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên vùng này địa khu coi là hùng tráng nhất cửa ải, nhưng là chỉ có chân chính giữ vững người nơi này biết một cái rất khốc liệt chuyện thật bắt đầu không ngừng ấp ủ ra đến, bọn hắn vô số người đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, giờ phút này Mã Đằng hắn rút ra đao chỉ hướng thương cung. Vô số người đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Nếu là bọn họ tiếp tục xông về phía trước lời nói, bọn hắn sẽ liều lĩnh. Nếu như là bọn hắn hiện tại bắt đầu rút lui, khả năng còn có còn lại một hơi. Nếu như là bọn hắn có thể sống sót lời nói, tại tương lai không lâu ít ra có thể ổn định như Thái Sơn, không đến mức tại cái này thảm thiết hiện tượng bên trong bị tàn sát. Người ta Mã Đằng hắn cũng minh bạch đây hết thể lý lẽ, nếu là lúc trước hắn tại chiến trường kia phía trên cùng cái này Tần Vũ đánh tới sau cùng lời nói, chỉ sợ hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cái này Mã Đằng trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu không ngừng đã nứt ra kinh dâng. Toàn bộ chiến trường bắt đầu biến phong vân biến ảo lên, vô số người đều minh bạch chiến trường như là một cái bẫy, mỗi người đều muốn có chính mình một phen thao tác mới được. Lúc này cái này Mã Đằng hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, chung quanh mấy người cũng bắt đầu hướng phía hắn nơi này chạy như bay đến. Đám người này chuẩn bị muốn rút lui, mà đệ đệ của hắn Mã Lôi còn ngã vào trong vũng máu, nhân vật này bị không ngừng băng bó, cuối cùng sống tiếp được. Nhưng là hắn nghe nói quân đội mình muốn rút lui tin tức, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được rất bất đắc dĩ. Bởi vì mục tiêu của hắn chính là muốn đem nơi này tất cả đều cho một lần nữa lôi kéo tới, muốn để cái kia Tần Vũ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng là hắn nghe nói muốn rút lui, hắn hiện tại đã phẫn nộ cơ hồ là ăn không trôi cơm. Toàn bộ chiến trường tất cả mọi người vì toàn bộ Mông Cổ Đế quốc tương lai làm ra cố gắng, cái này bát đại chư hầu, bát đại quân phiệt bọn hắn đều là Mông Cổ Đế quốc mạnh mà hữu lực cường giả. Nếu là bọn họ thật sự có thể tiếp đãi mình, chỉ sợ vẫn là có thể. Nhưng là người ta Mã Lôi rất rõ ràng, đám người này khẳng định sẽ đem bọn hắn chặt thành bánh nhân thịt. Loại tình huống này không có một người muốn đi rút lui. Nhưng là vị này Mã Lôi hắn rất rõ ràng chính mình tới mức độ này đã là coi là may mắn. Nếu là trước đó hắn chỉ sợ đã chết trên chiến trường. Đến lúc đó chỉ có thể là say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người về kết quả. Cái này đã đến một cái sống còn thời điểm chí mạng, Mã Lôi hắn đạt tới giờ phút này cũng không tiện nói thêm cái gì, mà nhưng vào lúc này một đống người bắt đầu vây đến Mã Lôi bên cạnh, muốn cùng cái này Mã Lôi thảo luận một phen chuyện. Cái kia Mã Đằng hắn tự mình phái ra một đống người cùng cái này Mã Lai giảng thuật, tử vong đại quân tất nhiên rất lợi hại, hơn nữa sức chiến đấu đặc biệt cường hãn. Nhưng là một nhóm người này cũng không có nghĩa là bọn hắn là thế không thể đỡ, bọn hắn cũng là có cuộc sống của mình cùng giá trị quan. Lúc này Mã Đằng nói những lời này nhường rất nhiều người đều cảm giác được cảm khái. Dù sao dạng này một vị mạnh mẽ đâm tới cường giả tại chưa từng có nhận thua tình huống phía dưới, vậy mà đối chung quanh một vị chư hầu giảng thuật ra loại chuyện này, cái này Mã Đằng thế nhưng là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc một cường giả, hắn có thể một mình ăn hết một cái sinh châu lá gan nhân vật như vậy cũng không phải bình thường người có thể đánh đồng ra hỏa. Lúc này Tần Vũ không biết rõ đối phương cái kia trong quân đội bắt đầu biến thành bộ dạng gì, rất nhiều người đều đang đợi lấy, hy vọng Tần Vũ có thể đem đây hết thảy đều sẽ sửa đổi xuống tới, nhờ Tần Vũ có thể sáng tạo ra một cái mới tinh bình minh. Nhưng là Tần Vũ hắn biết rõ một vài thứ không phải muốn như thế nào giống như thế nào. Nếu là bọn họ đem đám người kia đều đuổi tận giết tuyệt, như vậy cuối cùng bị đánh bại chỉ sợ vẫn là chính mình đồng kiện Vũ bọn hắn này, một đám gia hỏa đều đang đợi Tần Vũ mệnh lệnh. Tần Vũ hắn đốt lên một điếu thuốc, tự mình quyết định nhất định phải đem cái kia Mã Lôi hoàn toàn cho thu thập hết, còn có cái kia Mã Đằng, đây là bọn hắn nhất định phải làm được một cái tuyệt đối kết quả. Đồng kiện Vũ cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, lúc trước hắn chiến tranh thất bại đã để hắn cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. dù sao một trận chiến đấu thất bại cuối cùng sẽ liên lụy đến rất nhiều vấn đề, cái này hoàn toàn chính là nói rõ lấy người ta Đồng Kiện Vũ tại chiến trường phương diện có rất lớn lôi kéo tính, căn bản không có nhiều như vậy ưu thế. Đồng Kiện Vũ chiến mã ở tiền tuyến bắt đầu điên cuồng chuyển vận, một mảng lớn đạn bắt đầu không ngừng bay múa lên, những vật kia đều là ném chế tới cục đá. Đồng Kiện Vũ bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn này Mông Cổ Đế quốc kỵ binh vậy mà cũng biết sử dụng loại này đặc thù chiến lược thủ đoạn cùng vũ khí, đem bọn hắn đánh cơ hội là không có bất kỳ cái gì tiến lên công kích vũ khí. Đồng Kiện Vũ có chút choáng váng, nhưng là sau lưng các chiến sĩ lại ngay từ đầu đối cái này Đồng Kiện Vũ điên cuồng la lên, cho rằng cái này Đồng Kiện Vũ cơ hội là đỉnh tiêm một cường giả. Đồng Kiện Vũ hắn thấy được sau chuyện này cũng không tiện nói thêm cái gì, trực tiếp rút ra đao vọt tới phía trước nhất, đám kia đám địch nhân cũng hướng phía Đồng Kiện Vũ tiến hành đổ sát. Trận chiến đấu này đã kéo dài thật lâu, Đồng Kiện Vũ hắn cảm giác được toàn thân trên dưới có chút không được tự nhiên. Đợi đến hắn có một ít lúc thanh tỉnh, phát hiện bắp đùi của mình đã bắt đầu chảy ra máu tươi, hơn nữa thảm thiết vô cùng, người ta Tần Vũ sau lưng thấy được cái kia Đồng Kiện Vũ thụ thương. Nhìn thấy chính mình yêu nhất người bây giờ ngã xuống đất, nhường bị Lao tiên sinh này căn bản không có khả năng tiếp tục phát động công kích mệnh lệnh, hắn để cho người ta đem bị Lao tiên sinh này cho kéo trở về, đừng lại tiến hành vô bị tiến hành sát thương. Chương 503, xôi chào ác chiến chương 503, xôi chào ác chiến ngay tại mã đẳng hắn ra lệnh thời điểm, xung quanh một đám người đều có chút khó tin. Dù sao Mã Đẳng bây giờ mong muốn lấy quanh co tác chiến phương thức tiến hành phá vây, bọn này Mông Cổ Đế quốc cường giả bọn hắn không có khả năng lấy tư thế này tiến hành lùi bước. Cho nên Mã Đẳng hắn cái này cách làm nhường rất nhiều người đều cảm giác được giật mình, bọn hắn muốn lấy phương thức của hắn tiếp tục đánh trận xuống dưới, sau đó Mã Đẳng hắn lại trực tiếp cho bọn họ một cái kết luận. Nếu như các ngươi tiếp tục cùng cái kia Tần Vũ chém giết lời nói, tất nhiên sẽ tử vong. Chỉ có một kết quả như vậy sẽ chờ đợi bọn hắn, Mã Đẳng hắn sau khi nói xong liền xoay người rời đi, hắn mong muốn đi giải quyết tốt hậu quả. Dù sao cái này Xích Bích Thành còn cần một phen công kích mới có thể đạt tới một cái kết quả. Mã Đẳng suy tư sau một lát quyết định không đi nói thêm cái gì, mà chuyện này cũng tạo thành một cái rất trực tiếp cảm giác trống rỗng, một đống người đều đang đợi lấy một cái cơ hội. Nhưng là Mã Đẳng lại rất rõ ràng nói một cái minh bạch lời nói, chung quanh mấy người đều đang đợi chờ lấy người ta Mã Đẳng lời giải thích. Mã Đẳng trực tiếp phá lên cười, cái kia Mã Lôi hắn không tin mình vị này lão ca lại có dạng này một cái giác ngộ, cuối cùng lấy dạng này một cái kết cục đi hướng một cái tuyệt vọng dáng vẻ. Mã Lôi hắn nuốt thở ra một hơi, cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn xem Mã Đẳng rời đi bóng lưng trong lòng cũng là vô tận ảo não. Nhưng là hắn bây giờ đã tới mức độ này, cũng không tiện nói thêm cái gì. Chiến trường đã đạt tới loại này tấc đất tấc vàng địa phương, hắn nhất định phải tiến hành quyết chiến. Hắn muốn đem đây hết thảy đều đem thả tới phía trước nhất Mã Lôi hắn xem như tử vong đại quân hạch tâm lãnh tụ. Hắn đã bỏ đi tất cả, hắn không có ý định lấy chính mình bất kỳ tuyệt vọng dáng vẻ cùng đám người này đối kháng. Trong tay hắn rút ra một thanh cương đao, loại kia lóe ra quang mang khí phách, nhường người chung quanh đều khiếp sợ không thôi. Người ta Mã Đẳng hắn xưa nay sẽ không cô phụ bất cứ người nào cùng hắn đối kháng. Mã Đẳng hắn giơ lên đao, phía trên lóe ra một trận hàn quang, vị tiên sinh này hắn lấy chính mình nhất là tuyệt vọng một cái dáng vẻ nên đón cuộc đời mình bình minh, hắn cùng người ta Mã Đẳng cáo biệt về sau, Mã Lôi hắn một lần nữa đi lên chiến mã, chung quanh mấy người nhìn xem vị này trên thảo nguyên quân phiệt cũng không khỏi đến phân chấn không thôi. Hắn bọn này tử vong các đại quân chuẩn bị nên đón Tần Vũ hoạch tâm nhất một vòng công kích, Tần Vũ hắn thấy được trước mắt vị kia Mã Lôi về sau chẳng phải đều nở nụ cười, không nghĩ tới gia hỏa này lại có như thế dứt khoát cùng hắn đánh tới dạng này một cái cực hạn cảnh tượng. Cho nên Tần Vũ hắn cũng tin tưởng đây là một cái rất không tệ đối thủ. Đã hắn đã tuyệt đối hy vọng cùng mình đối kháng. Như vậy Tần Vũ hắn quyết định cho gia hỏa này một cái thông khoái. Thế là một nhóm lớn thuốc nổ bắt đầu ở chung quanh bọn hắn tiến hành không ngừng bổ sung, bọn hắn muốn tại thời khắc này cho trở thành thảo nguyên kiêu hùng tới một lần cứng rắn hoạch đả kích. Vô số viên thuốc nổ tại bên trên bầu trời tung bay, kịch liệt hỏa lực âm thanh đang không ngừng kêu to, cả vùng bắt đầu chấn động lên. Cái kia Mã Lôi trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới qua chính mình có một ngày sẽ đi lên như thế cơ đoan. Hắn lúc trước thế nhưng là toàn bộ thảo nguyên đông đảo chư hầu bên trong đỉnh tiêm vị kia, bây giờ không nghĩ tới vậy mà lại đi hướng một cái dạng này cực đoan tình huống. Giờ phút này Mã Lôi hắn giận dỗi lên, cùng chung quanh mấy cái đám người cùng một chỗ lập bài vừa ý một trận chiến mã từng tiếng vang lên, chung quanh hắn đám kia các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng chuyển vận, chiến tranh bắt đầu tại thời khắc này bắt đầu khai hỏa. Tử vong đại quân bọn hắn công kích đã vì tất cả Mông Cổ các chiến sĩ rút lui sáng tạo ra một cái cơ hội tốt. Mã Đằng nhìn xem chính mình người đệ đệ kia đứng ở phía trước nhất, trong lòng không khỏi trên dưới la lộn, cố này nhiệt lệ trong mắt hắn bắt đầu không ngừng dập dờn, hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia lại có một nhân vật như vậy giúp hắn xem như yểm hộ. Nhưng là hắn cũng minh bạch chỉ có hắn xem như yểm hộ, hắn mới có thể tìm kiếm được một cái cơ hội giữ lại thảo nguyên Mông Cổ hòa chủng. Cái khác mấy cái kia quân phiệt một cái không bằng một cái lẫn nhau ở giữa phản chiến, lẫn nhau ở giữa đối kháng có rất nhiều bị Thiếu Vân Nguyên một đám tiêu diệt đi vẫn là chuyện sớm hay muộn, lúc này căn bản không cần đi kỳ vọng hắn nhóm có thể có cái gì cải biến. Cho nên Mã Đẳng quyết định bắt đầu rút lui rời đi thảo nguyên nơi này, đi một cái địa phương mới. Ngay lúc này, Mã Đẳng trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu lật bay lên, hắn hiểu được Tần Vũ là một cường giả, mà lại là một cái cơ hồ khó mà chiến thắng cường giả. Nhưng là không có nghĩa là hắn là không thể chiến thắng, tất cả mọi người có một cái nhược điểm. Nếu là Mã Đẳng hắn đại biểu cho toàn bộ Mông Cổ Đế quốc cuối cùng một tia hỏa chủng, hắn đứng ở cái này lịch sử trên võ đài, có thể sẽ có một ít người sẽ tiếp nhận hắn, a đến lúc đó những người này cùng hắn cùng một chỗ liên hợp lại đi công kích Tần Vũ vẫn là một cái cơ hội tốt. Đến một bước này, Mã Đẳng trong lòng của hắn sớm cũng đã bắt đầu lệ nóng doanh trọng, hắn đã từng những cái kia hảo bằng hữu, 18 đường cường giả những nhân vật kia nếu là tụ tập cùng một chỗ, hợp tay đánh bất bại người ta Tần Vũ hắn chẳng qua là một cái nhìn rất lợi hại nhân vật, kỳ thật chân chính nói đến hắn cũng không gì hơn cái này, lúc này Tần Vũ hắn tâm tư sớm cũng đã bắt đầu quỷ dị lên. Vô số người đều minh bạch cái này Mã Đằng rút lui về sau khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Mã Đằng hắn từ nhỏ là ăn sinh châu lá gan lớn lên, nhân vật này hắn chính là một cái dã thú, hắn chính là một cái hỗn độn trạng thái gia hỏa. Muốn nói hắn có cái gì đặc thù trạng thái, kia là tương đối có. Nếu là nói hắn có cái gì đặc thù giác ngộ, đó cũng là không có vấn đề gì. Dù sao từ nhỏ hắn liền bị người khác quán tâu hắn là một cái cường giả đỉnh cao chuyện, hắn không có khả năng có bất kỳ liên quan. Cho nên tại thời khắc này, vị này Mã Đằng hắn đã đi hướng một cái trong chính trị cực đoan, phía sau hắn bọn này Mông Cổ các chiến sĩ đi theo hắn một đường rút lui, lúc trước cái kia Độc Cô Thiên Hạc đường hắn muốn một lần nữa đi một lần. Tần Vũ cũng nói đặc biệt tin tưởng, nói tiểu tử này có phải hay không cùng cái kia Độc Cô Thiên Hạc tương đối giống nhau. Giữa bọn hắn có phải hay không có cái gì tương tự trình độ. Nhưng là chuyện này nhường Đồng Kiện Vũ cảm giác có chút không đúng. Dù sao cái này Mã Đằng rút lui về sau vậy mà không có đi tìm kiếm đám kia Mông Cổ thảo nguyên chư hầu, hoàn toàn cũng là bởi vì giữa bọn hắn có cái gì ngăn cách, có phải hay không? Đồng Kiện Vũ cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Dù sao đám kia Mông Cổ chư hầu bọn hắn cũng là có thể lợi dụng một bộ phận. Dù sao Mông Cổ bây giờ đi hướng dạng này một cái cực đoan, bọn hắn không thể lại ngừng. Đồng Kiện Vũ hắn những này hoài nghi để người ta Tần Vũ lại tràn đầy chẳng thèm ngó tới, Tần Vũ cho rằng tên kia có thể sẽ căn bản chướng mắt bọn này thảo nguyên đế quốc chư hầu. Nếu là chúng ta trực tiếp đi công diệt bọn hắn liền có thể, không cần đi nhiều quá cân nhắc. Đồng Kiện Vũ sau khi nghe xong cũng yên lặng gật đầu. Đã người ta Tần Vũ đều đã nói như vậy, hắn còn có cái gì có thể lấy lý do cự tuyệt đâu? Trực tiếp đem chuyện này làm xong liền tốt. Chương 504, chuyện cũ càng ngàn năm chương 504, chuyện cũ càng ngàn năm người ta vị lao tiên sinh này làm chuyện gì xưa nay sẽ không cân nhắc nguy hiểm, hắn chỉ có thể đem hết thảy đều một mực đem nắm trong tay. Nam nhân này Mã Đằng hắn giờ phút này rốt cục ăn quả đắng, hắn biết mình đã từng làm rất nhiều chuyện đều có chút vấn đề. Nhưng là hắn giờ phút này xưa nay sẽ không nhận thua, hắn hiểu được chân chính một người đàn ông làm hết thảy đều cần lấy chính mình nên có thái độ mới có thể áp dụng. Mã Đằng hắn vì toàn bộ Mông Cổ đế quốc không phải là vì chính mình, hắn vì toàn bộ Mông Cổ phục hưng bỏ ra mình tuyệt đối cố gắng. Nhưng là hắn không biết rõ sau lưng cái kia Mã Lôi cũng làm ra một cái cực đoan thái độ, hắn những chuyện này đủ để cho toàn bộ Mông Cổ đế quốc trở thành một cái trong lịch sử minh mương. Lúc này vị này Mã Lôi tử vong của hắn đại quân chỉnh tề sắp xếp tại một loạt, bọn hắn thủ hộ tại Xích Bích thành trước mặt, Xích Bích thành tại nhiều năm như vậy gian nan vất vả mưa rơi bên trong căn bản không có vấn lạc, càng tương phản hắn bị không ngừng cường giả sở mê luyến, cho ủng hộ, trở thành bây giờ cái này Xích Bích thành. Xích Bích thành lãnh tụ Mã Lôi lâm vào kim rút ra một cây đao, chỉ vào xa xa đám kia địch nhân. Mà đối diện cái này vài thất chiến mã trong đó một cái ngồi chính là Đồng Kiện Vũ, một cái khác là Đường Tam Tháo. Hai người kia xem như hành đao lập mã đại nguyên soái, bọn hắn cũng sớm đã nhìn thấu tất cả. Mã Đằng tại vô số lần trên chiến trường cũng sớm đã ý thức được, một người nếu là muốn thành thị, hắn nhất định phải nỗ lực một chút cố gắng, đem một vài thứ khống chế tại một cái khó mà đi cải biến thời cơ. Tại vào lúc ban đêm người ta Tần Vũ bọn hắn bắt đầu tiến hành đại quy mô vòng đây, một nhóm lớn người bắt đầu điên cuồng phun lên tiền đến, mong muốn trong nháy mắt đem chiến trường này cho thay đổi xuống tới. Vô số người đều biết trận chiến đấu này cơ hội là không có cái gì lượn vòng cơ hội. Từ vong đại quân mỗi một người bọn hắn cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng phía trước xung kích. Vô số người tại thời khắc này bắt đầu tựa như là hạ sủi cảo như thế ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, thê thảm đau đớn vô cùng. Đám người kia bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, cảm thấy trận chiến đấu này đã đạt tới loại kia gần như nhìn ở tròn nên khu vực. Mã Lôi hắn chỉ vào thương khung sau lưng một đám người đều đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía trước phát triển, cưỡi chiến mã phi chạy. Bọn này các chiến sĩ đỉnh tiêm, hơn nữa không có một người có bất kỳ lùi bước. Bất quá dạng này một tên hắn đặc biệt có bản thân năng lực chịu đựng, hắn hiểu được chiến trường là một cái để cho người ta quên hết tất cả đồ vật. Mã Lôi hắn giơ cao lên chiến kỳ sau lưng vô số người đều bắt đầu điên cuồng dục ngựa giơ roi, kia một tiếng suy nghĩ nhường hắn bắt đầu biến có chút lơ đãng cảm khái. Một số thời khắc Mã Lôi hắn cũng là một đứa bé, hắn cũng không có nghĩ qua chính mình một ngày kia sẽ lấy phương thức gì kết thúc đời người. Vô số chiến mã điên cuồng gào thét toàn bộ chiến trường, tại thời khắc này bắt đầu trải qua gặp chắc trở, bọn hắn đều hiểu một người bọn hắn đi hướng một cái dạng gì cực đoan, đều là có khác biệt giác ngộ, bọn hắn đi lên một bước này kia đã hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn đã từng tất cả dũng khí. Mã Lôi hắn tại bàn của mình trước mặt điểm một chiếc đèn, hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa. Tần Vũ tại về sau trong chiến đấu sợ rằng sẽ giục ngựa giờ roi, hắn biết mình sớm muộn sẽ cùng cái kia Tần Vũ có một trận chiến. Một người hắn còn sống chính là còn sống, chết chính là chết, chính là trong chớp mắt chuyện. Trước đó tất cả cùng bọn hắn có quá nhiều liên hệ, nhưng là người ta Mã Lôi hắn cũng minh bạch hắn hiện nay đang lúc tráng niên, hắn chính là cái kia huyết dịch bành trướng, dũng cảm nhất một nhân vật. Nhưng là hắn vậy mà chạy tới một cái cùng đồ mặt lộ, hắn không có lựa chọn khác quyền lợi, hắn chỉ có thể đi hướng một cái cực đoan. Trước mắt vô số người đều đang đợi lấy một cái cơ hội, bọn hắn rút đao ra, phía trên lóe ra hàn quang, loại này to lớn xé rách năng lực cùng to lớn kinh khủng đã để bọn hắn cảm giác được vô tận uy hay, loại này cảm giác sợ hãi nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, đồng thời có chút cường đại mị lực. Mã Lôi hắn hiểu được một nhân vật nếu không đem chính mình nên co toàn bộ đều cho cầm chắc lấy, đây đã là một cái rất nguy hiểm cảnh giới, bọn hắn nhất định phải sáng tạo ra một cái kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, tại toàn bộ chiến trường phía trên thể hiện ra chính mình hẳn là có mị lực. Người đứng phía sau cũng bắt đầu rút ra đao. Phía trên lóe ra một cỗ sát khí, Mã Lôi hắn trợn to trong mắt, đột nhiên phát hiện có một đám người bắt đầu điên cuồng hướng nơi này công kích tới, những người này rốt cuộc là người nào? Những người này là ca ca của hắn Mã Đằng sao? Tên kia thật sẽ tới cứu mình sao? Chuyện này đã quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chân thật nhất chuyện cũng không gì hơn cái này, người ta Mã Lôi hắn biết mình không có người viện trợ cũng là một cái rất chân thực hiện tượng, nó không cần quá nhiều người viện trợ, hắn chỉ cần lấy chính mình nhất là tuyệt vọng dáng vẻ cùng đám người này đối kháng liền tốt. Giờ phút này Mã Lôi hắn rút ra một cây đao, phía trên lóe ra hàn quang, trung quanh vô số người đều bắt đầu chờ cơ hội này. Mã Lôi phía sau hắn Tử Vong Đại Quân mỗi người cũng chờ lấy người ta Mã Lôi phát ra mệnh lệnh. Mã Lôi còn tại tiền tuyến trên chiến trường bày một cái gỗ đàn hương cái bàn, phía trên có một ly lớn nước trà, nó bên trong đựng là sắc quan âm. Mã Lôi hắn từng ngụm thưởng thức cái này nước trà mùi vị đặc biệt nồng đậm. Trung quy là tất cả sắp đi hướng một cái hồi cuối, tất cả mọi thứ đều sẽ tiêu tán, không có một người có thể đào thoát loại này số chết, đây là một cái nhất định phải tồn tại chuyện. Cho nên ta không yêu cầu quá nhiều đồ vật, ta chỉ muốn thể nghiệm càng nhiều mới lạ đồ chơi. Mã Lôi hắn xem như Tử Vong Đại Quân lãnh tụ cũng sớm đã làm ra nhất định giác ngộ, tất cả mọi người mong muốn để hắn chết. Nhưng là hắn xưa nay sẽ không lấy chính mình loại này bình thường thân phận chết đi, hắn rút đao ra, sau lưng vô số người nghe xong câu nói này về sau cũng cùng theo rút ra đao, bọn hắn muốn cùng Tần Vũ tuyên chiến. Bọn hắn muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong cùng Tần Vũ đánh tới hoàn toàn đánh tới cuối cùng, vô số người đều biết trận chiến đấu này có thể là đặc biệt cháy bỏng, hơn nữa cũng là tương đối khó mà đi dứt bỏ, trận chiến đấu này có thể sẽ nhường hết thảy mọi người chết đi. Tại Tần Vũ bên này, bọn hắn đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, hy vọng có thể được đến một cái kết quả, hy vọng có thể cảm nhận được loại chuyện này là chuyện gì xảy ra. Khả năng thiên hạ đều đã loạn thành một đoàn, vô số người đều minh xác cái mục tiêu này, bọn hắn biết một cái chiến trường sợ rằng sẽ tại vô số lần thay đổi trong nháy mắt bên trong đạt tới một cái đỉnh. Nhưng là người ta Tần Vũ lại chưa từng có đem chính mình cất đặt tại bất kỳ nguy hiểm phương diện bên trong. Nam nhân này hắn là một cái đỉnh tiêm gia hỏa. Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy có nhiều thứ thật không phải là hắn có thể nên làm như thế nào liền có thể như thế nào đi làm chuyện. Đây là một cái chuyện rất nguy hiểm, đây là một cái khiến người ta cảm thấy quên hết tất cả nan đề, bọn hắn đều đang giảng giải kiên trì quan tình huống. Đến cùng nên như thế nào đi bà không đâu. Chương 505, gan hùm mật báo chương 505, gan hùm mật báo ngay tại cái này Mã Lôi hắn nhìn xem phương xa tràn đầy lúc tuyệt vọng. Hắn cảm thấy đây hết thảy đã không có bất kỳ động lực, hắn đối diện với mấy cái này địch nhân về sau, luôn cảm thấy hết thảy đều sẽ tiếp cận một cái diệt vong, hắn cũng thống khổ không an lòng bên trong rất là tiếc hận. Cái kia Tần Vũ hắn một cái chiến mã đã chạy vội tới, loại kia kịch liệt lực trùng kích nhường chung quanh mấy người đều khiếp sợ không thôi. Tần Vũ hắn mạnh mẽ đâm tới đã hiển lộ rõ ràng ra một người đàn ông bản sắc, một nhân vật nếu là đi lên dạng này một cái cực đoan, hắn nhất định phải cảm nhận được nhất định ưu thế, nam nhân này hắn dũng cảm đến cực điểm, bất cứ lúc nào hắn cũng dám tại công kích tại phía trước nhất. Tần Vũ hắn đã từng dự liệu qua chính mình đi hướng con đường này, khẳng định sẽ có vô số cái gió tanh mưa máu, địch nhân của hắn nhóm sẽ đứng tại hắn bên này. Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới có người cũng dám tại đi phân đấu, đi tập kích bất ngờ hắn. Tần Vũ hắn tự mình nhìn xem chính mình cái kia kho quân dụng có thể trực tiếp nổ tung. Tần Vũ hắn nghe nói chính mình quân doanh đã bị tạc chính là phá thành mảnh nhỏ thời điểm, trong lòng đã sớm bắt đầu bốc lên một cỗ nhiệt hỏa, chung quanh mấy người đều để hắn có chút ngột ngạt bất an. Tần Vũ hắn xưa nay chưa từng cảm thụ loại này bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chung quanh rất nhiều người cũng đã cảm nhận được, Tần Vũ hắn lần này thật là phát hỏa. Toàn bộ Tần Vũ quân đội bọn hắn trên dưới một lòng, mỗi người đều có chính mình một chút giác ngộ, bọn hắn trên chiến trường đều đã hiển lộ rõ ràng ra tuyệt đối chiến tranh mị lực, đám người kia bọn hắn rút ra đao, phía trên chặt đứt vô số viên chiến mã đầu lâu, đây là bọn hắn chiến tranh trước đó cần phải đi làm một sự kiện. Đồng Kiện Vũ hắn nghe nói chính mình kho quân dụng đã bị tạc hủy tin tức, trong lòng bắt đầu toát ra một cỗ sát khí, hắn muốn biết đến cùng là ai làm ra loại chuyện này. Trong đó có một tên gọi Lỗ Kính Đường. Cái này Lỗ Kính Đường làm chuyện gì đặc biệt có chừng mực, hắn bình thường cũng là một cái tương đối ưu tú tướng lĩnh. Bây giờ là hắn người phụ trách nhà Mông Cổ địa khu một chút trại tập trung chuyện. Lỗ Kính Đường ý nghĩ của hắn đặc biệt rõ ràng, nhất định phải lấy đánh lén phương thức trợ giúp người ta Mông Cổ đế quốc thay đổi chiến tranh cục diện, mục tiêu của bọn hắn liền đặt ở cái kia Tần Vũ quân đội phía trên, một đống lớn người bắt đầu điên cuồng chuyển vận, đám người này tụ lại cùng một chỗ, dự định tại trong trận chiến đấu này bắt đầu tiến hành một phen lôi kéo cùng cải biến. Lỗ Kính Đường hắn hiện tại đã có quyền khống chế tuyệt đối, hắn lúc ấy đã là lấy âm thầm thế lực cùng người ta Tần Vũ giao hảo. Ta cho rằng cùng Tần Vũ ở giữa quan hệ đã đặc biệt mật thiết cùng không tệ, loại tình huống này cũng không có gây nên rất nhiều người coi trọng. Cho nên chi bộ đội này một mực tại Tần Vũ bên cạnh bọn họ đi theo đường tam pháo cảm thấy đây chẳng qua là một cái rất bình thường quân đội, không có cái gì đặc thù chiến lược ý nghĩa. Cho nên liền để cái này Lỗ Tính Đường quân đội ở một bên đi theo. Nhưng là chỉ có người ta vị lao tiên sinh này đường tam pháo hắn nhìn ra được gia hỏa này dã tâm một mực rất lớn, không phải loại kia người rất bình thường, hắn làm chuyện gì đặc biệt có dứt khoát, có năng lực suy tính, đây là một cái rất cường ngạnh gia hỏa, đặc biệt năng tảng, hắn cân nhắc tới những này về sau không khỏi cây đao mạnh mẽ cắm trên bàn, cái này đường tam pháo hắn suy nghĩ tới, nguyên lai đây hết thảy đều là tên kia nô cũng không phải làm xấu dẫn đến. Thật là muốn đem chúng ta đều cho đánh chết, có phải hay không? Lúc này chúng ta súng ống đạn dược cùng đủ loại lương thảo đều đã gây mất, kia còn có cái gì có thể lấy đi cải biến đâu? Hiện tại liền muốn thay đổi đầu mâu đã có chút khó khăn. Trung quanh mấy người đều đang suy tư loại này đối sách, trong đó cái kia đường tam pháo hắn đốt lên một điếu thuốc, trung quanh mấy người đi theo đường tam pháo vị lao tiên sinh này cùng một chỗ bắt đầu xông pha khói lửa, bọn hắn biết loại này chiến tranh là không thể nào tiến hành tha thứ. Bọn hắn nhất định phải đem cái này Lư Tĩnh Đường cho trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Nhường gia hỏa này nhận thức đến chính mình lúc trước những cái kia sai lầm, nhường cái này Lỗ Kính Đường biết mình lúc trước phạm vào những cái kia ngập trời cự ngạc, một đống người bắt đầu điên cuồng rơi vào quân đội. Đám người này mỗi người đều có ý tưởng của họ, đám người này giao của bọn họ cùng vũ khí bắt đầu mài càng thêm sáng sủa. Mỗi người bọn hắn đều có chính mình ý nghĩa, chi bộ đội những người này bọn hắn tụ lại cùng một chỗ đặc biệt kinh khủng, hơn nữa khiến người ta cảm thấy phấn chấn không thôi. Trong đó dẫn đầu cái kia đường tam pháo hắn đối chúng quanh mấy người đã nói rất rõ ràng. dù sao trận chiến đấu này đã khiến người ta cảm thấy quên hết tất cả. Lúc này những người này bọn hắn chỉ chuẩn bị chung quanh có thể ăn 3 ngày của lương, những này lương thực căn bản không đủ, bọn hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong rất khoảng cách rất xa. Nhưng là dù sao bọn hắn là một đám dũng sĩ, bọn hắn là một đám không sợ hãi cường giả, bọn hắn nhất định phải đem chính mình một chút quyết sách bày ra. Đây là bọn hắn cần thiết tiết đấu, lúc này đám người này bọn hắn đều nghĩ kỹ tiếp xuống nên như thế nào đi thao tác, một đống lớn người đều bắt đầu cọ sát lấy đao, phía trên lóe ra hàn quang, bọn hắn nhất định phải đem cái này Lỗ Tĩnh Đường cho trực tiếp giết chết, hắn mới thật sự là ác tặc. Người ta Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc đứng tại quân đội của mình bên trong, lạnh lùng quan sát lấy, bên cạnh một đống lớn người đều vây quanh bên cạnh hắn. Cái kia dũng sĩ, bọn hắn đều đã có đặc biệt tiềm lực chiến tranh tại chiến trường chân chính phía trên, không có một người mong muốn đi cải biến. Đồng Kiện Vũ hắn suy tư thật lâu, hắn biết gia hỏa này lúc trước đã là làm xong một cái chu hoạch, muốn đem bọn hắn những người này trực tiếp cho tiến hành tổn thất cùng công kích đến trình độ này, không có một người có thể có được kết thúc yên lành, tất cả mọi người nhận lấy liên lụy. Cho nên đến giờ khắc này, Đồng Kiện Vũ hắn trực tiếp đem cây cột mạnh mẽ cắm ở thổ địa bên trong. Trung quanh mấy người đều đang đợi chờ lấy cơ hội này, hắn phía trên đao trực tiếp rút ra, sáng trưng, Đồng Kiện Vũ quyết định vòng thứ nhất quân đội trực tiếp truy kích tên kia muốn để người kia hoàn toàn chết trước mặt mình. Dù sao một nhân vật như vậy hắn đã kêu gào tới dạng này địa vị, còn có cái gì có thể lấy đi được đến khống chế đâu. Một đống người đều đang đợi lấy một cái cơ hội mong muốn đi cải biến dạng này một cái cảm giác tiết tấu. Nhưng là người ta Đồng Kiện Vũ lại có một trận suy nghĩ, cho rằng trận chiến đấu này thật là có chút không thể tưởng tượng. Càng tới loại thời điểm này, bọn hắn càng hẳn là đi tiến hành một phen quyết đấu. Giờ phút này người ta Đồng Kiện Vũ hắn rút ra một cây đao, phía trên lóe ra quang mang, loại này kịch liệt ma sát làm cho mọi người chung quanh đều cảm giác được thật sâu không thể làm gì. Lúc này một đống người đều ở trên hạ đẳng chờ lấy, có người bọn hắn tin tưởng chiến trường sẽ như cùng một cái thay đổi trong nháy mắt cục như thế, có người lại cảm thấy chiến trường này là chuyên môn cho người ta Tần Vũ tiến hành một cái đặc biệt lớn chướng ngại, khiến cho Tần Vũ trực tiếp từ bỏ cùng Mã Đẳng, Mã Lôi bọn hắn tiến hành trực tiếp đối kháng quyền lợi, bắt đầu tiến hành quay đầu thay đổi phương hướng xử lý cái kia Lỗ Tĩnh bay đi. Chương 506, khí thôn bạn dặm như hổ chương 506, khí thôn bạn dặm như hổ có người bọn hắn xưa nay sẽ không nhận thức đến sai lầm của mình, đám người kia bọn hắn chỉ là biết bọn hắn có thể sẽ vì ích lợi của mình, sau đó đi làm ra một chút cải biến. Loại này thao tác không thể nghi ngờ là tổn hại đại đa số người lợi ích. Bọn hắn những làm này cuối cùng đưa đến chỉ có một cái kết cục, chính là người ta Tần Vũ hắn hiện tại đã phẫn nộ, cái kia Lỗ Tĩnh Đường vì mình bản thân tư dụng, sau đó cải biến toàn bộ Tần Vũ quân đội xuống ống đạn dược, cùng làm cho cả Tần Vũ quân đội lâm vào một trận trong nước sôi lửa bỏng. Loại này cơ hồ cùng hủy diệt tính đã kích nhường vô số người đều tức giận không thôi. Loại này kịch liệt thao tác nhường Tần Vũ hắn bắt đầu không ngừng triệu tập quân đội, hắn tin tưởng có lúc loại này lửa giận cần bị dội tắt, bọn hắn một số thời khắc loại này dương cung bạt kiếm khí tức nhất định phải cho thả ra ngoài. Bằng không bọn hắn những này quân đội mỗi người đều đã phẫn như kích lôi. Muốn tại loại chiến trường này phía trên trực tiếp quét ngang tất cả vô số người, bọn hắn lấy ra đao lóe ra hàn quang, loại này cơ hội là tất sát cục diện, nhường rất nhiều người cũng bắt đầu dự liệu được Tần Vũ, hắn không có khả năng tùy tiện nhường chuyện này kết thúc, hắn khẳng định sẽ để cho loại này chiến tranh cùng tuyệt vọng lại một lần nữa tỉnh lại, vô số người sẽ ở trước mặt của hắn bắt đầu bộc lộ tài năng, Tần Vũ hắn đã đi hướng một cái trong chính trị điên cuồng, rất nhiều người cũng bắt đầu tin tưởng Tần Vũ, hắn không có khả năng nhẹ nhõm nhường loại chuyện này phần cuối. Giờ phút này Tần Vũ hắn nhất định phải nhường cái này Lỗ Kính Bằng từng cái cắt đều hoàn toàn biến mất. Người ta Lỗ Kính Bằng còn có Lỗ Kính Đằng hai cái này huynh đệ, bọn hắn đều là Lỗ Kính Đường một cái biểu đệ. Bọn hắn ba huynh đệ xem như cái này trong quân đội một phương hào cường, cũng coi là có chút danh hào có chút mặt mũi. Nhưng là người ta Đồng Kiện Vũ sau khi nghe xong bắt đầu cầm lấy đao mạnh mẽ mài tới phía trên nhấp nháy sắc bén loại kia đã có kinh khủng sát khí, nhường rất nhiều người đều cảm giác được quên hết tất cả. Người ta Tần Vũ hắn xưa nay sẽ không điểm binh điểm tướng, sẽ chỉ ở một chút tương đối khó chịu thời khắc dẫn theo quân đội giết tới phía trước nhất. Hắn hôm nay phấn đấu đến cực điểm, trong mắt mang theo sát khí, loại kia bao hàm lấy sợ hãi, bao hàm lấy nhiệt tình thủ đoạn công kích đã không thể ngừng nghỉ. Tần Vũ hắn suy tư thật lâu, hắn quyết định nhất định phải tại lần này quyết chiến bên trong bắt đầu đại quy mô tập kích, muốn để bọn hắn tất cả mọi người biết chiến trường chân chính là chuyện gì xảy ra, muốn để bọn hắn tán thành chính mình nên gặp dạng gì đặc kích. Tần Vũ hắn đã bắt đầu phái ra tiền trạm bộ đội cùng tiên phong tiến hành bốn phía tìm kiếm, đi tìm kiếm một cái liên quan tới loại chuyện như vậy cơ hội xoay chuyển, muốn tìm được một cái phương hướng đến khống chế lại bọn hắn đám người kia. Đây là Tần Vũ một cái ý nghĩ, Tần Vũ nhất định phải nhường loại chuyện này được đến tiến một bước bê công. Tần Vũ hắn suy tư rất lâu sau đó, hắn nuốt lên một điếu thuốc, hắn phát hiện bên cạnh mình bọn này các tiểu đệ mỗi người đều đấu lấy trương dương, bọn hắn vì tranh đoạt lần này lương thực cùng có khô đã bắt đầu hạ quyết tâm, nhất định phải nhường loại này chiến đấu đạt đến một cái đỉnh phong. Người ta Lỗ Tĩnh dọn cái này quân đội đã bắt đầu đại quy mô rút lui. Lỗ Kính Đằng tiểu tử này, lúc trước hắn một mực tại Tần Vũ bên cạnh học tập các loại võ nghệ, cũng coi là một cái có nhân tài có nhân vật có bản lãnh. Nhưng là đối mặt loại này kịch liệt công kích, hắn đã bị đại quy mô vòng đây, trái tim của hắn bắt đầu trên dưới nhảy lên, hắn phát hiện Tần Vũ đám kia quân đội theo đuổi không bỏ. Mỗi người đều kêu đánh kêu giết. Lỗ Kính Đằng hắn có chút trợn tròn mắt, hắn hiểu được trận chiến đấu này đã để hắn có chút ngộng, trong lòng của hắn bắt đầu bắn ra một cỗ máu tươi, loại kia khí lưu bên trên phẫn nộ bắt đầu nhường hắn từ từ có chút bất đắc dĩ, bên cạnh bọn này thủ hạ một cái không bằng một cái, hắn từ từ bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu gầm thét, hắn bọn này quân đội đã đạt tới một cái trị an mở tối địa phương. Thật chẳng lẽ muốn tử chiến đến cùng sao? Chúng ta cùng đám người này có cơ hội thắng lợi sao? Chúng ta trêu chọc phải dạng gì một đám người? Quá mức kinh khủng. Một đống lớn đám thủ hạ bắt đầu điên cuồng giảng thuật ý nghĩ của mình. Bọn hắn xưa nay chưa từng cảm thụ loại này đen tối nhất thời khắc. dù sao người ta Tần Vũ bộ đội xưa nay sẽ không chém giết vô duyên vô cớ người. Mà cái kia Lô Kính Đằng trước đó chẳng qua là cái này Tần Vũ dưới tay một cái rất không nổi danh tướng quân. Lô Kính Đằng hắn suy tư rất lâu sau đó rốt cục ý thức được một sự kiện, người hắn cũng nên hướng về phía trước nhìn, bọn hắn bây giờ đã trêu chọc đến Tần Vũ bọn hắn. Nếu là bọn họ bây giờ còn có cái gì không hiểu chuyện, chính là bọn hắn hiện tại không biết rõ như thế nào đi vãn hồi loại này tuyệt đối thất bại, cảm giác lúc này Lỗ Tĩnh Đường trong lòng của hắn bắt đầu phẫn nộ. Một đêm kia thượng nhân nhà Tần Vũ hắn là một đêm chưa ngủ, hắn suy tư thật lâu, hắn cho rằng một cái tướng quân nhất định phải đem quân đội của mình cùng đủ loại giác ngộ tất cả đều ổn tại lòng bàn tay của mình bên trong, những chuyện này đều đã sáng tạo ra một cái rất đáng gờm phương châm. Bọn hắn đều tin tưởng nhân gia Tần Vũ đã tìm tới dạng này một cái cơ chế, hắn không thể lại tùy tiện từ bỏ rơi thành phố này. Hắn sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong sẽ dẫn đầu quân đội của mình đi hướng một cái tuyệt đối lĩnh vực. Đồng Kiện Vũ hắn đêm khuya mài đao nhường chung quanh đám kia các tiểu đệ đều khiếp sợ không thôi, vị lao tiên sinh này thật muốn ra tay sao? Hắn một mực như thế địa đạo hình thức, mà bây giờ hắn lại mong muốn lấy loại này tuyệt đối dáng vẻ đi nghiền ép địch nhân khác, đây mới là một cái hùng hồn chí khí, có rất đỉnh thịnh khí chất nam nhân. Phong quyền tàn vân, thanh âm huyên áo, ngay tại kia một tờ bọn hắn đều suy nghĩ qua thật lâu, đây là một cái phản bội tướng lĩnh. Mặc dù hắn đã từng cùng Tần Vũ ở giữa cũng không có cái gì quá sâu liên hệ, cùng Tần Vũ vẫn luôn ở vào loại kia băng lãnh quan hệ bên trong. Nhưng là loại này giác ngộ cùng chiến đấu cũng cuối cùng rồi sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chiến đấu, cuối cùng rồi sẽ tại không lâu sau đó duy trì liên tục mỗi người đều có một cái hăm hở tiến lên lực lượng, bọn hắn sẽ ở loại này trong chiến đấu mở ra một trận phong vân biến ảo. Mỗi người đều tại đóng quân, bọn hắn hướng phía xa xa tên địch nhân kia bắt đầu một trận giác vọng, bọn hắn tin tưởng chiến trường chân chính tiểu gì cũng sẽ tại lơ đãng ở giữa ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Nhưng là chân chính đạt tới giờ phút này, bọn hắn cũng biết dự cảm tới loại kia cơ hồ cùng hủy diệt tính đả kích cũng sẽ xuất hiện bên trên cảm giác được khó mà quên được thời đại. Đây là một trận ăn khuya tràn ngập, cũng là một trận một cái chớp mắt liền để rất nhiều cảm giác nguy cơ đạn sinh hoạt quyền. Đường Sơn Pháo hắn suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là khó mà đi che giấu chính mình đối với loại này chiến lược dã tâm lao nhanh. Có rất nhiều người bọn hắn đều tin tưởng Tần Vũ, hắn không có khả năng tùy tiện gãy kích trầm xa ở chỗ này. Bọn hắn muốn đem chính mình một phen dã tâm đều cho tất cả đều ném chi tiêu đi, muốn để trận chiến đấu này bắt đầu tiến hành xuống một vòng bật mạnh. Tần Vũ nữ nhân kia Đồng Tiểu Uyển nói lần này muốn rửa sạch nhục nhã, bọn hắn trước đó vốn cho là có thể đem Mã Đằng cùng Mã Lôi hai cái này quân đội trực tiếp cho xử lý, nhưng là không nghĩ tới quân đội vậy mà lấy loại phương thức này tiến hành thao tác cùng kết thúc. Chương 507, Lỗ Kính Đằng quân đội chương 507, Lỗ Kính Đằng quân đội liền tại bọn hắn biết được Tần Vũ đã bắt đầu đóng quân, đồng thời bắt đầu muốn đem quân đội của mình bắt đầu không ngừng học tập, bắt đầu không ngừng tăng lên quân đội sức chiến đấu thời điểm, bọn hắn đã bắt đầu tin tưởng lần này Tần Vũ khẳng định sẽ ở bọn hắn nơi này ăn quả đắng. Bởi vì bọn hắn biết Tần Vũ bây giờ bọn hắn dựa vào chẳng qua là một chút cường đại tướng lĩnh. Những tướng lãnh này nếu như là liền đồ ăn cùng lương thực cũng không có, vậy chúng ta còn có cái gì có thể lấy tiếp tục chiến đấu cơ hội đâu? Kia hoàn toàn là ngoài ý muốn không nghi ngờ gì. Cho nên Lỗ Kính Đằng hắn tin tưởng trận chiến đấu này, bọn hắn tất sẽ thắng được tiếp xuống hỗn loạn, vô số người đều bắt đầu điên cuồng cổ vũ sĩ khí. Mà Lỗ Kính Đằng cho rằng trận chiến đấu này hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống. Mà Tần Vũ nghe nói xa xa đám kia quân đội trú đóng ở một cái đỉnh núi, Tần Vũ cùng ngày tự hạ định một quyết tâm, nhất định phải đem chi bộ đội này tất cả đều cho dẫn đầu đi ra, sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong để bọn hắn hoàn toàn tổn thất hầu như không còn. Tần Vũ hắn một câu nói xong, sau lưng vô số tướng lĩnh bắt đầu giơ lên đao cùng gậy gỗ, bắt đầu gầm thét những thứ này, bọn hắn cho rằng trận chiến đấu này bọn hắn tình thế bắt buộc, một đống lớn quân đội mạnh mẽ đâm tới, hướng phía cái kia đỉnh núi xuất phát. Mà cái kia Lỗ Kính Đằng căn bản không biết rõ người ta Tần Vũ vậy mà lại lấy như thế tốc độ nhanh cùng bọn hắn đối kháng, hắn có cái tiểu đệ tên là Lỗ Thanh. Tiểu tử này sử dụng chính là một thanh lớn lưỡi búa, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tựa như là một cái ngẽ con như thế, nó lạnh lùng nhìn xem chung quanh đám người kia một cỗ nhiệt tình, hắn biết cái này Tần Vũ quân đội rất mạnh. Nhưng là bây giờ bọn hắn kia một đống binh sĩ căn bản cũng không có cơ hội gì cùng bọn hắn đánh trận, lương thảo của bọn họ đã biến mất hầu như không còn. Đây chính là vật thật à, liền vật thật đều không có, bọn hắn còn có cái gì cơ hội cùng bọn hắn đối kháng đâu. Cho nên cái này Lỗ Thanh cho rằng đám người kia thua không nghi ngờ, một mình hắn ngăn ở cái này quân đội trước mặt, chờ đám người kia lao đến, Lỗ Thanh hắn vung tay chính là mấy cái phi đao vào tới. Nhìn tiểu tử này dáng vẻ, Tần Vũ là một trận im lặng. Không nghĩ tới chính mình vậy mà một ngày kia cùng dạng này mặt hàng đối kháng lên, cái này hoàn toàn không phải cùng hắn xả đạp đi. Cho nên người ta Tần Vũ trực tiếp ra lệnh, bắt đầu một trận cương đao thương thép đối kháng. Cho nên dẫn đầu Đồng Kiện Vũ hắn cũng không nói lời gì hướng phía tên kia liền bỏ tới, giữa song phương vũ khí đặc biệt tương tự, hơn nữa binh binh bang bang rung động, đánh là phá thành mảnh nhỏ, khiến người ta cảm thấy quên hết tất cả, loại này gần như hủy diệt tính đả kích đã đạt tới một cái kinh người nơi trốn cùng trình độ. Cái lao tiên sinh này cảm thấy mình xem như nhiều năm như vậy một cái thống soái cũng có rất nhiều khí chất, hắn hiểu được chiến trường chân chính là lưu cho một chút người có chuẩn bị. Cái kia Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa trên bầu trời mặt lóe ra hàn quang. Vô số người ở trước mặt của hắn chết đi, vô số người bên cạnh hắn từ từ rời đi, đây đã là một giấc mơ giống như hiện cảnh. Mà ngay ở một khắc đó, Tần Vũ hắn nói qua, nếu là có người muốn lùi bước nửa bước, đều sẽ chết tại dưới đao của hắn, đây là người ta lời giải thích. Cho dù bọn họ hiện tại đã đói khổ lạnh lẽo, lương thảo của bọn họ đã bị cầm đi, nhưng là người ta Đồng Kiện Vũ lại chưa từng có buông tha bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần hắn có một cái năng lực, có một cái bản sự liền sẽ vọt tới tuyến đầu, giết sạch địch nhân của mình, xử lý đám người kia. Đồng Kiện Vũ hắn cái này giác ngộ đã để rất nhiều người tôn kính không thôi. Dù sao Đồng Kiện Vũ hắn có thể đem vị trí của mình làm đến bước này, cũng coi là một cái rất cường hãn gia hỏa, trong chớp mắt tràn ngập mùi thuốc súng, Đồng Kiện Vũ hắn cưỡi một cái chiến mã phi nhanh phi nước đại ra ngoài, mạnh mẽ cùng cái kia Lỗ Thanh đại chiến mấy trăm lần hợp. Lỗ Thanh cái kia đại chiến phủ quả thực liền như là ác ma đồng dạng bắt đầu từ từ hướng phía chung quanh mấy người xung kích. Nhưng là Lỗ Thanh hắn không nghĩ tới qua chính mình cho tới nay có khuynh hướng tiến hành tác chiến những phương thức này, vậy mà tất cả đều bị Đồng Kiện Vũ trực tiếp cản lại. Đồng Kiện Vũ trở tay chính là một cái vồ đâm, mạnh mẽ đem trước mắt cái này Lỗ Thanh chiến mã cho tại chỗ chém đứt đầu. Lỗ Thanh chiến mã trực tiếp ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, mà Đồng Kiện Vũ lại một bộ bình thản ung dung biểu lộ, cảm thấy loại chuyện này thật là quá mức dễ dàng, không có mấy người có thể cùng hắn tại chính thức cứng đối cứng vũ khí lạnh trong lúc giao thủ thủ thắng. Cho nên hiện tại cái kia trên đỉnh núi Lâu Kính Đằng đám người kia đều có chút không rõ, bọn hắn ngay từ đầu cho là mình có thể lấy ổn trọng nhất dáng vẻ chiến thắng. Nhưng là hiện tại bọn hắn từ từ ý thức được trận chiến đấu này, bọn hắn đã đánh mất rơi mất nhất định tinh khí thần, lúc này cái Lao tiên sinh này hắn đốt lên một điếu thuốc, phía trên khí vị lượn lờ. Có lúc bọn hắn không quá tin tưởng chiến trường chân chính vậy mà một ngày kia sẽ dưới loại tình huống này sinh ra rất nhiều máu me đầm địa cảnh tượng đã đạt tới rất nguy hiểm trình độ. Lỗ Thanh hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, cảm thấy trận chiến đấu này thật là làm cho người cảm giác được đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là Lỗ Thanh hắn hiểu được chiến trường như là một cái thay đổi trong nháy mắt cục, mỗi một người bọn hắn đều phải trải qua, trong đó Lỗ Thanh hắn một bộ chấn định tự nhiên biểu lộ, cảm thấy bọn hắn trộm người ta Tần Vũ cái này lương thảo là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao cũng không ghét lừa dối, chính bọn hắn cái góc độ này bên trên bọn hắn làm rất không có vấn đề. Nhưng là Tần Vũ giờ phút này cho rằng, đám người kia hoàn toàn là đang kiếm chuyện, khiến cho để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Loại này rối bởi sự tình làm cho lòng người bên trong bất đắc dĩ, hơn nữa tràn đầy khác biệt, không có một người có thể dừng lại. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn giơ lên ao, phía trên lóe ra hàn quang. Có người bọn hắn cho rằng chiến tranh sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng cũng có người cho rằng chân chính sợ hãi kiểu gì cũng sẽ tại lơ đãng ở giữa bắt đầu lưu chuyển mà ra. Lúc này Lỗ Thanh hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, hắn phát hiện chính mình bọn này quân đội cùng Tần Vũ nhóm này bộ đội đã đạt tới không thể điều hòa trình độ. Tần Vũ bọn hắn đã hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhất định phải tại trong trận chiến đấu này bảo trì tới một cái máu và lửa trình độ. Giữa song phương dương cung bạc kiếm, hơn nữa một phút này hiện lộ rõ ràng ra tuyệt đối chiến đấu mị lực, giờ phút này máu me đầm địa, ác chiến hết sức căng thẳng, lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng tại không lâu sau đó sắp tiến hành. Người ta Tần Vũ hắn tin tưởng có lúc chiến trường sẽ ở lơ đãng ở giữa biến rất thay đổi trong nháy mắt, nhưng là hắn cũng không có nghĩ qua đám người kia vậy mà một ngày kia sẽ cho hắn thật sâu đâm lưng, hơn nữa sẽ cho hắn một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng tỉ như nói cái kia Lỗ Thanh, hắn vậy mà trực tiếp tại người ta Thiếu Vân trước mặt đốt đi đống này lương thảo, giờ khắc này Tần Vũ hắn thật sự là cảm giác được im lặng đến cực điểm. Những này lương thảo là người ta Tần Vũ từ đằng xa mang tới, cũng là đã hao hết các loại tâm tư mới đạt tới bây giờ vị trí này, thật là có chút làm cho lòng người bên trong sống động không ổn. Chương 508, mưa phùn mông lung chương 508, mưa phùn mông lung Tần Vũ hắn suy tư thật lâu, đối phương là một đám phản tướng, hơn nữa làm nhiều việc gắt. Tựa như là một đám cường đạo như thế cướp đoạt hắn đám kia đồ vật, Tần Vũ hắn chưa từng có nghĩ tới cùng đám người này đánh cái gì giá. Mục tiêu của hắn đặc biệt rõ ràng, muốn lấy một cái đế vương như thế quân lâm thiên hạ dáng vẻ đem đám người này hoàn toàn chinh phục. Người ta Tần Vũ hắn suy tư rất lâu sau đó quyết định phái ra hắn những nhân vật này tiến hành đối nhân vật này càn quét, cái này Lỗ Kính Đằng nam nhân vị sát thực tương đối đủ, hắn ở một bên chiếm lĩnh một cái đỉnh núi, chiếm núi làm vua đúng là có chút bản lãnh, nhưng là Tần Vũ hắn không phải một người bình thường. Cho nên Tần Vũ trực tiếp để dưới tay mấy người trong đêm lên núi, những nhân vật này không có ý định dùng đại quân tiến hành phá vây, chỉ cần một đám người đi lên liền có thể đem đám người này hoàn toàn quét sạch. Người ta Tần Vũ suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, bên cạnh đám kia thủ hạ cũng đều rất nhẹ nhàng, cho nên bọn họ vụng trộm hướng phía Lỗ Kính Đằng vị trí tiến hành xuất binh. Tần Vũ còn có Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo mấy người, bọn hắn tụ tập chung một chỗ, mấy người này bọn hắn dưới tay còn có riêng phần mình mấy tên đại tướng cùng binh sĩ, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía Lỗ Kính Đằng trên núi đi đến, cái kia gọi là Lỗ Thiên còn có Lỗ Đạt gia hỏa đều là có chút khí chất. Hai người bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì phòng ngừa cái kia Tần Vũ tiến hành bây công, bọn hắn muốn cùng cái kia Tần Vũ tiến hành đối kháng, hơn nữa bọn hắn tại đỉnh núi này phía trên có tầng lầu, có tự mình chế tác một chút phòng ngự thủ đoạn. Giờ phút này Lỗ Thiên hắn canh giữ ở cái thứ nhất trên cổng thành, bọn hắn cùng phía sau kết nối cũng không phải là rất kịch liệt, rất có ăn ý, bọn hắn có thể thông qua tiền tuyến chiến trường chuyện truyền lại tới phía sau. Lỗ Thiên hắn cùng ngày không có bất cứ chuyện gì, đốt lên một cái thuốc phiện đầu lĩnh, hắn bọc lấy cái này tẩu hút thuốc, phía sau là một đám các tiểu đệ cho hắn bưng trà đổ nước, xoa bả vai, trước mắt hắn bày biện một chén lớn nước trà, cái này nước trà đặc biệt thanh tịnh, hơn nữa nhiệt độ cực cao. Lỗ Thiên hắn cười nhạt một tiếng, cảm thấy đây hết thảy thật rất thoải mái dễ chịu, bên cạnh mấy người bọn hắn trừng lớn trong mắt cảm thấy cái này Lỗ Thiên thật sự có chút cường hãn, hơn nữa trong tay của hắn vẫn luôn đem chơi lấy một thanh phi đao. Nam nhân này tại vô số lần trong chiến đấu cũng sớm đã hiển lộ rõ ràng ra mị lực của hắn, hắn mạnh mẽ liền có thể đem một thanh phi đao mạnh mẽ cắm ở một cái quả táo bên trên, đồng thời đem cái này quả táo trực tiếp đinh tới chế tường. Nam nhân này thực lực của hắn mạnh như vậy, đồng dạng người đều cảm thấy không có cách nào tùy tiện giằng buộc, hơn nữa Lỗ Thiên hắn rất nhẹ nhàng, hắn nằm tại cái này trên ghế salon, đối với chung quanh mấy người thảo luận chính mình nên có chuyện, hắn muốn cùng đám người này cùng một chỗ giải thích do nếu là Tần Vũ tới, hắn nhất định phải đem cái này Tần Vũ cái này cho xử lý. Ngay tại vào lúc ban đêm, một cái cầu gãy bên cạnh cái kia Lỗ Thiên hắn cùng mình mấy cái tiểu đệ cùng một chỗ tuần tra. Dù sao lúc này bọn hắn đã nghe nói Tần Vũ đã từ từ áp sát tới, rất có thể tại ba phen mới bận về sau liền đem bọn hắn cho vây không đi qua, loại chuyện này quá mức cháy bỏng cùng bén nhọn. bọn hắn đều đang đợi lấy tại cái này cầu gãy bên cạnh. Bọn hắn thấy được ba cái đi sắc thông thông nam nhân, ba tên này tố chất thân thể đặc biệt mạnh, hơn nữa giơ lên một cái lớn đòn đánh, căn bản không có bất kỳ phí sức tại cái này cầu gãy bên trên bắt đầu trên dưới của nhau. Người ta Lộ Thiên thấy được loại tình huống này về sau không khỏi nở nụ cười, hắn muốn nhìn một chút ba người này đến cùng đều đang làm gì, hắn có cái này hiếu kỳ. Hơn nữa Lộ Thiên hắn ngày bình thường chính là loại kia làm xăng làm bậy bộ dáng, hắn nhìn thấy những này đòn gánh liền muốn đi tranh đoạt cùng cướp bóc. Hôm qua hắn thấy được trước mắt dẫn đầu cái kia mặt trắng tiểu sinh, tên kia chính là Tần Vũ, hắn biểu hiện đặc biệt nhẹ nhõm. Hơn nữa nhìn tới bọn hắn bọn này chiến thần là đua ra hỏa căn bản không có bất kỳ lùi bước, Lộ Thiên trực tiếp trừng mắt hạt châu. Hơn nữa rồi ra ngón tay lên trước mắt Tần Vũ mong muốn một tay lấy cái này Tần Vũ bóc chết. Dù sao cái này Tần Vũ tại Lộ Thiên trước mặt thật sự là quá mức khoa trương. Cho tới nay người ta Lộ Thiên nào có đối thủ như vậy, giờ phút này Lộ Thiên hắn mạnh mẽ đem một cái búa lớn đập vào trước mắt trên mặt bàn. Cái này khí vũ hiên ngang dáng vẻ nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, hơn nữa người ta Tần Vũ hắn rất nhẹ nhàng, mục tiêu của hắn chính là muốn đem cái này Lộ Thiên chi cho xử lý. Mà cái này Lộ Thiên hắn một bộ chỉ cao cường bộ dáng muốn cùng cái này Tần Vũ trực tiếp đối kháng. Nhưng là Tần Vũ làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu? Trở tay chính là một bàn tay trực tiếp đem cái này Lộ Thiên đánh gục. Hôm qua nhìn thấy màn này về sau, không khỏi cảm thấy trước mắt gặp một kẻ khó chơi, bắt đầu phân phó bên cạnh đám người này bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Thế là một đống lớn người bọn hắn bày lên chiến đấu tư thế, trong tay cầm lấy côn đồng hướng phía đám người này vây quanh. Ba người này bọn hắn ánh mắt sáng rực, nhìn trước mắt đám người kia lao đến về sau, mỗi người đều đem cái này to lớn đòn gánh trực tiếp rút ra, chuẩn bị cùng vòng tiếp theo lên chiến. Thế là mấy người này bọn hắn vung vẩy lấy trong tay mình những cái kia côn đồng, loại này kịch liệt lực trùng kích nhường vô số người đều khiếp sợ không thôi. Hơn nữa người ta Lộ Thiên trái tim của hắn cũng sớm đã bay đến phương xa, hắn nhìn trước mắt Tần Vũ không khỏi cả kinh thất sắc, xem xét nguyên lai thật là Tần Vũ, lần này hắn nhất định phải thu hoạch được tốt nhất công lao. Cho nên lúc này Thiên hắn vung vẩy lấy trên bàn tay của mình đồ vật, không ngừng chuyển động cái kia vũ khí. Trong chớp mắt, Lỗ Thiên kia hai cái côn đồng bắt đầu không ngừng thay đổi, sau một khắc liền phải đem Tần Vũ trực tiếp cho đánh gãy. Nhưng là Tần Vũ hắn làm sao có thể cho hắn cơ hội này đâu? Trở tay chính là một cước mạnh mẽ đá trúng người ta Lỗ Thiên ngực, Lỗ Thiên cả người đều phủ. Tại cái này cầu gãy bên trên vô số người bắt đầu vây quanh, Lỗ Thiên thủ hạ quả thực có mấy trăm hào tiểu đệ, đám người này mỗi người đều cầm cái này đao thương côn đồng, đủ loại kiểu dáng, hơn nữa năng lực tác chiến cực mạnh, lực sát thương cực lớn, những nhân vật này một cái so một cái kiên cường, hơn nữa thiên phú cực cao. Giờ phút này trong mắt kia một cỗ sát khí khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, hơn nữa Lỗ Thiên trong hai tay hắn bắt đầu cuộn cuộn lấy lực lượng của mình. Ngay một khắc này, Lỗ Thiên mưa mà cất cánh nhanh vào tới, hắn ở đằng kia một cước mạnh mẽ đá vào một người ngực, đem tên kia trực tiếp đá phải trong nước, cầu gãy nó phía trên căn bản không có bất kỳ phòng hộ biện pháp. Chẳng qua là một cái không có bình lam tiểu kiểu mà thôi. Người ta Tần Vũ hắn thấy cảnh này về sau, trực tiếp ba người bọn họ đứng tại cái này cầu trung ương dựa lưng vào nhau cùng đối phương tới những người này tiến hành cùng nhau. Trong tay bọn họ những cái kia đòn gánh đủ để đánh ngã hết thảy trước mắt, một đám người tại chỗ bị đánh ngã trên đất, hơn nữa máu tươi chảy ngang, bọn hắn không có đứng lên cơ hội trực tiếp ngã trên mặt đất, thẳng tắp tựa như là một cái móc như thế. Thống khổ và phần, hơn nữa đau chính là tàn nát cõi lòng một đống lớn người, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới bọn hắn đối thủ vậy mà mạnh như vậy, hơn nữa có dứt khoát, hơn nữa người ta Tần Vũ hắn cười nhạt một tiếng. Chương 509, cầu gãy bên cạnh vong hồn chương 509, cầu gãy bên cạnh vong hồn Tần Vũ hắn đòn gánh bắt đầu trên dưới tung bay. Giờ phút này hắn loại kia kịch liệt lực trùng kích nhường trước mắt vô số người cũng không có cách nào chống đỡ, bị tại chỗ trực tiếp cắt ngang hai chân, hơn nữa ném ra cái này cầu gãy, loại kia đau đớn kịch liệt làm cho bọn hắn không có cách nào hô hấp, thậm chí bắt đầu bịch bịch của nhau, đây mới là một cái tê tâm liệt phế thê thảm đau đớn trình độ. Tần Vũ hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, hai tay đút túi, hắn nhìn xem phương xa cảm thấy đây hết thảy có chút quên hết tất cả. Mà ngay một khắc này, một đống lớn người bọn hắn tiếp tục sử dụng côn đồng hướng phía bọn hắn đám người này lao đến. Tần Vũ hắn đem cái kia đòn gánh trực tiếp cho lôi kéo mở, trở thành hai cái đồng tử. Những vật này bay múa tựa như là một đạo thiểm điện như thế đang không ngừng sử dụng bung đẩy. Rất nhanh loại kia trên dưới tung bay cảm giác khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong một sát na người ta Tần Vũ trở tay liền quật ngã mấy người, bắp đùi của bọn hắn trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Hơn nữa đau chính là tan nát cõi lòng. Tần Vũ hắn trực tiếp đá mấy cước về sau mấy người ngược ở trước mặt của hắn. Những người kia còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao đến. Tần Vũ ngay sau đó lại bắt đầu cầm lấy trường thương tiến hành trở tay một lần mạnh mẽ quán xuyên một người. Ngực máu me đầm địa, một đống lớn người tại chỗ ngã trên mặt đất. Hơn nữa thống khổ và phần, loại này gần như tuyệt vọng dáng vẻ khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Lúc này Tần Vũ hắn đã đạt tới một cái nóng đỏ bên dưới, trên thân không ngừng bốc hơi lấy nhiệt khí, loại kia to lớn lực trùng kích nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không có cách nào cùng dạng này một cường giả tiến hành đối kháng, cho nên mấy chiêu bên trong liền trực tiếp bị giải quyết hết. Tần Vũ hắn đứng vững nguồn gốc lạnh lùng nhìn xem hết thảy xung quanh, đám người kia bọn hắn còn đang lặng lặng xuất thần, bọn hắn chờ đợi người ta Tần Vũ sơ hở. Nhưng là Tần Vũ hắn hai thanh cây gậy bắt đầu không ngừng múa, căn bản không có bất kỳ sách, không ai có thể tùy tiện cùng hắn đối kháng lẫn nhau. Chỉ ở trong chớp mắt lại bị quật ngã mấy người. Dẫn đầu cái kia Lỗ Thiên hắn nguyên bản ỷ vào một thân man lực muốn cùng Tần Vũ đối kháng, nhưng là giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được đó căn bản là một loại không thể nào hiện tượng, cùng người ta Tần Vũ đánh nhau, vậy đơn giản chính là ăn cây táo rào cây sung. Lỗ Thiên hắn trở tay liền nhấc lên một cây trường côn, hướng phía Tần Vũ nơi đó bay đi. Tần Vũ hắn một thanh bóp lấy cái này trường côn, trở tay chính là một cước lại phi tốc bắn ra trở về, Cái này kịch liệt lực trùng kích mạnh mẽ quán xuyên một người ngực, hơn nữa theo cái này kịch liệt xung kích, trực tiếp đem nhân vật này đã tiến vào trong nước. Máu me đầm địa, hơn nữa xuyên qua khiến người ta cảm thấy vô cùng thống khổ, đây mới là một cái rất khốc liệt hình tượng, khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Lô Thiên hai tay của hắn chống nạnh, một bộ bình thản ung dung biểu lộ. Cái kia Tần Vũ hắn tiếp tục sử dụng côn đồng hướng phía Lô Thiên phương hướng vọt tới. Lô Thiên hai người bọn họ gậy gỗ đụng nhau, lúc này cái kia Lô Thiên cảm nhận được Tần Vũ cường độ, trực tiếp cảm giác được toàn bộ hồ khẩu chấn vỡ. Lô Thiên hắn trợn tròn mắt, hai chân hơi choáng, không cẩn thận trực tiếp cả người đều rơi xuống tại cái này trong nước, nó đau chính là nhè răng niết miệng. Nhưng là người ta Tần Vũ lại không có cho hắn cơ hội này, trở tay chính là hai cái đuổi trực tiếp đè lại cái này Lô Thiên cánh tay, một đấm liền mạnh mẽ đập vào Lô Thiên trên mặt, nhường Lô Thiên cả người đều dọn bay ra ngoài. Lô Thiên toàn thân trên dưới cũng bắt đầu không ngừng đánh lấy đủ loại rung động, hắn ném tới trên mặt đất, đau chính là dày vò, hơn nữa tràn đầy bất đắc dĩ, trên người hắn chảy ra không ngừng máu tươi. Tần Vũ trên mặt bao hàm lấy sắc khí, trong tay hắn con dao kia vẫn là không ngừng sáng loáng lộ ra. Bởi vì hắn bên cạnh mấy người cũng bắt đầu mang theo đao giết tới đây, cái kia Lô Thiên hắn thủ hạ người đổi côn đồng, mà sử dụng loại này đao ít, bọn hắn mong muốn lấy tốc độ nhanh hơn xử lý người ta Tần Vũ. Nhưng là Tần Vũ rất là nhẹ nhõm, một thanh liền bóp lấy trong đó một người đem hắn tươi sống nhấn trên mặt đất, đau hắn là nhè răng niết miệng. Một người cổ bị tại chỗ chặt đứt, Tần Vũ hắn lấy tốc độ nhanh hơn trở tay chính là một cước đem một người đá phải kết thúc dưới cầu mặt ao nước bên trong, người này bị phía dưới cá sấu trực tiếp cho một ngụm nuốt lấy. Lô Thiên hắn lặng lặng nhìn qua người ta Tần Vũ xuất thần, hắn cảm thấy loại chuyện này thật là làm cho người không thể tưởng tượng, hơn nữa thống khổ và phẫn, những vật này nhường hắn cảm giác được rất là phẫn nộ. Nhưng là người ta Tần Vũ hắn xưa nay sẽ không đem đây hết thảy đặt một cái nguy hiểm cảnh ngộ bên trong. Trong tay hắn hai cái côn đồng bắt đầu không ngừng lẫn nhau, ở đằng kia trong chớp mắt bay đi, mạnh mẽ đập vào Lô Thiên trên đầu. Khả năng là người bình thường khả năng liền sẽ bị tại chỗ đánh nổ đầu lâu, hơn nữa óc băng liệt. Nhưng là Lô Thiên hắn ít nhất là một cái lô mang thô hắn tử, bị thủ đoạn tấn công như thế này một nháy mắt đánh trúng về sau, lại còn có cơ hội sống sót, hắn còn có thể tránh thoát thân thể của mình không ngừng bò lên. Hắn nhìn xem người ta Tần Vũ trong lòng cũng sớm đã nổi lên một tia kinh khủng cùng bất đắc dĩ, hắn cực kỳ thống khổ, hơn nữa rất là cháy bỏng. Lúc này Lô Thiên hắn lung la lung lay, kém một chút liền phải ngã xuống đi, bên cạnh mấy cái tiểu đệ nâng đỡ ở hắn, hy vọng hắn có thể tiếp tục ổn định chính mình trận ước. Nhưng là người ta Lô Thiên trái tim của hắn cũng sớm đã không ngừng lắc lư, Lô Thiên hắn đứng vững vàng nguồn gốc nhìn xem phương xa tất cả một đấm đập vào cầu gãy phía trên. Nam nhân này hắn phẫn nộ đến cực điểm, hắn xưa nay sẽ không đem chính mình tất cả nguy hiểm đều đặt vị trí này, đao trong tay của hắn tử tại bên trên bầu trời giơ lên, cái kia sáng ngời bắt đầu không ngừng lấp lóe, Lô Thiên hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, bên cạnh một đám người trực tiếp trợn to trong mắt, trực tiếp bị trở tay quật ngã trên mặt đất. Tần Vũ hắn cũng không nghĩ tới qua cái này, Lô Thiên lại có cao như vậy dứt khoát, còn dám hướng phía hắn nơi này lao đến. Nhưng là Tần Vũ hắn có chính mình đầy đủ phong cách chiến đấu. Hắn vậy mà một đấm mạnh mẽ đập vào Lô Thiên trên thân, Lô Thiên hắn lại cũng không có cơ hội đứng lên, hắn quả thực liền bị xỏ xuyên. Lô Thiên hắn cảm giác được loại kia kịch liệt lực trùng kích về sau, cảm giác trên thân thể ngũ tạng lục phủ đều không ngừng rung động, hơn nữa máu tươi không ngừng tại bên mồm của hắn sập ra ngoài, lúc này Lô Thiên hắn thống khổ bất phần, hơn nữa trừng lớn trong mắt cảm giác được vô cùng đau thấu tim gan, mà người ta Tần Vũ trong lòng của hắn vô tận thoải mái, trở tay liền đem cái này Lô Thiên ném đi xuống dưới. Lô Thiên nam nhân này cũng coi là ngạnh khí một phen, nhưng là hắn biết cái này cầu gây chung quy là hắn vong hồn nơi trốn. Hắn không có cơ hội tiếp tục sống sót, hắn giờ phút này nhìn đến nơi này tất cả, cảm thấy vô tận sầu não cùng bi ai, đau chính là một trận tan nát cõi lòng. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem hết thảy chung quanh cũng sớm đã nhìn thấu những này, hắn cười nhạt một tiếng, chung quanh mấy người trợn to trong mắt, cảm thấy đây thật là không hợp tói thường đến cực điểm. Chương 510, trong mê ly kiếm ảnh chương 510, trong mê ly kiếm ảnh người ta Lỗ Thiên thi thể của hắn thậm chí đều không có bị tìm tới. Dù sao rớt xuống cái này cầu gãy phía dưới một đống cá sấu đang điên cuồng gặm nuốt lấy những thi thể này, bọn hắn chưa từng có nếm qua như thế no bụng cơm. Hơn nữa dưới tay đám kia các tiểu đệ cũng một tên cũng không để lại, cái kia Lô Thiên hắn hoàn toàn tổn binh hào tướng, hơn nữa liền mạng của mình đều mắc vào, đây mới là một cái rất đau xót kết quả. Người ta Tần Vũ đã từng cũng nghĩ qua lưu lại người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, nhưng là bây giờ Tần Vũ hắn cũng thấy rõ, lưu lại hắn một mạng cũng cứu không được cái khác thương sinh. Dù sao Lô Kính Đằng hắn đám kia thủ hạ mỗi một cái đều là làm nhiều việc ác, hơn nữa tầng tầng lớp lớp bọn hắn ác căn bản không phải người có thể đi cứu vớt, đó căn bản là không cách nào đi cứu chuột một đợt thao tác. Tần Vũ hắn muốn đến nơi này tất cả cũng không khỏi đến, nhưng người trong lòng có chút nổi lên tầng tầng sóng cả. Ngay tại người ta Tần Vũ quân đội của hắn bắt đầu từ từ hướng về phương xa dựa sát vào, một đống lớn các chiến sĩ bọn hắn đều đã bắt đầu thế lực ngang nhau, tiến hành xuống một đợt công kích thời điểm, một người đàn ông đứng lên, hắn đao trong tay bắt đầu vung vẩy ra ngoài, gia hỏa này cùng Tần Vũ ở giữa có chênh lệch rất lớn. Nhưng là hắn chưa từng có bông tha khiêu chiến Tần Vũ, nhân vật này đặc biệt cường ngạnh, hơn nữa trên thân thể cơ bắp không ngừng bành trướng. Gia hỏa này trong mắt của hắn bắn ra một cơn lửa giận. Hơn nữa loại kia rất có lực trùng kích bộ dáng nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, gia hỏa này không phải người khác, chính là toàn bộ chiến trường bên trên người nổi bật. Người ta Lỗ Kinh dọn dưới tay số một hãn tướng Lỗ Đạn. Gia hỏa này đao trong tay đặc biệt cường ngạnh, hơn nữa bình thường hắn loại kia khí lực cũng là bình thường mãnh, hắn bình thường am hiểu sử dụng các loại khoái đao, hơn nữa còn có đủ loại trọng đao, hắn có thể đứng tại một cái trong quân đội quét ngang tất cả, chỉ hết lần này tới lần khác hắn xưa nay sẽ không lấy chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Lúc này vòng thứ 2 phòng tuyến chính là từ cái này Lỗ Đạn tiến hành bảo vệ, bọn hắn cần tiến hành xung kích đến phía trên một tầng. Mà lúc này Tần Vũ hắn nhẹ nhõm cảm thấy cái này lỗ kính đằng mặc dù chiếm cứ đỉnh núi này, nhưng là không có bất kỳ cái gì có thể tiến hành khống chế đồ vật, bọn hắn chẳng qua là có hai cái lớn hải đăng tháp lâu. Những vật này chiến trường chân chính bên trên thời điểm liền có thể rối bời một đoàn, trực tiếp bị tiến hành phá hủy chuyện đã đạt tới tình trạng này là không có cách nào nghịch chuyển, người ta Tần Vũ hắn suy tư thật lâu, quyết định bắt đầu vòng tiếp theo tiến công tiến hành trực tiếp xung kích. Một đống lớn quân đội bắt đầu tiến hành không ngừng vòng đây, bọn này dũng cảm các chiến sĩ bọn hắn lẫn nhau ở giữa tụ lại cùng một chỗ, mỗi người đều mang vô tận sát khí. Hơn nữa Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo bọn hắn phụ trách thanh lý một đống lớn tạp binh, một đống người thi thể bị tại chỗ ném ra ngoài, ngã xuống trong vũng máu. Cái này cầu gãy xem như đã qua một đoạn thời gian, một đống người bọn hắn nhìn xem tất cả cảm thấy thật là vô tận tiêu vong cùng kinh khủng. Lúc này cái kia đại lão cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp Tần Vũ, hắn đốt lên một điếu thuốc, tại khoe miệng của hắn bên cạnh toát ra nồng đậm sương mù, bên cạnh một đám người đều đi theo Tần Vũ cùng một chỗ chuẩn bị hướng phía hạ một cái phương hướng giết tới. Trận này một đối một tác đấu, bọn hắn bình sinh đều có không hoàn toàn giống nhau quyết chiến phương thức, bọn hắn minh bạch chiến trường chân chính cuối cùng sẽ tại lơ đãng ở giữa đạt tới một cái nguy hiểm nhất cảnh giới, mỗi người bọn họ đều phải có một cái giác ngộ, Tần Vũ hắn cũng suy nghĩ qua. Nếu là một trong nháy mắt hắn không làm ra một cái cố gắng lời nói, sợ rằng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vũ dao của hắn nâng quá đỉnh đầu, sau lưng một đám người đều trợn to trong mắt, một phút này bọn hắn hướng phía cái thứ hai hải đang vọt tới, cái này trên núi đá vụn cùng các loại cỏ dại là không gián đoạn, đều sinh trưởng tại bọn hắn phải qua trên đường. Nhưng là Tần Vũ hắn chưa từng có bất kỳ lùi bước, đao trong tay của hắn tử bắt đầu không ngừng leo lên, khiến cho bọn hắn từ từ bò lên trên đỉnh núi này, xem ra cái này lỗ kính đằng lựa chọn gò núi đầy đủ thích hợp bọn hắn những cường đạo này ở lại. Chỉ có những cường đạo này mới có thể lấy dạng này một vị trí đứng vững nguồn gốc. Lúc này người ta Tần Vũ trái tim của hắn cũng sớm đã táng tận thiên lương, trong lòng của hắn cũng sớm đã minh xác một mục tiêu, chiến trường đến cùng là cái gì dạng tình huống đâu. Một người bọn hắn đến cùng nên đi hướng một cái dạng gì cực hạn mới có thể đạt tới đây hết thể cảm giác nguy cơ đâu. Tần Vũ hắn không thể tin được không dám xác nhận mình rốt cuộc sẽ có dạng gì cơ hội, sẽ đi hướng một cái dạng gì cùng đổ mặt lộ. Nhưng là loại chuyện này bọn hắn nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, người ta Tần Vũ hắn như là đã nghĩ kỹ nên cùng đám người này tiến hành quyết chiến. Như vậy liền không khả năng có bất kỳ lùi bước, bọn hắn có 3 người quân đội bố trí đồ sát tiến toàn bộ lỗ tính dọn tất cả quân đội. 3 người này cùng một chỗ đặt tới cái thứ hai hải đăng phía trên, cái thứ hai hải đăng lỗ đặt trong tay hắn mấy cái lưỡi dao bắt đầu không ngừng ma sát, hắn suy tư thật lâu, minh bạch cái này Tần Vũ đến cùng là cái gì dạng tiêu chuẩn, Tần Vũ là một cường giả, mà lại là cùng bọn hắn lãnh tụ là giống nhau cấp bậc cường giả, ít ra lỗ đặt thì cho là như vậy. Nhưng là chỉ cần là người đều biết Tần Vũ cấp bậc của hắn so lỗ tính dọn không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần, cái này lơ kính đằng cho tới nay cho là hắn đi theo Tần Vũ không có cái gì dễ lan lộn. Hơn nữa mong muốn đi trộm người ta Tần Vũ súng ống đạn dược cùng đủ loại lương thảo, lúc này hắn phạm vào một cái đặc biệt sai lầm lớn, người ta lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù cho người ta Tần Vũ không có cái gì chiến tranh trình độ, nhưng là người ta Tần Vũ hắn vẫn như cũ có thể trực tiếp thay đổi toàn bộ chiến cuộc, giống đám người này trực tiếp cho tiêu diệt đi. Lúc này Tần Vũ hắn đốt lên một điếu thuốc, phía trên khói mù lờ lờ, trái tim của hắn cũng sớm đã bay đến lên 9 tầng mây. Hắn nghe người ta tỏa thành bên trong cùng chung quanh trên đường đám kia dân chúng lời giải thích, minh bạch tương quan tình huống, biết tên của người đàn ông này cùng các loại các sự tình. Nguyên lai cái này lỗ kính đằng tại bọn hắn quân đội, tại bọn hắn những cường đạo này bên trong hy vọng là cao như vậy. Cho nên nói có một đám người bằng lòng đi theo tiểu tử này đi đến đỉnh núi này, làm ra một cái chuyện, sáng tạo một chút tình huống nguy hiểm, còn không muốn thối lui co lại, loại tình huống này quá mức không thể tưởng tượng nổi, lúc này Tần Vũ hắn không khỏi nở nụ cười. Đã dạng này, vậy liền để bọn hắn đám người kia hủy đi bọn hắn tự biên tự diễn huyễn tưởng a. Tần Vũ hắn rút ra đao, mà hắn cái này động tĩnh cũng làm cho chúng quanh mấy người bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. Cho nên nói bọn hắn trong phòng một đám người trực tiếp bỏ ra, vậy mà thật phát hiện Tần Vũ tên tiểu bạch kiểm này ở trước mặt bọn họ. Giờ phút này Dương cung bạc kiếm đã đạt tới tên đã trên dây không phát không được thái độ, lẫn nhau ở giữa ánh mắt sáng rực hơn nữa đằng đằng sát khí. Đao rút ra, phía trên khí vũ hiên ngang, hơn nữa liều lĩnh bộ dáng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lỗ Đạt hắn phá lên cười. Chương 511, Lỗ Đạt máu tươi chảy chương 511, Lỗ Đạt máu tươi chảy. Lỗ Đạt hắn trong phòng nghe được những này biến ảo khó lường chuyện, trong lòng sớm cũng đã bắt đầu bốc lên một cỗ cực đặc thù tình cảm, đao trong tay của hắn tử lấp lóe, ánh mắt hắn đã bắt đầu bắn ra một cỗ vô tận lửa giận. Thủ hạ bọn này các chiến sĩ không có một người muốn đi lùi bước, càng tương phản bọn hắn lấy nhất tuyệt vọng dáng vẻ tiến hành quét ngang, bọn hắn đã có cái mục tiêu này, có ý nghĩ này. Lúc này Lỗ Đạt hắn sử xuất một cái đại cô tử, trực tiếp hành không đánh thẳng đổi ra bọn hắn cửa sổ, định mở một cái hố huyệt. Đây chính là một cái rất có lực trùng kích chiến đấu. Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút trận chiến đấu này đến cùng nên như thế nào đi tiến hành. Có người bọn hắn sẽ thông qua không ngừng tiến bộ cải biến bọn hắn hiện tại vốn có loại này lực ma sát vô số người, bọn hắn thông qua không ngừng dây rủa cùng lẫn nhau ở giữa đối kháng, sử xuất tinh thần lực của bọn hắn đủ. Tần Vũ hắn phía trên khảm đao phía trên lóe ra hàn quang, hắn không ngừng cơ cái này vũ khí, trong chớp mắt loại này rất có lực trùng kích cảm giác gáp bách nhường người bên cạnh cảm nhận được vô tận bi thương. Lỗ Đạt hắn đã trợn tròn mắt, hắn vốn cho là bọn này địch nhân là người xâm nhập, không nghĩ tới đám người kia vậy mà một cái so một cái kiên cường. Vọt tới trước mặt hắn, mong muốn đem hắn trực tiếp cho đổ nhào trên mặt đất. Lúc này Đường Đạt bên cạnh đám người này đều cầm lên một đống dao nĩa muốn cùng Tần Vũ tới một lần đối kháng. Nhưng là Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem chung quanh đây hết thảy, trong lòng cũng sớm đã không khỏi có chút hiếu kỳ cái này nhóm gia hỏa là thế nào sống đến nước này. Bọn hắn lâu như vậy đến nay sức chiến đấu thật là yếu như vậy sao? Tần Vũ mấy người bọn hắn đều đang đợi chờ lấy hy vọng có thể cùng cái này Lỗ Đạt tới đây đối kháng. nhưng là người ta Đồng Kiện Vũ lập tức liền đem mấy cái kia tạp binh cho tại chỗ cho đánh ngã trên mặt đất, bọn hắn thậm chí liền đứng lên cơ hội đều không có, mà người ta Đường Tam Pháo lực lượng càng thêm cường đại, một đấm vậy mà trực tiếp đem một người đá bay ra ngoài. Người kia đau đớn toàn thân khó chịu, vậy mà trực câu câu rơi xuống đỉnh núi này, thế là chảy máu đầy miệng, hơn nữa rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Lô Đạt thấy được đám người kia lực lượng, không khỏi cảm khái, đây thật là một đám thần nhân. Chẳng lẽ bọn hắn đám người này thật phải chết ở chỗ này sao? Loại này to lớn chênh lệch làm cho bọn hắn cảm nhận được vô tận tổn thương. Mà Lỗ Đạt hắn thấy được trước mắt mình bọn này các tiểu đệ bị thu thập về sau, trong tay hắn kia hai thanh đao cũng không khỏi đến bắt đầu đung đưa, hắn vốn là muốn đi nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đem cái kia Tần Vũ trực tiếp cho đánh ngã. Thế nhưng là kia trong chớp mắt nhường hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, trận chiến đấu này nhường hắn cảm giác được vô cùng thương tích cùng tổn thương. Thống khổ không chịu nổi nhường hắn tỏ vẻ ra là chính mình loại kia bị đánh ngã trên đất thê thảm đau đớn cảm giác. Loại này kịch liệt lực ma sát để bọn hắn cảm nhận được rất mãnh liệt thống khổ. Lúc này vị lão tiên sinh này hắn ngậm một điếu khói, hương vị đặc biệt nồng đậm, hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa. Cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá mức cháy bỏng. Cái kia Tần Vũ thật là vô địch sao? Tần Vũ cơ hồ đem bọn hắn cho ngược muốn nổ tung. Lúc này Tần Vũ hắn một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, tựa như là đem nơi này hết thảy đều đem thật chặt nắm ở trong tay. Đây là một cường giả dáng vẻ, đây là một cái không ai có thể đi công kích tư thái của hắn, hắn chính là một cái đỉnh thịnh nhân vật, Tần Vũ, hắn dùng tuyệt đối vũ lực trị đem nơi này tất cả đều quét ngang một mảnh. Một đám người bọn hắn tại chỗ ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang. Tần Vũ hắn đốt một điếu thuốc, chung quanh mấy người cũng nhìn ra Tần Vũ thái độ. Tần Vũ rất rõ ràng mình bây giờ đang làm cái gì. Hắn rõ ràng chính mình tới mức độ này là thông qua bao nhiêu lần chiến đấu cuối cùng đạt tới hiệu quả. Bọn hắn mong muốn quét ngang cái kia lỗ kinh đằng tất cả nhất định phải nổ tận gốc, lỗ ra mấy cái này huynh đệ, lưu ra mấy người này không có một cái nào mềm yếu không chịu nổi, bọn hắn đều là một chút mạnh mà hữu lực nhân vật. Lỗ kinh đằng trong mắt của hắn mang theo một cỗ sát khí, hơn nữa lăng nhiên bất động đao trong tay của hắn trên dưới tung bay, rất nhanh liền đem trước mắt một đống người tại chỗ cho chặt đứt đầu lâu. Hắn nhìn xem chúng quanh mấy người không bằng phẫn nộ. Dưới tay hắn đám phế vật này thật chẳng lẽ một cái không bằng một cái sao? Nghe nói cái thứ nhất hải đăng khu vực đã bị hoàn toàn tan tác, đã trực tiếp bị đánh xuyên qua, lúc này một đống người chết tại trước mặt hắn, Lư Kính Đằng chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này đến cỡ nào dày vò. Lỗ Tính Dọn trái tim của hắn bắt đầu trên dưới táo bạo, hắn mong muốn đi làm lật cái kia Tần Vũ, nhưng là cảm thấy loại chuyện này có chút gian nan, đao trong tay của hắn bắt đầu không ngừng run run. Hắn suy tư tiếp xuống đối sách, đến cùng nên như thế nào đi khống chế lại loại nguy hiểm này, cục diện vẫn là một tần số. Nhưng là bây giờ có thể nghĩ tới là chỉ có thể đi một vòng tiến hành xuất kích, đem cái kia không biết chuyện đều cho một mực nắm chặt. Chỉ có tình huống như vậy mới có thể để bọn hắn lỗ ra người sống xuống tới, đây là một cái rất tình huống nguy hiểm, mà cái kia Tần Vũ lại xưa nay sẽ không có bất kỳ e ngại cảm giác. Hắn có thể xem thấu tất cả, hắn có thể đem tất cả mọi thứ thật chặt đem nắm trong tay. Lư Kính Đằng mạnh mẽ cây đao đâm ở trước mắt phòng này bên trong, trong chớp mắt máu me đồng địa, kia một cái thủ hạ bị tại chỗ chặt chùm đầu sọ. Chiến trường như là một cái thay đổi trong nháy mắt cục như thế, Lỗ Đạt thấy được thủ hạ của mình bị đánh ngã trên đất, hắn hiện tại cũng không nhẫn nại được, hắn mong muốn đi tiến hành thay đổi. Dù sao thủ hạ người đều đi theo hắn cùng một chỗ lăn lộn, nếu là hắn đều rút lui, tay của hắn cùng nhau ai còn muốn làm hắn là đại ca. Đại ca mục đích đúng là vì chịu tới phía trước nhất, vọt tới nhất trước. Nếu là đại ca đẩy lên đằng sau kia chẳng phải thành tiểu đệ. Cho nên lúc này vị này Lỗ Đạt hắn cơ đao điên cuồng vùng vẫy lấy đao, ở trước mắt trong chớp mắt chuyển động một đống người bị tại chỗ chặt chính là phá thành mảnh nhỏ, mấy người kia bọn hắn cũng không đủ sức chống đỡ, Đồng Kiện Vũ nương tựa theo chính mình tinh thần sức chịu đựng tiến hành chống cự. Hai người lẫn nhau ở giữa va chạm đối xông loại kia có cảm giác gáp bách thực lực, để người ta Tần Vũ đều có chút choáng váng, cái này Lỗ Đạt thật khởi sướng bao tố, chẳng lẽ có loại này dứt khoát sao? Trong tay hắn uy lực bắt đầu không ngừng triển lộ, loại kia kinh người tổn thương nhường một đống người đều khiếp sợ không thôi. Cơ hồ là bắt đầu phún huyết trạng thái thảm thiết mà tràn ngập tuyệt vọng đặc tính, Lỗ Đạt hắn trợn mắt tròn xoe. Nam nhân này rất có lực trùng kích thái độ đã để chung quanh mấy người đều trợn to trong mắt, cảm thấy đây đã là một cái không có khả năng khống chế lại nguy hiểm tình huống. Nhưng là dù sao người ta Tần Vũ hắn có chính mình một chút giác ngộ. Hắn lúc này nhìn thấy cái này, Lỗ Đạt cảm thấy là một cái rất không tệ tiểu tử, mong muốn đem hắn cho thu đến chính mình trong túi. Thế là Tần Vũ hắn trực tiếp vươn một cái tay muốn kéo ở cái này Lỗ Đạt, lúc này làm sao lại đi theo cái này Tần Vũ? Bởi vì lúc trước cái này Lỗ Tĩnh Đường chính là hắn một cái hảo huynh đệ. Chương 512, Nhiễm Vải Triều Dâng chương 512, Nhiễm Vải Triều Dâng lúc này một đống lớn người bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng vây công người ta Tần Vũ, Lỗ Đạt hắn vọt tới tuyến đầu. Phản phất là một cái cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi cái chết cường giả, đao trong tay của hắn tử lấp lóe tựa như là vòi rồng. Một phút này Lỗ Đạt phản phất là một cái trên trời hạ xuống ma trùng, hắn loại kia to lớn cảm giác gáp bách nhường đồng dạng người đều khó có thể chịu đựng, loại kia rất có lực trùng kích tính sát thương có rất nhiều. Có người đều khiếp sợ không thôi, hơn nữa thống khổ không chịu nổi. Đây là một cường giả, một cái đỉnh thăng cấp bậc cường giả, trong tay hắn cái kia đao ba bay phản phất là có sinh mệnh đồng dạng, hướng phía người ta Tần Vũ thân thể vọt tới, sau một khắc chỉ sợ cũng trực tiếp bị người ta xuyên qua. Nhưng là người ta Tần Vũ hắn có chính mình giác ngộ, chiến trường xưa nay không là lưu cho một chút người bình thường, bọn hắn là lưu cho một chút đỉnh cấp chiến thần. Cho nên Tần Vũ bọn hắn sớm đã biết chiến trường này bọn hắn nhất định phải xử lý đi. Trong tay hắn một cây trường thương bắt đầu như là một cái ngân xà đồng dạng loạn chọn loại rắn này, như thế múa phương thức nhường trước mắt một đống người trực tiếp trợn tròn mắt, loại này kịch liệt lại mãnh liệt xung kích nhường người trước mắt trong chớp mắt bị kém chút xuyên qua. Loại này đặc thù thủ đoạn công kích có đặc biệt cường hãn lực trấn nhiếp, đồng dạng người cũng không có cách nào tùy tiện tại loại này kịch liệt xung kích bên trong sống sót. nhưng là người ta Tần Vũ hắn tâm tư cũng sớm đã phiêu miểu tới phương xa. Hắn nhảy lên một cái tựa như là một đạo thiểm điện như thế vọt tới tuyến đầu, một côn đó tử liền đập vào trước mắt Lỗ Đạt trên mặt, Lỗ Đạt lúc ấy cũng đã bắt đầu trong mắt trống trơn không rõ. Đây thật là một cái rất khốc liệt xung kích thủ đoạn, người ta Tần Vũ tại quá khứ đều là trên chiến trường giết địch, mạnh mẽ đâm tới, có thể trong nháy mắt đem đối phương cho tại chỗ chém chết. Nhưng là lần này Tần Vũ sử dụng chính là một cái cây gậy, không có trực tiếp đem trước mắt Lỗ Đạt cho đánh chết, đã là một cái rất kết quả không tệ. Trung quanh mấy người nhìn thấy người ta Tần Vũ cái này sóng thao tác không thể nín được cười lên. Dù sao cái này cũng không có hù đến sát thủ, không có trực tiếp đem giá hỏa này cho làm chết. Lúc này Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa một mảnh ban đầu dương từ từ thăng lên, loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chiến trường như là một mảnh thay đổi trong nháy mắt cục, tất cả mọi người có chính mình giác ngộ, bọn hắn trên chiến trường có một ít khắc sâu cân nhắc, lần một lần hai chiến trường để bọn hắn cảm giác được bất đắc dĩ. Nhưng là chân chính bọn tới tuyến đầu, bọn hắn hẳn là có chính mình ý nghĩa, chết ý nghĩ, Tần Vũ trong mắt của hắn mang theo sát khí. Lúc này kia lấp lóe lưỡi đao kiếm ảnh bắt đầu không ngừng cuốn lên, hắn quả thực chính là cùng một cái ma thú đồng dạng không ngừng nhảy vọt. Lúc này hai người kia tại bên trên bầu trời bay tán loạn lấy, Tần Vũ hắn trường đao ở phía trước vũ động cùng Lỗ Đạt đao cũng đang không ngừng va chạm. Tần Vũ cũng tin tưởng trận này rất có chiến tranh tràng diện kinh khủng tiết tấu, nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Nhưng là giờ phút này cũng không có cái gì nói nhiều, chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Lúc này cái kia Lỗ Đạt đã từ từ sức đầu mẹ chán. Trong mắt của hắn bộc phát ra một cỗ kinh người sát khí, một thanh cương đao quấn tới, kém một chút liền phải đem trước mắt nam nhân kia tại chỗ chặt đứt. Loại này máu me đầm địa hiệu quả khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là người ta Lỗ Đạt hắn không phải người bình thường, hắn liếm lấy một ngụm trên người mình máu tươi, không khỏi phá lên cười. Nhân vật này tại vô số cái trên chiến trường cũng sớm đã chết qua nhiều trở về, lúc này Lỗ Đạt hắn nhìn xem bên cạnh đám kia thủ hạ chết đi thi thể, không khỏi trong lòng từ từ lộ ra một cỗ sát khí, hắn hiểu được cái này Tần Vũ là tới giết đi rơi hắn. Nhưng là hắn cũng minh bạch bây giờ Tần Vũ chính là giết không chết, hắn nhất định sẽ đem cái này Tần Vũ trực tiếp chặt đứt. Giữa song phương, giờ phút này hiện lộ rõ ràng ra tuyệt đối rung động thực lực, cùng Tần Vũ hắn trở tay chính là một cây trường thương, mạnh mẽ quán xuyên lô lớn cánh tay, Đồng Kiện Vũ thấy được chuyện này không khỏi trực tiếp vỗ tay bảo hay, cảm thấy đây thật là không tầm thường. Chiến trường đặc biệt điên cuồng, hơn nữa rối bời thành một đoàn vô số người bọn hắn đều chuẩn bị tại trong trận chiến đấu này tới một lần ác đấu, lúc này dẫn đầu mấy người kia bọn hắn ánh mắt sáng rực, tựa như là một đám manh thú đồng dạng lao đến. Đây là người ta Lỗ Đạt bồi dưỡng một chút xưa nay không sợ hãi cái chết dũng sĩ, mỗi một người bọn hắn đều ý chí chiến đấu sục sôi, hơn nữa vọt tới phía trước nhất, những người này ở đây giờ phút này đã cho thấy chính mình một chút cảm giác tuyệt vọng, bọn hắn nhìn thấy Tần Vũ thời điểm thậm chí có chút không đúng, bọn hắn đã nghe nói tiền tuyến chiến trường Lỗ Thiên tương quan tình huống. Lỗ Thiên đã chết, đây là người ta Tần Vũ giết. Loại này kịch liệt va chạm lực cùng kịch liệt tính sát thương nhường đồng dạng người cũng không có cách nào hoạt động. Nhưng là loại này rất khốc liệt cục diện cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng. Lỗ Đạt hắn không có nuốt nước miếng một cái, chung quanh mấy người đều cùng ánh mắt của hắn sáng rực, mong muốn đi hỏi thăm cái này tiên sinh đến cùng có thể hay không đi đối kháng cái kia Tần Vũ. Thế nhưng là Lỗ Đạt hắn không có trả lời, càng tương phản, hắn lấy ra một thanh cái kéo. Hắn nằm ngang liền bay đi, loại kia kịch liệt tốc độ nhường đồng dạng người cũng không có cách nào thấy rõ, hắn hướng phía người ta Tần Vũ trực tiếp điên cuồng chém tới. Tựa như là một hồi vòi rồng như thế, muốn đem Tần Vũ trực tiếp cho tại chỗ chặt đứt. Nhưng là Tần Vũ chúng ta khả năng cho hắn cơ hội này trở tay chính là một cước. Tựa như là tiểu hài tử đá bóng như thế, đem người ta Lỗ Đạt trực tiếp đá xoay tròn xuống tới, bay ra ngoài. Lỗ Đạt trong ánh mắt bắt đầu toát ra một phần nước mắt, hắn không nghĩ tới người ta Tần Vũ lại có dạng này cường độ, đem hắn trực tiếp xem như bóng ra, trở tay chính là bay ra ngoài. Người ta Tần Vũ hắn lúc ấy một đầu đâm trên mặt đất, đau chính là nhai răng niết miệng, phẫn nộ bất an, hắn cực kỳ thống khổ, không nghĩ tới người ta Tần Vũ còn lưu lại hắn một cái mạng. Bằng không hắn khả năng một trong nháy mắt liền bị tại chỗ chết khô ở đây, Lỗ Đạt hắn đời này cũng không có nghĩ qua loại này kịch liệt mà có thể thảm đau đớn cục diện. Nhưng là hắn biết lúc này hắn đối mặt Tần Vũ nhất định phải có nhất định kinh người cường độ. Hắn không đem đây hết thảy đều cho một mực bà không trong tay, chỉ sợ tất cả mọi thứ cũng không có cách nào tiến hành xong chỉnh giải thích, tất cả mọi người tại trừng mắt hạt châu nhìn xem đây hết thảy. Chiến trường phong vân biến ảo, mà người ta Lỗ Đạt hắn móc ra một cây đao mạnh mẽ cắm trên bàn, loại này kinh khủng mà thay đổi trong nháy mắt cục diện khiến người ta cảm thấy thật sâu kinh khủng. Nhưng là lúc này vị này Tần Vũ, trong ánh mắt của hắn cũng mang theo một cỗ hoảng hốt. Có người cảm thấy Tần Vũ hắn là một cái không có cái gì tâm ngoan thủ lạn quyết định người. Hắn tại nhiều chiến đấu phương diện cũng không có đặc biệt cường hãn lực công kích, nhưng là người ta Tần Vũ hắn có mình tuyệt đối tín ngưỡng cùng thực lực, hắn không phải người bình thường có thể sánh ngang. Lúc này Tần Vũ hắn rút ra một cây đao, sau lưng một đống người đều đang đợi lấy cơ hội này. Nếu là người ta Tần Vũ mong muốn xuất thủ, bọn hắn môi có một cái muốn đi là hậu. Chương 513, xích huyết nhiễm cắt vàng chương 513, xích huyết nhiễm cắt vàng Tần Vũ trái tim của hắn cũng sớm đã bay đến phương xa, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại này giữ tận cục diện. Một chiêu vô ý liền có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Mà đối diện cái kia Lỗ Đạt trong tay của hắn đao đã sắc bén tới trình độ nhất định, trong chớp mắt liền có thể đem đầu người tại chỗ chặt đứt. Lỗ Đạt hắn có chính mình giác ngộ, hắn là một cái rất cường đại dũng sĩ, hắn tác chiến phong cách đặc biệt cứng rắn. Hắn hiểu được không có một người sẽ ở trong trận chiến đấu này được đến một cái kết thúc yên lành. Nếu là bọn họ không bảo vệ nơi này, phía sau bọn họ những người kia cũng biết đem hắn giết chết. Lỗ Kính đằng xưa nay không là một cái thiện nam tín nữ, hắn chẳng qua là một cái cô máy giết chóc. Bọn hắn Lỗ Đạt nếu là giữ vững nơi này, rất có thể đến lúc đó trực tiếp bị giết chết. Cho dù bọn họ có thể sống sót, lúc này Lỗ Đạt trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu thối nát, hắn hiểu được hết thảy tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy hắn cùng Tần Vũ ở giữa nhất định phải có một người có thể còn sống xuống tới. Hắn vọt tới phía trước nhất cùng Tần Vũ ở giữa lưỡi đao bắt đầu gặp nhau và chạm lên. Tần Vũ hắn một bộ tùy ý bộ dáng, hắn sử xuất trường thương phía trên có cái bộ lông màu đỏ. Hơn nữa ở đằng kia trong chớp mắt, thương ra như long, liền như là một đạo thiểm điện một đoạn mạnh mẽ quán xuyên Lô Đạt thân thể, Lô Đạt hắn còn không có gì ý thức. Hắn lúc đầu cánh tay đều đã bị xỏ xuyên, nhưng là hiện tại hắn toàn bộ ngực lại bị chọc lấy một thành, loại kia máu tươi xuất hiện chảy ra cảm giác nhường hắn cảm giác được thật sâu thống khổ. Lúc này Lỗ Đạt hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng hợp tình hợp lý, hắn biết có nhiều thứ không phải hắn có thể tùy tiện trường khống, có nhiều thứ hoàn toàn chính là nhường hắn tình huống tuyệt vọng. Hắn hiện tại đã trợn to trong mắt, cảm thấy đây hết thảy đã không cách nào đi nắm trong tay, hắn hướng phía sau lưng một nằm, sau lưng một đám các tiểu đệ đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người cho ta đem nên làm đều lấy ra, lão tử ở chỗ này chưa từng có e ngại qua tử vong, chính các ngươi nhìn xem nên làm sao bây giờ. Câu này lời vừa nói ra, trước mắt kia một đám các tiểu đệ đều mỗi một cái đặc biệt trang nghiêm túc mục, cầm lấy đao mạnh mẽ nhìn xem người ta Tần Vũ, hơn nữa kia trong mắt mang theo một cỗ sát khí cùng khinh phục. Bọn hắn đều muốn cùng cái này Tần Vũ đụng nhau một chút, nhìn xem cái này Tần Vũ đến cùng là lợi hại đến mức nào, cái này Tần Vũ tại trong truyền thuyết là rất cường thịnh một cái. Nhưng là hiện nay bày ở trước mặt bọn họ thật lợi hại như vậy sao? Bọn này các tiểu đệ mỗi người đều nắm lên đao, muốn cùng Tần Vũ đối bính. Nhưng là đây đã là một cái rất bén nhọn tình huống, không có một người có thể tại loại nguy hiểm này bên trong sống sót, bọn hắn đều muốn chờ một cái cơ hội. Bọn hắn giơ lên đao, phía trên lóe ra quang mang. Bất luận bọn hắn nên làm ra dạng gì chuyện cũng hẳn là đi giải quyết rơi. Lúc này cái kia Tần Vũ hắn chạy vội mà ra một đạo thiểm điện như thế nhảy vọt mà lên, một cước liền trong đó một người trên thân thể. Một người đàn ông bị tại chỗ đạp bay ra ngoài, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, đau chính là nhè răng niết miệng. Tần Vũ trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu băng liệt, hắn thấy được đám người kia đối với hắn đến nay là loại kia chẳng thèm ngó tới. Cho nên Tần Vũ hắn không có khả năng đối trước mắt đám người này có bất kỳ tha thứ. Tần Vũ hắn một cây trường thương mạnh mẽ bắn tới, một đám người tại chỗ quán xuyên mấy cái. Loại này thảm thiết cục diện thật sự là quá mức mạnh khí, Tần Vũ trái tim của hắn bắt đầu không ngừng bốc lên, một đống người bọn hắn tại cảm thụ được người ta Tần Vũ sát khí, Tần Vũ hắn cái kia thanh trường thường trong chớp mắt như là mãng xà đồng dạng không ngừng bay múa, trước mắt một đống người bị tại chỗ làm bay. Lúc này Tần Vũ hắn lạnh lùng cười một tiếng, không khỏi đối với người trước mắt nói một câu, hết thảy mọi người nếu là còn có dạng này một cái lương chi, có thể cùng mình đánh trận thời điểm có bất kỳ lùi bước cũng có thể sống sót. Nhưng là đám người kia không có một người là hèn nhát, đều là mong muốn xông lên tiền đến là đại ca của mình báo thù. Cho nên Tần Vũ liền tắt thành cho bọn hắn, đem bọn hắn đều đưa vào nhân gian luyện ngục. Đây là Tần Vũ một cái lời nói, chung quanh mấy người đều trợn to trong mắt. Nhất là mấy cái kia tiểu đệ, bọn hắn đều đối người ta Tần Vũ tràn đầy cảm khái. Tần Vũ là một cái cường đại như vậy người, hắn tại thời kỳ cường thịnh có thể một nháy mắt đè lại bọn hắn bọn này địch nhân, đem bọn hắn giải quyết. Tần Vũ thực lực không thể khinh thường, nhưng là Tần Vũ phía sau hắn mấy cái kia tiểu đệ cũng là rất nhẹ nhàng liền giải quyết bọn hắn đối thủ, cũng tỉ như nói Đồng Kiến Vũ, hắn một thanh đại khảm đao liền mạnh mẽ chặt đứt một người cổ, máu tươi chảy ngang. Lúc này mấy người bọn hắn hẳn là quét ngang toàn bộ lỗ toàn bộ hải đăng phía dưới phạm vi thế lực, cái này một mảnh địa khu căn bản không ai có thể sống sót. Lúc này Lỗ Đạt hắn cười lớn đối với chung quanh mấy người thảo luận tương quan tình huống. Lỗ Đạt hắn suy tính thật lâu, hắn cảm thấy một cái chiến trường đến cùng nên như thế nào đi khống chế vẫn là một tần số. Nhưng là bọn hắn dù sao đã làm được một cái cực hạn. Cùng Đồng Kiện Vũ ở giữa đối kháng đã là rất có thể nói bên trên đời miệng. Nhưng là cùng Tần Vũ ở giữa không đủ, bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể là bị đánh chết một phương. Lỗ Đạt thi thể trực tiếp bị giơ lên đi qua. Trên thân thể hắn đã bắt đầu có chút biến cứng ngắc. Cái này một cái Lô gia cường giả, Lô Tĩnh Đường tiểu đệ cũng là coi như không tệ. Nhưng là giờ phút này, Lỗ Kinh Đằng hai cái biểu huynh đệ tất cả đều chết tại nơi này. Hắn nghe nói người ta Tần Vũ mang theo hai cái quan tài đến đây, trong lòng cũng sớm đã phẫn nộ bất an, Lô Tĩnh Đằng đời này cũng không có gặp qua loại này tình huống nguy hiểm, trong tay hắn một thanh khoái đao trực tiếp rút ra. Lỗ Kinh Đằng dưới tay hắn còn có một cái đệ đệ gọi là Lỗ Đằng, nam nhân này cũng là có chút điểm bản lãnh, hắn so Lỗ Kinh Đằng nhiều một cái tâm nhãn. Hắn biết cái này Lỗ Kinh Đằng là một cái người ngu xuẩn, trước đó treo chọc ai cũng không nên đi treo chọc người ta Tần Vũ, cho nên cuối cùng gây một thân hỏa diễm. Người ta Lỗ Tĩnh dọn đao đang không ngừng bay múa, loại này to lớn cảm giác gáp bách phảng phất là một cái ma thú đồng dạng. Hắn bay ra ngoài, mạnh mẽ chặt đứt mấy người đầu lâu, máu tươi chảy ngang, thảm thiết vô cùng. Loại này kịch liệt cảm giác gáp bách nhường một đống người đều khiếp sợ không thôi. Lư Kinh dọn áp bách năng lực nhường rất nhiều người đều chấn kinh ngay tại chỗ. Bọn hắn tin tưởng nếu là lấy người ta Lư Tĩnh Đằng loại này kịch liệt đầu đũa đập lên tới trên người khác rất có thể thắng lợi. Nhưng là cái này cũng đặc biệt nguy hiểm, bởi vì Tần Vũ hắn cũng không phải một cái ăn chay. Nếu là Tần Vũ thật sự có thể chống cự lại loại này kịch liệt công kích, khả năng cũng biết ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh tiến trình, quá mức hung tàn cùng kinh khủng. Người ta Tần Vũ hắn cười nhạt một tiếng, trong tay đốt một điếu lớn tàn thuốc, lúc này trong lòng của hắn cũng sớm đã tràn ngập lên một cỗ sát khí, chung quanh mấy người đều đang đợi chờ lấy bọn hắn hy vọng tại chiến đấu kế tiếp bên trong nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trực tiếp xử lý đối phương. Chương 514, xưa nay không nhận thua nam nhân chương 514. Xưa nay không nhận thua nam nhân cái này, Lỗ Kính Đằng lúc trước hắn tại người ta Tần Vũ dưới tay là một cái rất có dứt khoát nam nhân. Ít ra hắn sẽ không dễ dàng nhận ra hắn tại rất nhiều chuyện phương diện đều có chính mình một chút thái độ, hắn hiểu được làm chuyện gì nhất định phải nỗ lực phần trách nhiệm tâm, bằng không dễ dàng nhận một trận xa lánh. Nam nhân này hắn về sau thoát ly người ta Tần Vũ trường khống, gia hỏa này mặc dù không có được đến đại quy mô quyết trường, nhưng là hắn có chính mình giác ngộ, Hắn mong muốn đem hết thảy tất cả đều một mực nắm chắc tại lòng bàn tay của mình, nhường tất cả mọi thứ đều có thể có được một cái phát triển. Nhưng là cái này hoàn toàn là một cái ảo tưởng không thực tế, tất cả mọi thứ đều là âm thầm tiêu tốt bằng giá, nếu là hắn muốn đi thu hoạch lời nói, nên nỗ lực quyền lực nhất định cùng năng lực đi cải biến. Đương nhiên là hắn cũng không có bản sự này, hắn chẳng qua là có một cái dã tâm mà thôi, hắn mong muốn đi trộm lấy người ta Tần Vũ toàn bộ thành quả. Nhưng là người ta Tần Vũ làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu? Tần Vũ hắn rút ra đao đồng thời lóe ra qua mang, loại này kịch liệt lực trùng kích nhường hết thảy trước mắt đều cảm giác được lớn lao khủng hoảng. Tần Vũ phía sau hắn hai người có hai cái quan tài trực tiếp đặt đến nơi này, hai cái này trong quan tài trang là người ta lỗ kính đằng dưới tay cường giả. Trong đó một người đàn ông tên là Lỗ Đạt, một nam nhân khác gọi là Lỗ Thiên, hai người này đều là không đơn giản chiến sĩ trên chiến trường cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới, cùng Tần Vũ đánh là có đến có bể. Nhưng là Tần Vũ lại đem hai người bọn họ người đều tươi sống đánh chết, hai người kia thi thể trực tiếp bị ném tới, đối diện lỗ kính đằng hắn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới chính mình gặp được dạng này một cái tình huống. Vào thời khắc này người ta lỗ đằng hắn không nhẫn mại được, trong tay hắn hai thanh phán quan bút trực tiếp bị đem ra, giờ phút này hắn mạnh mẽ bắt tới, đao trong tay cùng vũ khí bắt đầu không ngừng cuốn lại, loại này kịch liệt lực trùng kích nhường trước mắt mấy người đều trong nháy mắt ném đi cái kia quan tài. Đồng kiện vũ cùng đường tam pháo hai người cùng một chỗ tiền hậu giáp kích cái này lỗ đằng. Hai người bọn họ to lớn lực công kích tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng ra to lớn mị lực. Hai người tiền hậu giáp kích, mạnh mẽ đem cái này lỗ đằng cho ta là xoay quanh, lỗ đằng hắn có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà lại đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện. Nhưng là lỗ đằng nhẹ nhõm cũng biểu hiện tại một cái trên TV tầng lầu trở tay liền theo ở một người cánh tay. Đồng kiện vũ không nghĩ tới cánh tay của mình bị đối phương tươi sống bắt lấy, hai chân của hắn vừa muốn đi run run, liền bị người ta lỗ đằng trở tay liền một cước, đồng kiện vũ lúc ấy liền đã bay ra ngoài, hắn toàn thân trên dưới đều không có một chỗ tốt thịt, bị đá chính là đặc biệt đau đớn. Hắn đã trợn tròn mắt, không nghĩ tới đối thủ của mình lại là lỗ đằng đang nhân vật cứng hãn. Người ta đường tam pháo xưa nay sẽ không lùi bước, trong tay hắn một thanh thiết truy mạnh mẽ đánh tới hướng người ta lỗ đằng phán quan bút, hy vọng có thể nhanh chóng đem vũ khí của hắn trực tiếp cho đập xuống. Nhưng là người ta lỗ đằng tốc độ của hắn càng nhanh, chẳng qua là sử dụng phán quan bút trở tay nhất chuyển, liền đem cái kia hai cái cự hình thiết truy trực tiếp quăng ra ngoài, nhường cái kia thiết truy bay đến trên bầu trời, khiến người ta cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị, ngay cả Tần Vũ ở phía xa đều có chút không có mắt thấy, hắn không nghĩ tới cái này phán quan bút lại có cao như vậy diệu dụng. Mà đối diện sử dụng cái kia lỗ đằng lại có thể đem hết thảy trước mắt nguy hiểm đều nhẹ nhõm hóa giải, đây là một cường giả nên có dáng vẻ, cũng là một người bình thường đều khó mà đi chống cự lại cảm giác nguy cơ. Lúc này Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc đi hướng trước mắt mấy người kia, trong tay hắn chẳng qua là cầm lấy một cái sắt thép làm cây gậy, cái này cây gậy nhìn đặc biệt chân nhắn, hơn nữa không có cái gì hành động công kích. Nhưng là người ta Tần Vũ ăn lên chính là vù vù xé gió, chỉ là tại trong chớp mắt liền cùng cái kia lỗ đằng đánh ở cùng nhau, lư đằng hắn không nghĩ tới chính mình đối diện cái này nhỏ gậy sắt lại có thể đem hắn phán quan bút đè chế. Lỗ đằng hắn trợn to trong mắt. Ngay tại kia trong chớp mắt, Tần Vũ hắn lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, Lỗ Tính đưa ra tay, hắn cùng Tần Vũ ở giữa đối công, Tần Vũ hắn gậy sắt trực tiếp bị nhẹ nhõm cầm xuống. Lỗ Tính dọn hai người bọn hắn trên dưới tề phát đi văn thao tháng năm đều sử dụng cùng một chỗ loại kia kịch liệt thủ đoạn công kích, làm cho cả không khí đều nổ tung, không ngừng bạo hưởng. Lúc này cái kia lỗ kính đằng trong mắt của hắn trừng lớn, ngay tại hắn cho là mình còn có cơ hội sống sót thời điểm, người ta Tần Vũ trở tay chính là một đao trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, máu tươi chảy ngang, Tần Vũ cho rằng tiểu tử này thậm chí còn không có lỗ đằng thực lực mạnh. Hắn tại chỗ liền ngã trên mặt đất, thẳng tắp tựa như là một cái thi thể. Tần Vũ hắn dễ dàng lại tùy ý, hai tay của hắn nút túi, dễ dàng lại phun ra một miếng nước bọt. Trung quanh mấy người đều trợn to trong mắt, không nghĩ tới người ta Tần Vũ đối thủ lại có mãnh liệt như vậy cường độ, loại này to lớn cảm giác gáp bách khiến người ta cảm thấy thống khổ bất an. Lúc này sức chiến đấu đặc biệt rõ ràng, Tần Vũ hắn lại là trở tay một đấm, mạnh mẽ quán xuyên cổ của người đàn ông này. Cái này cường đại gia hỏa ngày bình thường một mực diêu võ dương oai, hơn nữa thủ hạ người đối với hắn tràn đầy e ngại, bọn hắn cho rằng cái này tiên sinh đã cường đại đến trình độ nhất định, căn bản không có biện pháp tùy tiện bị giết chết. Mà bây giờ đụng phải Tần Vũ phảng phất là đánh dấu một cái ác quỷ. Tần Vũ hắn chính là một cái địa ngục tới ác quỷ, lại có thể đem cái này lỗ kinh đằng cho tại chỗ đánh chết, một bên đường dọn hắn trợn to trong mắt, cảm thấy chuyện này có chút rất không có khả năng. Dù sao người ta lỗ đằng tin tưởng cái này lỗ kinh đằng thực lực không quá đơn giản. Nhưng là sự thật đã bày ra, Tần Vũ thật đem nhân vật này cho đánh ngã. Tần Vũ hắn hai cái cánh tay cơ bắp từ từ bành trướng, hắn bày ra một cái tư thế, cái bộ dáng này nhường một đống người đều khiếp sợ không thôi, hắn thật sự là quá mức cứng rắn. Nơi này hết thảy đều khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, mà người ta Tần Vũ trái tim của hắn từ từ sôi trào, đây là một cái kinh khủng bộ dáng. Tần Vũ hắn hiểu được có đồ vật căn bản không có biện pháp tùy tiện trường khống, nhưng là hắn hiểu được tất cả đồ vật nhất định phải một mực đem nắm trong tay mới được. Hắn nhìn trước mắt cái kia lỗ kinh đằng chết trước mặt mình mới tính kết thúc, mà cái kia lư đằng hắn hiện tại cũng có chút trợn tròn mắt, đại ca của mình đều đã chết, hiện tại hắn còn có cái gì cơ hội cùng người ta Tần Vũ đối kháng? Lúc đầu hắn hẳn là trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đầu hàng Tần Vũ, nhưng là lỗ đằng cũng không biết nơi nào ra gió, trực tiếp giơ lên chính mình phán quan bút, chuẩn bị muốn cùng mấy người này lần nữa đổ máu tới cùng. Trước mắt cái này một số người đều đi theo người ta lỗ đằng lăn lộn rất nhiều năm, giờ phút này cũng không có khả năng lùi bước, cho nên bọn hắn đều loay hoay tốt một cái đặc thù tư thế. Chương 515, Kiếm Đầu Thiên Phong. Chương 515, Kiếm Đầu Thiên Phong. Người ta lỗ đằng thực lực thật là khiến người ta cảm thấy hiểm ác, hắn một nhân vật như vậy có thể xưa nay sẽ không có bất kỳ lùi bước, chỉ là trở tay trong vòng một chiêu liền giải quyết hết trước mắt mấy nam nhân. Bị tại chỗ theo trên mặt đất, hơn nữa thống khổ không chịu nổi, loại này cảm giác đau đớn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là người ta Lỗ Đẳng hắn lúc này vẫn có chút suy nghĩ. Hắn đối với trước mắt Tần Vũ còn có cái kia Đường Tam Pháo nói rất rõ ràng, chính hắn chết cũng là không quan trọng. Nhưng là chọc phải bọn hắn Lỗ ra người chính là một vấn đề. Bọn hắn Lỗ ra những người này đều là có tên của mình cửa danh phái, đều là xuất từ một chút tương đối ưu tú nơi trốn, những người này nếu là bị chọc phải tương lai, bọn hắn chịu không nổi. Lúc này một nhóm người này bọn hắn đều lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cảm thấy cảm giác này là có chút ý tứ. Lỗ Đằng hắn vung tay liền trực tiếp đem phán quan bút ném ra ngoài, một cái trực tiếp quán xuyên trước mắt một cái cửa, cái này cường đại cường độ nhường người chung quanh không khỏi sợ hãi lên. Nhưng là Tần Vũ lại một chút cũng không đáng kể, hắn dường như cũng sớm đã nhìn thấu đây hết thảy thủ đoạn công kích, hắn chờ người ta Lỗ Đằng tiếp tục ra tay, hy vọng Lỗ Đặc năng đủ dùng ra một chút cường hãn hơn thủ đoạn công kích. Nhưng là Lỗ Đằng hiện tại trong lòng đã ngộp, hắn không nghĩ tới người ta Tần Vũ vậy mà lại gặp nguy không loạn. Cho dù hắn đã đem phán quan bút đánh thành loại này thủ đoạn, đồng dạng người chỉ sợ sớm đã sợ hãi trốn đi. Dù sao nếu là bị cái này phán quan bút cho trực tiếp công kích, như vậy trực tiếp thân thể liền sẽ bị sâu đi ra. Loại uy lực này cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện chưởng khống. Lúc này vị lao tiên sinh này hắn cười lớn mà liền vào thời khắc này, một đống người đều đang chờ ở chung quanh. Bọn hắn muốn biết cái này Lỗ Đằng thuyết pháp này đến cùng là cái gì nguyên nhân, hắn Lô ra người thật chẳng lẽ lợi hại như vậy sao? Tần Vũ nghe nói về sau ta không thể nín được cười lên. Nguyên bản hắn còn muốn quét ngang toàn bộ Mạc Bắc, hiện tại hắn đem hết thảy đều muốn thả vừa để xuống, hắn muốn đích thân cùng cái này cái gọi là Lỗ ra người tới một lần đại đối kháng. Nhường đám người kêu biết mình thực lực đến cỡ nào cường ngạnh. Lỗ Đằng hắn bị một đống người trực tiếp vây, đồng thời cho nhốt vào một cái lớn trong lồng giam, đem hắn cho khóa ở trong đó. Lúc này Lỗ Đằng hắn nhìn trước mắt hết thảy chung quanh không khỏi giống như là một cái chó hoang như thế giống giận, hắn đối với người trước mắt nói hẳn phải chết không nghi ngờ, mong muốn đi gây Lỗ ra người, đến lúc đó tất nhiên sẽ chết đi. Lỗ ra có một đống cường giả, hơn nữa thực lực như là một chút đỉnh cấp đại tông sư. Trong đó Lỗ ra cái kia đại trưởng môn Lỗ Ban, lực chiến đấu của hắn cũng không phải bình thường mạnh, kia là một vị lao tiên sinh tại bọn hắn nơi đó cơ hồ thành hóa thạch sống như thế nhân vật. Dạng này một tên, hắn có thể đứng ở trên vị trí này, đủ để chứng minh ra hắn bén nhọn thực lực cùng bản lĩnh, đồng dạng người chỉ sợ không có đối kháng cơ hội. Lỗ ra người bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía bên ngoài vào tới, mục tiêu của bọn hắn chính là xử lý người ta mấy người này. Lúc này người lãnh đạo kia ra hỏa đặc biệt cường ngạnh. Người ta Tần Vũ hắn đời này gặp được vô số cái cường hãn hơn hắn dũng sĩ, những cái kia đỉnh cấp cường giả, mỗi một cái đều là đeo đao hàng người. Bọn hắn giết người không chớp mắt, hơn nữa làm việc đặc biệt hung ác, giờ phút này Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đao trong tay bắt đầu không ngừng quyền lưỡi đao. Phía trên lấp lóe hàn quang khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, đây là một trận đặc biệt sôi trào mãnh liệt sục sôi chiến đấu, khiến người ta cảm thấy vô tận kinh khủng cùng thương tích. Lỗ Đằng hắn hiện tại cũng sớm đã từ bỏ tất cả, hắn đối với chung quanh mấy người thảo luận mục tiêu của mình. Hắn muốn đem nơi này hết thảy tất cả đều rắn rắn chắc chắc nắm chắc ở trên tay mình bên trong. Cho nên hắn tin tưởng Tần Vũ khẳng định sẽ bị đánh bại, Tần Vũ hắn không thể có thể còn sống sót, bọn hắn tất cả mọi người mong muốn đi đánh bại ngươi Tần Vũ. Tần Vũ đằng đằng sát khí, hắn sớm cũng đã dự liệu đến hết thảy tất cả hắn đều hẳn là thật chặt nắm chắc tại trong lòng bàn tay. Bất luận ai ở trước mặt hắn có vấn đề gì, hắn đều biết đem đây hết thể đều nghiền ép. Dù sao chiến tranh là tàn khốc, không có một người có thể có được một cái rất thích đáng xử lý. Mưa gió phiêu bạc, Tần Vũ hắn rút đao ra lóe ra hàn quang, phía sau hắn cái kia Lỗ Đằng cũng là run lẩy bẩy, hắn cũng chưa từng có nhìn thấy bây giờ cái này Tần Vũ có cao như vậy phẫn nộ. Ngay tại kia trong trước mắt, một cây đao hành không xuất thế, mạnh mẽ quán xuyên bắp đùi của hắn. Trực tiếp giảng cái này Tần Vũ hắn đánh có chút nhìn thấy mà giật mình. Tần Vũ hắn không nghĩ tới còn có người cũng dám có cao như vậy dứt khoát tiến hành đối với hắn tập kích bất ngờ. Tần Vũ hắn trở tay một đao liền trực tiếp nhìn thấy người kia đầu lâu. Nói thì chậm kia là nhanh, người ta Tần Vũ tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, trường thương trong tay của hắn bay vụt ra ngoài, trực tiếp quán xuyên một người ngực, loại kia kinh khủng thao tác nhường người bình thường đều khó mà khống chế. Đây thật là ác ngộng đồng dạng biểu hiện. Tần Vũ hắn dễ dàng cùng ngưng trọng nhường chung quanh mấy cái tiểu đệ cũng bắt đầu không ngừng cảm khái. Nếu là không có Tần Vũ dạng này một cái đại ca, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết ở chỗ này. Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem hết thảy chung quanh, cũng cảm thấy nơi này thay đổi trong mấy mắt, những cái kia Lỗ ra người bọn hắn khả năng liền giấu ở trong đó. Bọn hắn đã giết tới đối phương đại ca, hơn nữa cái này Lỗ Đằng hắn cho tới nay tiêu gạo, bọn hắn không có khả năng nhường hắn có bất kỳ cơ hội sống sót. Cho nên bọn họ chuẩn bị cùng một chỗ hướng phía cái kia Lỗ ra người căn cứ đi đến. Bọn hắn đại tổ là Dã Lô Ban, là một người rất được vật, làm chuyện gì đặc biệt kiên cường. Hơn nữa có chính mình một phen thao tác, đồng dạng người không có cách nào đánh bại dễ dàng ra hỏa này. Nhưng là người ta đám người này đều đã là một ít ma thú, bọn hắn bọn tới phía trước nhất, đao trong tay bắt đầu không ngừng đảo ngược. Loại kia kịch liệt lực ma sát nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, kinh khủng như thế. Tần Vũ hắn bây giờ thái độ đã bày ra, hắn là một cái đỉnh cấp cường giả, hắn xưa nay sẽ không e ngại bất kỳ tử vong. Lúc này hắn thấy được một người đàn ông ở giữa tại bên trên bầu trời bay xuống, mong muốn đánh ngã hắn. Đây là một trận ác mộng đồng dạng biểu hiện, Lỗ Đằng thấy được tiểu tử này về sau, không khỏi cả kinh thất sắc, đồng thời cao giọng kêu gọi. Cho rằng gia hỏa này đặc biệt cường ngạnh, đã có thể xử lý người ta Tần Vũ. Nhưng là người ta Tần Vũ chỉ là trở tay một thương liền đâm mặc vào người này ngực, gia hỏa này trực tiếp bị treo ở trên cây, đau chính là nhe răng niết miệng, nhưng là một hơi liền không có thở lên. Đây là một trận ác mộng giống như biểu diễn, Lỗ Đằng hắn nguyên bản còn đặc biệt hừng hực khí thế, cho rằng tất cả có thể có cơ hội xoay chuyển, bọn hắn có thể thắng lợi. Nhưng là đối mặt Tần Vũ thời điểm, hắn đã quyết định hết thảy đều sẽ hoàn toàn biến mất. Tần Vũ hắn lại có thể quét ngang hắn Lỗ ra người một chút đỉnh cấp cao thủ, loại này tuyệt vọng nhường hắn thật sâu cảm khái cùng bất đắc dĩ. Bất quá Tần Vũ lại một mặt không quan trọng. Chương 516, chinh phục kế hoạch chương 516, chinh phục kế hoạch người ta Tần Vũ hắn suy tính rất lâu sau đó quyết định muốn bắt đầu tiến hành đại quy mô ra quân, hắn muốn đem toàn bộ chúng quanh mấy cái quốc gia cùng các loại quân đội bố trí tất cả đều cho chinh phục, trong đó hắn hoạch tâm nhất mong muốn đi tranh đoạt cái kia ba tư đế quốc, còn có Mông Cổ đế quốc hai cái này đế quốc, đây đều là một chút tương đối bén nhọn quân đội, bọn hắn muốn đem những vật này tất cả đều hành tạo vẫn là một vấn đề. Bất quá người ta Tần Vũ chưa từng có bất kỳ lùi bước, hắn như là đã tới mức độ này, hắn nhất định phải đem hết thảy tất cả đều làm đặc biệt rắn rắn chắc chắc. Tần Vũ hắn hiện tại các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn bắt đầu không ngừng bay lên, hắn đã được đến một chương bản kế hoạch, chương này bản kế hoạch bên trong có đủ loại đặc thù vũ khí, đặc biệt có tính sát thương, hơn nữa xưa nay sẽ không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Tần Vũ bọn hắn bắt đầu tiến hành đại quy mô kho vũ khí tiến hành chế tạo, trong đó bọn hắn thiết lập một cái tên là thứ nhất căn cứ địa phương, vị trí này đặc biệt rõ ràng, hơn nữa sức chiến đấu đặc biệt cường hãn, đồng dạng người chỉ sợ đều không ánh sáng đầu ở chỗ này tiến hành uy hiếp. Bây giờ hắn đại quân bắt đầu hướng phía một cái thành thị Xích Bích thành xuất phát, vị trí này không phải nơi khác, chính là lúc trước Mông Cổ đế quốc một cái đặc biệt cường đại phòng ngự cơ chế hệ thống bên trong đồ vật. Mông Cổ đế quốc bọn hắn chia làm Đông Mông Cổ cùng Tây Mông Cổ, trong đó Đông Mông Cổ tất cả đều họ Mã, Tây Mông Cổ tất cả đều họ Đinh. Bây giờ Tây Mông Cổ đế quốc, bọn hắn người dẫn đầu tên gọi Đinh Lôi, trong tay hắn còn có một nhóm rất ưu tú cường giả, những nhân vật này tại toàn bộ chiến trường phía trên đều là một nhóm kia nhân vật rất cường hãn, lúc này bọn hắn nghe nói cái này Tần Vũ đến, không khỏi phá lên cười, cho rằng cái này Tần Vũ chẳng qua là nói chuyện giật gân mà thôi, nhìn rất là cường hãn. Nhưng là bọn hắn chưa từng có bất kỳ e ngại, trong đó Đinh Lôi thu thập hắn một đứa con trai tên là Đinh Tinh. Nam nhân này quyết định hắn muốn đích thân đi cùng cái kia Tần Vũ đối kháng, hắn muốn đem cái kia Tần Vũ trực tiếp cho hất tung ở mặt đất, nhường cái này Tần Vũ cảm nhận được cái gì mới gọi chân chính uy hiếp. Lúc này Đinh Tinh quân đội của hắn bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, những này quân đội trưng bày ở đây, bọn hắn tin tưởng bọn họ sẽ không ra thời gian rất lâu liền sẽ đem bọn này quân đội hoàn toàn cho thu thập hết rồi. Người ta Tần Vũ quân đội của hắn bắt đầu áp sát tới, Tần Vũ trong tay quân đội chủ yếu là dựa vào áo đỏ đại pháo, cái này một chi không đúng áo đỏ đại pháo kia là tương đối đầy đủ, bọn hắn đẩy mấy trăm pháo đại tử, những này kịch liệt hỏa pháo tại bên trên bầu trời thể hiện ra kinh người loại kia uy lực, trong chớp mắt tại bên trên bầu trời nổ vang, toàn bộ giữa thiên địa pháo hoa vang khắp nơi, hỏa hoa bay vụt, tạc đạn bắt đầu ở bên trên bầu trời lan tràn, kinh khủng lại khiến người ta tuyệt vọng. Tần Vũ xưa nay sẽ không cảm nhận được loại nguy cơ này cảm giác, hắn dẫn theo dưới tay mình người cùng một chỗ lao đến, trong tay hắn là bọn này các chiến sĩ, không có một người có bất kỳ thứ hèn nhát. Bọn hắn là trung nguyên khu vực cường giả, mà bọn hắn bây giờ đạt tới Tây Mông cổ biên giới, cái này Tây Mông cổ địa khu người đều cho rằng Tần Vũ là một cái người xâm nhập, bọn hắn cũng bắt đầu phần tử chống cự, bọn hắn minh bạch nếu như là thật rút lui, khả năng cũng chính là một cái chết. Nếu là bọn họ đánh đến cuối cùng, khả năng còn có một số sống sót cơ hội. Thế là một nhóm này các chiến sĩ bọn hắn công kích tới phía trước nhất, súng tháo cũng bắt đầu không ngừng cầm lên. Kết quả là một nhóm lớn thuốc nổ tại bên trên bầu trời nổ vang, Đinh Tinh hắn xem như cái này một chi quân đội tiền quân thống soái. Hắn hiểu được cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng chỉ sợ là một cái rất cháy bỏng trình độ. Nhưng là hắn biết chiến trường không có bất kỳ cái gì sơ sẩy, hắn nhất định phải đem nơi này hết thảy đều cho rắn rắn chắc chắc nắm chặt, muốn để cái kia Tần Vũ hoàn toàn nhận thức đến hắn nguy hiểm của mình. Một lớn chi bộ đội bắt đầu điên cuồng tẩy lễ, bọn hắn minh bạch chiến trường chân chính chung quy là khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nhưng là người ta Đinh Tinh trong lòng của hắn cũng sớm đã nổi lên một tia sóng cả, hắn giơ lên một thanh cương đao, trên giấy thương cùng, sau lưng vô số người đều chờ mong muốn đi cùng theo hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Nhưng là cái này Đinh Tinh hắn lại trực tiếp đưa ra một cái rất chật vật vấn đề, đến cùng bọn hắn đám người này thông qua những này Mông Cổ thiết kỵ có thể hay không đi đánh bại Tần Vũ chi này hạch tâm bộ đội vẫn là một vấn đề. Bởi vì Tần Vũ bọn hắn sử dụng cái kia áo đỏ đại pháo nhìn đặc biệt hung mãnh, Đinh Tinh trái tim của hắn cũng có một chút uy hiếp, cũng hơi xúc động. Nhưng là lúc này Tần Vũ bọn hắn lại căn bản không có bất kỳ lùi bước, đại quân mạnh mẽ đâm tới giết tới đây. Đinh Tinh hắn trực tiếp phân phó phải dùng đại pháo đối kháng lời nói, bọn hắn liền bắt đầu tiến hành đại quy mô va chạm. Thế là một nhóm lớn bộ đội bắt đầu điên cuồng xuất động, cưỡi chiến mã phi tốc quét ngang Đinh Tinh. Hắn đã từng là một cái rất nhân vật xuất sắc, ít nhất là cái kia Mông Cổ đế quốc thống soái Đinh Lôi một cái rất không tệ nhi tử, lúc này bọn hắn lẫn nhau tọa lạc cùng một chỗ. Một đống lớn chiến mã phi tốc tiến lên, nhưng là những nhân vật này lại không có ý thức được cái kia Tần Vũ căn bản không cho bọn hắn sống sót cơ hội. Thế là một nhóm lớn hỏa pháo tại bên trên bầu trời tứ tán, mà nước mạnh mẽ đem bọn hắn hết thảy trước mắt đều sẽ tại chỗ nổ nát, hơn nữa Đinh Tinh cũng bị trực tiếp nổ ra chân trời, cả người hắn đau đớn không thôi, hơn nữa trực tiếp ném xuống đất. Nam nhân này chưa từng có cảm nhận được qua loại này tuyệt vọng. Hắn tin tưởng cái kia Tần Vũ vũ khí xác thực không phải phàm nhân có thể tùy tiện nắm, kia là một cái có thể chiếm đoạt thiên hạ vũ khí, có thể làm cho vô số người cảm giác được sợ hãi vũ khí. Trước mắt nam nhân này hắn ngậm một điếu thuốc, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, hắn cũng không có cái gì đi cơ hội thay đổi, chỉ có thể lặng lặng chờ lấy dạng này một cái tình huống đến. Đinh Tinh thân thể của hắn bị tạc chính là máu thịt bé bét, hơn nữa kia đấm máu một mảnh nhường hắn cảm giác được đau đến không muốn sống. Nhưng là chuyện đã đạt tới tình trạng này, hắn cũng không có gì có thể đi nói nhiều, hắn chỉ có thể cắn răng lặng lặng nhìn hết thảy xung quanh. Cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Xem ra Mông Cổ đế quốc tất cả mọi người cùng cái này Tần Vũ hoàn toàn kết cựu oán, bọn hắn nhất định phải cùng cái này Tần Vũ tiến hành đối kháng, muốn cùng cái này Tần Vũ đánh tới cuối cùng mới là một cái kết quả. Giờ phút này Tần Vũ hắn giơ lên ao, phía trên lóe ra hàn quang, hắn trực tiếp cưỡi chiến mã phi tốc phi nước đại ra ngoài, cái này trong chớp mắt thiên địa gào thét. Nam nhân này hắn mong muốn đi cùng cái này Tần Vũ hoàn toàn kết quả chiến đấu, mà vô số người nhìn xem người cầm đầu này vọt tới phía trước nhất, bọn hắn cũng không thể lại lùi bước. Cho nên bọn họ đi theo vị này đình tình cùng một chỗ giết tới tuyến đầu, không nghĩ tới lại bị một quả bom mạnh mẽ cho nổ chết, máu me đầm địa nằm trên mặt đất để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Cái này một vị đỉnh cấp cường giả hoàn toàn chết đi, vô số người đều tại hiếu kỳ, đến cùng cái này Tần Vũ là như thế nào mới có thể bị đánh bại. Bọn hắn tiền tuyến chiến báo đã truyền đến phía sau, hy vọng cái kia đinh lôi có thể đưa ra một đáp án. Chương 517, liều mạng vị trí chương 517, liều mạng vị trí Tần Vũ quân đội cơ hội là lấy hung hiểm nhất phương thức thắng lợi. Nhưng là bọn hắn cũng lấy là ghê gớm nhất phương thức đánh bại vô số cái đối thủ, những người này bọn hắn cảm giác được tầng tầng lớp lớp sợ hãi cùng khủng hoảng. Nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể đi hướng một trận hủy diệt, đây mới là một cái diệt vong thời khắc nên xuất hiện tình huống. Tần Vũ hắn đốt lên một điếu thuốc, phía trên khói mù lờ lờ, chung quanh mấy người đều tại cười lớn, bọn hắn đã cảm nhận được loại này khoa học kỹ thuật cảm giác mang tới thắng lợi, bọn hắn minh bạch bây giờ chiến trường đã đạt tới một cái không thể điều hòa trình độ. Chung quanh mấy người đem cái này áo đỏ đại pháo đẩy đi ra, còn lại Tần Vũ liền bắt đầu tiến hành các loại súng trường cùng đủ loại vũ khí an bài. Lúc này một đống lớn người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ. Hơn nữa bây giờ trên pháo đài cũng sắp xếp một chút đủ loại kỳ hoa vũ khí. Cũng tỉ như nói những cái kia so sánh không dậy nổi pháo cối cùng đủ loại đạn đạo, những vật này đều là Tần Vũ hắn sớm phát minh ra tới, tại bọn hắn thứ nhất trong căn cứ, trong này đều là một chút đặc biệt cách xa vũ khí. Ngay cả bọn hắn thu thập đồng kiện vũ đều cảm khái, đây thật là một cái rất đáng gờm thế giới tính năng đề, đồng dạng người nhìn thấy những vật này về sau chỉ sợ đều đã chấn kinh ngay tại chỗ trong mắt đỏ lên, thật là không tầm thường. Bọn hắn thấy được những vật này phảng phất là có thể tưởng tượng tới bọn hắn có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ thời điểm làm, bọn hắn có thể lấy chính mình giác ngộ đi cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục, đây là một cái nhất định phải tồn tại chuyện, tất cả mọi người đang đợi lấy một cái cơ hội. Nhưng là người ta Tần Vũ lại cho rằng hiện tại chính là thời điểm đi chinh phục thiên hạ. Cho nên bọn họ dưới tay một đống người bắt đầu tiến hành đại quy mô quân đội tụ lại. Trong chớp mắt, hắn thủ hạ người bắt đầu hướng phía Mông Cổ Đế quốc biên giới rất gần, mà Mông Cổ Đế quốc vị kia đinh lôi tiên sinh hắn đốt lên một điếu thuốc, nhìn phía xa đám người kia không khỏi trong lòng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ trận chiến đấu này thật sự có chút khó mà đánh rơi xuống sao? Nhưng là Mông Cổ Đế quốc người tất cả đều ngẩng cao đầu lâu, dưới tay đám người kia không có một cái nào có nửa điểm lùi bước một đám người, bọn hắn trực tiếp giơ lên đao, cho rằng chiến đấu kế tiếp mặc kệ đến cỡ nào cháy bỏng, bọn hắn nhất định sẽ đánh xuống, liền tại bọn hắn coi là đây hết thảy đều sẽ dễ làm thời điểm, có mấy người xuất hiện. Lúc ấy Đinh Thanh cùng Đinh Tú cùng Đinh Xuyên bọn hắn ba huynh đệ đã trải qua vô số lần, chiến thần Đinh Thanh, danh hào của hắn nhận vô số người kính ngưỡng, Đinh Thanh hắn suy tư rất lâu sau đó quyết định tự mình tới tiền tuyến cùng Tần Vũ đối kháng. Hắn biết tiền tuyến chiến trường đã liên tiếp vô số tòa thành thị trực tiếp bị hủy diệt, bọn hắn bị Tần Vũ đánh là phá thành mảnh nhỏ, không có bất kỳ cái gì chạy trốn quyền lợi. Chiến thần Đinh Thanh làm sao lại nhường dân tộc của mình nhận ủy? Khuất như vậy đâu? Hắn nâng qua cờ xí, cao giọng gầm thét, một đống người đi theo hắn cùng một chỗ phấn đấu quên mình giết tới phía trước nhất. Chiến thần Đinh Thanh tình huống, nhận vô số người kính ngưỡng. Lúc này vị tiên sinh này hắn cưỡi chiến mã phi tốc phi nước đại, đây là một cái rất đáng gờm cực giả, hắn là một cái rất để cho người ta cảm thấy bất lực nhân vật. Nhưng là hắn xưa nay sẽ không sợ hãi cái chết, hắn chỉ có điều sẽ để cho bên cạnh mình hết thảy đều đi hướng phía trước nhất. Nam nhân này hắn đặc biệt cường ngạnh, Đinh Thanh, hắn phi tốc cưỡi chiến mã xông về phương xa nhất, đao trong tay của hắn tử cùng lưỡi mũi tên bắt đầu không ngừng quơ. Nam nhân này hắn lấy chính mình nhất tuyệt vọng dáng vẻ nhường rất nhiều người cũng cau mày lên. Lúc này cái kia chiến thần Đinh Tinh hắn suy nghĩ đã đạt tới nhất định chiều không gian, bọn hắn tất cả mọi người biết một người đến cùng nên đi hướng mức độ như thế nào mới có thể xem như mạnh nhất, bọn hắn đều muốn đi cải biến chính mình tự thân vận mệnh. Nhưng là người ta chiến thần Kim Tinh dưới tay đám người này, bọn hắn chẳng qua là một chút lâu dài đánh trận ra hỏa, bọn hắn cùng ba tư đế quốc có rất nhiều ma sát. Trải qua nhiều như vậy vũ khí cân nhắc, lúc này vị chiến thần này Đinh Thanh hắn cùng Tần Vũ ở giữa bắt đầu đại quy mô giới đấu cùng đối kháng, trận chiến đấu này sẽ tại không lâu tương lai duy trì liên tục thật lâu, bọn hắn tại vô số lần gió tanh mưa máu bên trong bắt đầu đại quy mô diễn toán. Đây là một loại tuyệt vọng dáng vẻ, đây là khiến người ta cảm thấy thật sâu không thể làm gì tình huống, người ta Tần Vũ hắn đi nhiều năm như vậy, hắn chiến đấu nhiều lần như vậy, hắn cũng biết mình nên đi hướng về phía một cái dạng gì cực đoan. Thế là hắn cùng chiến thần Đinh Thanh chiến đấu kéo ra màn che, chiến thần Đinh Thanh hắn mấy cái thành thị bị tại chỗ lật ngược, hơn nữa bị tạc chính là trí lực vỡ vụn, cảm giác được căn bản không có bất kỳ giữ lại cơ hội. Chiến thần Đinh Thanh hắn thấy được bên cạnh mình bọn này thủ hạ liên tiếp một cái tử vong, hắn đã có chút không thể làm gì, trận chiến đấu này đến cùng nên tới như thế nào tình huống phía dưới phát triển đâu. Bọn hắn Mông Cổ Đế quốc cùng cái này chiến thần Đinh Thanh bọn hắn đánh thật lâu, bọn hắn tin tưởng toàn bộ chiến trường đã đạt tới không thể điều hòa trình độ, hơn nữa chiến thần Đinh Thanh hắn đã chết tại trên chiến trường, thi thể của hắn bị chôn ở một cái trong bãi tha ma. Đây đã là mấy tháng chuyện lúc trước, Tần Vũ hắn lấy cường đại nhất tâm tính quét ngang toàn bộ mới Mông Cổ Đế quốc biên giới, toàn bộ Tây Mông Cổ cơ hồ nhận lấy cường hãn nhất đả kích, vô số người đều cảm nhận được loại kia tuyệt vọng dáng vẻ. Nhưng là Mông Cổ Đế quốc chưa từng có đầu hàng, lúc này cái kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn cực mạnh Đinh Xuyên, hắn đi hướng phía trước nhất, cùng một đám người cùng một chỗ thảo luận chiến đấu kế tiếp. Đinh Xuyên hắn suy tư thật lâu, hắn cùng dưới tay mình mấy cái hậu sinh cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống đối kháng phương thức, đến cùng thế nào đi đánh bại Tần Vũ, khoa học kỹ thuật của bọn họ thủ đoạn khẳng định là không quá đi. Dù cho Tần Vũ đưa ra một chút nghĩa vụ sau điều kiện, để bọn hắn có thể có loại này khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề được đến tăng lên. nhưng là Đinh Xuyên cũng tin tưởng đây đã là một cái không thể đi vãn hồi trình độ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa thảo luận tất cả biến hóa công việc. Nhưng là những chuyện này căn bản không có biện pháp tùy tiện giải quyết. Lúc này Đinh Xuyên hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có một số việc thật là làm cho người không thể tưởng tượng, có nhiều thứ thật là khiến người ta cảm thấy cảm giác bất lực đặc biệt mạnh. Nhưng là Đinh Xuyên hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem chính mình chưa từng có đồ vật tất cả đều lấy cho ngươi bóp trở về. Chiến trường như là một cái thay đổi trong nháy mắt cục như thế, không có một người có thể ở trong đó được đến một cái kết thúc yên lành, bọn hắn nhất định phải có một cái mục đích tính đặc biệt minh xác phương thức chiến đấu, mới có thể để bọn hắn bây giờ những này tình huống tuyệt vọng có thể xuống tới. Đông lớn người bọn hắn đều lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cảm thấy loại chuyện này có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, đến cùng như thế nào mới có thể đủ đánh bại Tần Vũ đã trở thành một cái không thể tránh khỏi chủ đề. Tần Vũ dường như không quan tâm những này như thế, hắn biết đám kia Mông Cổ đế quốc người đã giữ vững được rất lâu. Đến cùng làm như thế nào đi làm đâu? Chương 518, chinh phục giả thiên đường chương 518, chinh phục giả thiên đường người ta Tần Vũ quân đội của hắn bắt đầu đại quy mô dựa sát vào, bọn hắn hy vọng có thể quét sạch chính là trước mắt bọn này địch nhân. Lính của bọn hắn nhà máy bắt đầu tiến hành một đống lớn duy nhất truy chặn đường, hy vọng có thể ngay tại lúc này sáng tạo ra một cái mới tinh cùng hài hòa hoàn cảnh, thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, đây là một cái cơ hội, cũng là một cái cảm giác nguy cơ. Tần Vũ quân đội của hắn bắt đầu đại quy mô càn quét lên, những nhân vật này không có một cái nào lùi bước cảm giác, tất cả đều là một chút anh dũng không sợ dũng cảm chi sĩ, lúc này bọn hắn đối mặt chính là cần Đinh Xuyên còn có mấy cái khác quân đội bắt đầu phối hợp lẫn nhau mới được, cái kia Mông Cổ đế quốc đã đạt tới một cái rất dũng cảm xuyên thẳng qua biên giới, bọn hắn không có một người mong muốn đi lùi bước, đều muốn dùng hết sau cùng thực lực đi cải biến bây giờ cái này cách cục. Tần Vũ quân đội của hắn bắt đầu tiến hành xuống một vòng tẩy lễ, đám người này lấy nhất tuyệt vọng va chạm bắt đầu tiến hành đổ sát. Một đống người bị tại chỗ trực tiếp băng liệt bóc, hơn nữa loại này máu me đầm địa chiến trường đã không thích hợp một chút người bình thường. Mông Cổ đế quốc mấy cái này dũng sĩ bọn hắn đều chiếm đến cùng một chỗ, mục tiêu của bọn hắn đặc biệt rõ ràng, bọn hắn nhất định phải có một cái cơ hội đến cải biến bọn hắn hiện tại cái này cách cục, bọn hắn muốn sáng tạo ra một cái mới tinh huy hoàng. Cần sáng tạo ra một cái và hài hòa hoàn thiện phương vị, lúc này một đám Mông Cổ đế quốc dũng sĩ bắt đầu tiến hành đại quy mô chương binh. Bây giờ còn lại nam nhân kia Đinh Phi hắn cùng chung quanh mấy người thảo luận một quyền, bọn hắn những nhân vật này mặc dù không có lúc trước những cái kia đỉnh cấp các chiến sĩ như thế cường hãn, nhưng là bọn hắn nhất định phải có chính mình một chút chiến lược hình thức. Mà bây giờ Đinh Lôi hắn quyết định ngự giá thân trình, dưới tay đám kia các chiến sĩ cũng có chút sợ hãi, cảm thấy không cách nào đi đánh bại Tần Vũ. Nhưng là bọn hắn tại thời khắc này nhất định phải có một cái rất tốt ý nghĩ, chính là muốn liên hợp cái khác chính trị hệ thống. Mông Cổ đế quốc cái kia Đinh Tú, lúc trước hắn vẫn muốn đi đủ loại ra tay bọn hắn những này thuộc về là Mông Cổ đế quốc tam đại tướng, ba vị này bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy chiến trường đã đạt tới một cái thay đổi trong nháy mắt trình độ, khiến người ta cảm thấy thật sâu không thể làm gì. Nhưng là Đinh Tú hắn nhất định phải làm ra nhất định thao tác đến, hắn nhất định phải có chính mình một chút minh bạch quá khứ, hắn tại rất nhiều phương diện đều có một ít cân nhắc. Chân chính chiến sĩ không e ngại sinh tử, không e ngại đủ loại tử vong. Đinh Tú lúc này hắn đốt một điếu thuốc, phía sau là một đám dũng cảm đến cực điểm ra hỏa, những người này ở đây vô số lần chiến tranh cùng thảo phạt bên trong cũng đã có chính mình một chút thần kỳ ý nghĩ, hắn lúc này cầm lấy một cây đao nâng quá đỉnh đầu loại kia máu me đầm địa cảm giác, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đinh Tú xưa nay sẽ không lấy chính mình một chút tình huống nguy hiểm đối mặt bất cứ người nào, trong tay hắn cái kia thanh lợi kiếm chính là hắn một chút năng lực, phía sau hắn đám kia các chiến sĩ đều là hắn một tay để bạt đến bây giờ. Lúc này Đinh Tú sau lưng nàng bọn này các dũng sĩ mỗi cái đều đặc biệt dũng mãnh, Đinh Tú là một cái từ nhỏ đã đọc thuộc các loại binh thư người, hắn hiểu được như thế nào đi lôi kéo nhân tâm, như thế nào đi đem chính mình bọn này dũng cảm đám binh sĩ đều cho dẫn tới một cái dũng hướng không sợ phương hướng bên trên. Đinh Tú hắn có thể làm được vị trí này đã là rất không tầm thường, bọn hắn muốn đối mặt Tần Vũ loại công kích này đã là tới một cái nhất tuyệt vọng trình độ, không có một người muốn đi lùi bước. Lúc này một đống lớn người đều bắt đầu điên cuồng tới gần bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, hy vọng có thể cải biến bây giờ cái này cách cục. Nhưng là Đinh Tú hắn hiểu được chiến tranh đã đạt tới một cái không thể điều hòa biên giới, nhất định phải khống chế lại. Cho nên cái kia Tần Vũ hắn hiện tại kiến tạo thứ nhất căn cứ là bọn hắn nhất định phải đánh hạ địa phương. Một đống lớn người bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, Đinh Tú đối với trước mắt đám người kia thảo luận rất rõ ràng, đồng thời đối với đám người kia nói rất rõ ràng, không có một người nên lùi bước. Bọn hắn nếu biết Tần Vũ đã sáng lập cái kia thứ nhất căn cứ, lúc này nhất định phải đi công kích Tần Vũ, đem Tần Vũ trực tiếp cho xé rách. Thế là một nhóm lớn quân đội bắt đầu không ngừng tụ lại, bọn hắn mong muốn đi trực tiếp công chiếm Tần Vũ cái kia khu vực hải tâm. Nhưng là Tần Vũ lúc này đã đem một nhóm lớn áo đỏ đại pháo bày tại tuyến đầu, hy vọng có thể trực tiếp quét ngang đám người kia. Đinh Tú hắn biết qua nhiều năm như vậy chính mình đám kia bọn nhỏ thương vong thảm trọng, mà giờ phút này Đinh Xuyên hắn là đám người này vật trang bị một cái rất đáng gờm hình thức, chính là tiến hành đủ loại hiện đại thuốc nổ vũ khí chế tác. Bọn hắn mặc dù không có đủ loại cứng nhắc vũ khí, nhưng là hắn không có cung tiễn cùng đủ loại lực sát thương mạnh vật lớn, bọn hắn bọn tới phía trước nhất, một đống người cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, bọn hắn mong muốn đi lấy loại phương thức này tiến hành công kích, mà dẫn đầu nam nhân kia chính là Đinh Thủy. Đinh Thủy là người ta Đinh Lôi một cái con riêng, tại cái này Mông Cổ đệ tử quốc chi bên trong là một cái không người nào nguyện ý đi đàm luận đồ vật. Dù sao cái này một cái con riêng chủ đề là đặc biệt thảm thiết cùng nghiêm túc, bọn hắn nhất định phải đem những vật này khống chế, mới có thể đạt tới một cái rất hiệu quả kinh người. Rất nhiều người suy tư sau một lát, quyết định bọn hắn đi theo Đinh Thủy tiên sinh cùng đi xuất trình. Thế là một nhóm lớn vừa mới bị xây dựng kỵ binh bộ đội bắt đầu tiến hành xuất kích. Mà người ta Tần Vũ lúc này quân đội của bọn hắn đã hướng tới hiện đại hóa, một nhóm này dũng mãnh không sợ các chiến sĩ đặc biệt có lực sát thương, hơn nữa không sợ hãi. kia đinh thủy chiến mã bắt đầu bay lên, một đám người bắt đầu xông về phía trước nhất loại kia không sợ hai tính sát thương, nhường rất nhiều người cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng là đinh thủy hắn xưa nay không dạng này cảm thấy, hắn cảm thấy mình đi làm người ta Tần Vũ hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là hắn dù sao đã tới mức độ này, không có khả năng có bất kỳ rút lui. Nếu như là thật lại lùi bước lời nói, như vậy đinh thủy hắn cái này hiện tại đã là hẳn phải chết không nghi ngờ thái độ, hắn không muốn tùy tiện đi chết, hắn cũng muốn đi còn sống, mong muốn đi lấy chính mình một chút giác ngộ cùng năng lực cải biến hắn bây giờ những này vận mệnh. Những làm này đường hắn đi hướng một cái rất cực đoan thái độ. Phía sau hắn đám người kia cũng đi theo xã hội thống soái cùng một chỗ thẳng hướng phía trước nhất, dũng mãnh không sợ, hơn nữa cường hãn như vậy lực sát thương đặc biệt dũng mãnh. Bọn hắn đám người kia tại bất luận cái gì một cổ chiến trường bên trong đều là loại kia đỉnh tiêm tồn tại, mà bây giờ lại không giống nhau. Đám người kia bọn hắn đối mặt loại này tử vong khiêu khích đã cảm nhận được vô tận thương tích, một đống người bị tại chỗ bắn ra đầu lâu, hơn nữa máu me đồng địa, thảm thiết vô cùng, loại này để cho người ta cảm giác tuyệt vọng nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Lúc này nước đá hắn bung ra một thanh cương đao, mạnh mẽ cắt đứt mấy người đầu lâu, những người này tại chỗ ngã trên mặt đất, khóc giống không thôi, hơn nữa thương vong hầu như không còn. Tần Vũ hắn đứng tại cái kia thứ nhất căn cứ cao nhất bảo tháp phía trên, nhìn trước mắt vô số người công kích phía trước. Chương 519, thứ nhất căn cứ thủ vệ chương 519, thứ nhất căn cứ thủ vệ đinh thủy hắn chiến mã đã bắt đầu điên cuồng xuất kích, đám người này vung lấy cánh tay của mình, sau đó xông về phía trước nhất, tay kia bên trong lưới dao. Tựa như là con tiến địch nhân trái tim một khóa thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt liền vọt tới phía trước nhất đinh thủy hắn không sợ hãi. Hắn lấy chính mình cường hãn nhất thủ đoạn công kích sát thương tới phía trước nhất. Một đống người bị tại chỗ chặt đứt đầu lâu, hơn nữa máu me đầm địa, thảm thiết vô cùng, bọn hắn cảm nhận được loại kia tuyệt vọng đánh sâu vào. Nhưng là đinh thủy hắn bỗng nhiên phát hiện người ta Tần Vũ giống như căn bản không có phòng ngự, để bọn hắn tiến vào nơi này, càng quỷ dị chính là bọn hắn giống như tiến vào một cái bẫy bên trong, cái kia Tần Vũ đã đem bọn hắn bao vây một đống áo đỏ đại pháo pháo môn đối với bọn hắn. Những này đặc thù đồ vật thoạt nhìn không có cái gì tính đặc thù, nhưng là mỗi một cái đều có thương tổn cực lớn năng lực. Tần Vũ chỉ là ra lệnh một tiếng, một đống lửa pháo tại bên trên bầu trời bay vụt ra ngoài, đem một đống đầu người tại chỗ nổ tung máu me đầm địa, loại kia máu nhuộm cắt vàng cảm giác nhường đinh thủy đều có chút mắt trợn tròn. Hắn chi bộ đội này không có một người là bất kỳ nặc phu, bọn hắn đều là vọt tới phía trước nhất dũng sĩ. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã cảm nhận được loại kia không sợ hãi, không có bất kỳ cái gì năng lực khống chế cơ hội, bọn hắn cảm nhận được loại kia rất có kinh khủng, lúc này to lớn cảm giác gáp bách để bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Tần Vũ hắn lặng lặng nhìn trước mắt kia tất cả, cảm thấy những này tựa như là trò đùa đồng dạng, bất quá tất nhiên, có một phen thao tác có thể cải biến bọn hắn nhân sinh. Đinh Thủy hắn lúc này cầm thật chặt nắm đấm của mình, một phút này hắn cảm giác được mình đã bị vô tận thương tích. Một nhân vật ở thời đại này bên trong bọn hắn nhất định phải có một cái dũng cảm tiến tới tinh thần. Nhưng là bọn hắn dùng hết tất cả, lại không có đánh bại Tần Vũ, bất quá Đinh Thủy hắn đông nhiên gầm thét một tiếng. Hắn mặc dù là người ta đinh lôi con riêng, hắn mặc dù là một đứa bé, nhưng là hắn lúc này có chính mình một phen cảm nộ, hắn không có khả năng có bất kỳ lùi bước. Nếu là thật sự rút lui, chiến trường kia lại đáng là gì? Lúc này Đinh Thủy hắn cơ hồ là quên đi tất cả cưỡi chiến mã, cầm lấy trường thương liền vọt tới phía trước nhất. Gia hỏa này thật là dũng mãnh hơn người, hắn vậy mà không có bị những cái kia áo đỏ đại pháo cho trực tiếp giết chết, hắn vậy mà còn có một số sống sót cơ hội, hắn vọt tới phía trước nhất, hơn nữa một cây trường thương liền quán xuyên một người đầu lâu. Loại kia kịch liệt lực sát thương nhường rất nhiều người cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng là người ta Đinh Thủy hắn lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, sau lưng đám kia Mông Cổ đế quốc kỵ binh cũng đi theo hắn cùng một chỗ giết tới trước đây phòng, cảm thấy dạng này một vị dũng sĩ đáng giá đi theo. Cho nên bọn hắn căn bản không có bất kỳ lùi bước, một mực xông về phía trước nhất muốn cùng Tần Vũ đối kháng. Tần Vũ nhìn đến giờ khắc này về sau, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, hắn biết bọn này Mông Cổ đế quốc đều là một chút dũng sĩ, không có một người mong muốn cam nguyện chính mình sẽ chết ở nơi đó vận mệnh. Bọn hắn tình nguyện chết trên chiến trường, cũng sẽ không tìm được vị trí của hắn đi rời đi. Cho nên lúc này hắn sẽ cho bọn hắn một cái kết thúc vị trí tốt. Tần Vũ trực tiếp ra lệnh, áo đỏ đại pháo bắt đầu tiến hành kịch liệt thiết kế, một mảng lớn hỏa pháo tại bên trên bầu trời không ngừng nổ tung ảnh hưởng, ngay cả Đồng Kiện Vũ đều có chút trợn tròn mắt, hắn có chút choáng váng, không nghĩ tới cái này áo đỏ đại pháo uy lực vậy mà mạnh như vậy. Một đống người thi thể bị tại chỗ nổ xuyên, hơn nữa thi thể đánh bay ra ngoài, loại kia dáng vẻ tuyệt vọng nhường rất nhiều người đều có chút khiếp sợ không thôi. Nhưng là không nghĩ tới đây mới là một cái nhân vật cường đại, nên có dáng vẻ, người ta Đinh Thủy hắn vọt tới phía trước nhất, ngã trên mặt đất. Dưới tay hắn đám người kia đều nguyên một đám chấn kinh ngay tại chỗ, bọn hắn không nghĩ tới đại ca của mình Đinh Thủy một ngày kia vậy mà lại đi hướng dạng này một con đường. Hơn nữa loại kia máu me đầm địa biểu hiện nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Lúc này Đinh Thủy hắn ngậm một điếu thuốc phun ra một miếng nước bọt. Sau lưng một đám người bọn hắn phi tốc bắt đầu tiến hành đạn xạ kích, những cái kia Mông Cổ đế quốc kỵ binh bọn hắn vừa mới lên ngựa liền trực tiếp bị bắn xuống tới, phía sau trên chiến trường Đinh Tú hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chiến trường này không thích hợp để bọn hắn tiếp tục đi tác chiến. Nhưng là Đinh Tú hắn cẩn thận suy tư một lát, cảm thấy chiến trường chân chính khả năng không phải bọn hắn nên như thế nào biến như thế nào, bọn hắn nhất định phải làm ra trình độ nhất định đổi mới, nhường hết thảy tất cả nguy hiểm đều biến mất. Ngay một khắc này, người ta Đinh Tú hắn bắt đầu tuyên bố, chỉ cần là 18 tuổi trở lên hài tử cũng bắt đầu cầm vũ khí lên tiến hành công kích, lấy chính mình cố gắng nhất phương thức tiến hành xung kích, đem cái này thứ nhất căn cứ trực tiếp phá hủy. Thế là một đám kỵ binh các chiến sĩ bọn hắn xông về phía trước nhất, mong muốn đi cùng Tần Vũ tiến hành đối kháng. Một đống người bọn hắn cơ đao thương, cơ vũ khí, chặt đứt một chút người thân thể. máu me đầm địa, có chút cảm giác được vô cùng rung động. Lúc này Tần Vũ bắt đầu dùng đủ loại hỏa pháo đánh thẳng vào những người kia xông tới ra hỏa. Hắn đang suy nghĩ cái này Mông Cổ Đế quốc đến cùng sẽ từ lúc nào lùi bước đâu. Một đống người thi thể tại trên sườn núi lăn xuống ngã trên mặt đất. Tần Vũ hắn lặng lặng nhìn phương xa, hắn trầm tư thật lâu, mà nhưng vào lúc này một đống người bọn hắn đứng lên, bọn hắn mong muốn đi đền bù trước đó bọn hắn chỗ phạm sai lầm. Đây là người ta Tần Vũ hắn chưa từng có nghĩ tới, đám người kia bọn hắn cũng bình thường nhất thân thể, mềm mại nhất nhân loại thân thể xông về phía trước nhất. Thậm chí đám người kia ngay cả chiến mã đều không có, tại trải qua vô số lần công kích về sau, bọn hắn căn bản không có bất kỳ lùi bước, càng tương phản bọn hắn tựa như là vọt tới cực hạn. Một đống người cầm lấy súng máy bắn phá, mạnh mẽ bắn thủng một đám người đầu lâu. Lúc này đám người kia dù cho không có đủ loại tiên tiến vũ khí, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ duy trì tốt đẹp tác chiến trạng thái. Lúc này một đội đạn bắt đầu điên cuồng bắn đi ra, quán xuyên mấy người đầu lâu. Đinh Tú nàng ở phương xa nhìn xem trong lòng không khỏi có chút khổ sở, hơn nữa lệ nóng doanh trọng, đây đều là hắn đã từng một tay bồi dưỡng các tiểu đệ, hiện tại bọn hắn cái này tác chiến trạng thái tuyệt đối là có chút vấn đề, bọn hắn không có cơ hội thắng lợi, có rất tình cảnh khó khăn ở trên người. Bọn hắn nhất định phải điều chỉnh một chút bây giờ phương thức tác chiến, mới có thể cải biến bọn hắn bây giờ đối diện với mấy cái này vấn đề sự thật. Đinh Tú hắn cẩn thận suy tư một chút, đốt một điếu thuốc, kia khói mù lượn lờ nhường hắn trong lòng có chút sôi trào. Trận chiến đấu này khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, hơn nữa vô cùng thương tiếc. Nhưng là chiến trường chân chính nhất định phải sáng tạo ra một cái tốt đẹp cảnh ngộ. Bọn hắn biết cái này thứ nhất căn cứ không phải đặc biệt nhẹ nhõm có thể đi đánh tan, cho nên bọn hắn nhất định phải tìm kiếm một cái phương thức của hắn tiến hành xử lý. Đinh Tú hắn bắt đầu tiến hành cái khác kế hoạch tác chiến thiết kế. Chương 520, Linh Thủy Giác Ngộ chương 520, Linh Thủy Giác Ngộ Tần Vũ nhóm này bộ đội tựa như là một đám lòng lang dạ thú chiến trường cùng nhân đồng dạng, bọn hắn xưa nay sẽ không e ngại bất kỳ vật gì, chỉ quản bọn tới phía trước nhất, giết chết đối thủ của mình, thành tựu một phen sự nghiệp, những này là bọn hắn giác ngộ, cũng là mục tiêu của bọn hắn nhất định phải đem hết thảy tất cả đàng hoàng nắm chắc trong tay của mình mới có thể. Tần Vũ mục tiêu của hắn đặc biệt rõ ràng, đao trong tay của hắn tử nâng quá đỉnh đầu, loại kia nhìn thẳng thương khung dáng vẻ nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn xưa nay chưa từng cảm thụ Tần Vũ loại này đằng đằng sát khí dáng vẻ. Mông Cổ Đế quốc bọn này các dũng sĩ, bọn hắn từ từ cũng ý thức được cùng Tần Vũ bọn hắn tiến hành thứ nhất căn cứ tranh đoạt hoàn toàn là một cái ngu xuẩn hành vi, bọn hắn đối mặt Tần Vũ công kích chỉ có thể lấy chạy trốn phương thức tránh né, bọn hắn mong muốn đi tranh đoạt những cái kia thắng lợi, kia hoàn toàn chính là một cái tiên phương giả đàm. Nhất là cái kia Đinh Thủy hắn xem như tam quân thống soái, hắn có chính mình một chút ý nghĩ. Mông Cổ Đế quốc con riêng, hắn Đinh Thủy từ nhỏ nhận lấy đủ loại đặc thù đối đãi. Nhưng là hắn cẩn thận suy tư một chút, những vật này mặc dù tương đối thê thảm, mặc dù tương đối mệt mỏi, nhưng là chiến trường chân chính cũng không gì hơn cái này. Lúc này Đinh Thủy hắn đốt lên một điếu thuốc, hắn lẳng lặng nhìn phương xa một đám các binh sĩ, đây đều là Mông Cổ Đế quốc cường giả. Hơn nữa không có một người có bất kỳ lùi bước, không có một người có bất kỳ sai lầm. Trong mắt của hắn mang theo sát khí, có chính mình nhất là ưu ái một loại đồ vật. Chiến trường nhất định phải làm ra nhất định lựa chọn, bọn hắn hết thảy mọi người mục tiêu đặc biệt rõ ràng, lúc này Mông Cổ Đế quốc con riêng, hắn quyết định nhất định phải cùng Tần Vũ tiến hành quy mô lớn nhất một trận gặp gỡ bất ngờ, bọn hắn muốn lấy tư thái của mình đến cải biến bây giờ những này mục đích. Bọn hắn tất cả mọi người có một cái lựa chọn. Cho nên Đinh Thủy hắn lúc này mang theo một đống đại quân hoành không đánh thẳng. Những nhân vật này bọn hắn đều đặc biệt cường ngạnh, những nhân vật này bọn hắn cũng không muốn đi theo người ta Đinh Tú cho ra tới cái kia chiến lược điều kiện đi công kích người ta Tần Vũ cái kia thứ nhất căn cứ. Nếu là bọn họ thật đi, vậy đơn giản liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, tới đó chính là hạt cát trong sa mạc. Đến lúc đó bị thu thập rơi, bị xử lý hoàn toàn chính là một cái kết thúc. Cho nên bọn hắn cải biến sách lược, không có ý định trực tiếp đi tiến công Tần Vũ những cái kia căn cứ quân sự, bọn hắn quyết định bắt đầu tiến hành rút lui. Một chút chiến lược bên trên rời khỏi là bọn hắn ở sau đó có thể lấy tốt hơn tiến lên dáng vẻ thắng lợi, đây là người ta Đinh Thủy nhiều năm như vậy cho ra tới một chút giác ngộ. Nghe nói tiền tuyến chiến trường những chuyện kia, Đinh Tú hắn có chút trợn tròn mắt, tiểu tử này lúc nào như thế có đặc thù ý nghĩ, như thế có ý kiến của mình cùng chủ kiến, hắn có thể đánh thắng chiến đấu sao? Hắn có thực lực này sao? Hắn hoàn toàn chính là một cái ngu xuẩn tiểu tử mà thôi, hắn hiện tại hoàn toàn chính là muốn chết đi. Cho nên người ta Đinh Tú hắn gõ cái bàn làm một phía sau đại thống lĩnh, Đinh Tú hắn có chính mình một chút giác ngộ, hắn hiểu được tất cả chiến sĩ đều muốn đi làm thông soái. Hơn nữa đều muốn lấy chính mình những cái kia giác ngộ đi chi phối thiên hạ. Nhưng là những vật này hoàn toàn chính là một cái cho cười, không có một người bọn hắn thông qua đủ loại tẩy lễ liền bắt đầu đi hướng một cái dũng cảm tiến tới đường. Bọn hắn những người này đều có chính mình một phen thao tác cùng giác ngộ, nhất định phải trải qua một số việc mới có thể trưởng thành. Nhưng là cái này Đinh Thủy nó lấy toàn bộ Mông Cổ Đế quốc những chuyện này tiến hành một cái kết quả cùng dạ tâm. Đây không thể nghi ngờ là tổn hại đám người kia mục tiêu, tất cả mọi người có một loạt giác ngộ, bọn hắn nhất định phải sáng tạo ra một chút thái độ đến, những vật này là nhất định phải bắt buộc phải làm. Lúc này một đống lớn người bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ. Người ta hắn không có nghĩ qua loại này chiến đấu đến cùng nên tại khi nào chỗ nào mới có thể cầm nắm ở trong tay, lúc này một đống lớn người bọn hắn cũng chờ lấy đến cùng, nên như thế nào cùng Tần Vũ đối kháng. Bọn hắn đến cùng là nên tin tưởng Đinh Tú vẫn tin tưởng bọn hắn hiện nay trực tiếp chỉ huy Đinh Thủy. Cái này Đinh Thủy hắn làm một quân sự thống lĩnh sát thực tuổi tác quá nhỏ, so với Đinh Tú, Đinh Xuyên còn có cái kia Đinh Phi bọn hắn những này nhân vật đời trước, kia tương đối tuổi trẻ. Hơn nữa tại sắp xếp đối phận thời điểm, cái này Đinh Thủy cũng là cháu của bọn hắn mới, bọn hắn những người kia đều là cùng Đinh Lôi một cái trình độ. Cho nên lúc này bọn hắn cũng khá là yêu thích có khuynh hướng cái kia Đinh Tú. Nhưng là bây giờ trực tiếp chỉ huy quân sự người chính là cái này Đinh Thủy hắn là bọn hắn đám người này hạch tâm lãnh đạo, đến cùng có nên hay không đi cự tuyệt kia đã thành một vấn đề. Bọn hắn tất cả mọi người có chút mê mang, nhưng là lúc này không thể mê mang, nhất định phải làm ra một cái quyết đoán đến, bọn hắn cũng bắt đầu dự định đi tiến công Tần Vũ nơi đó. Tần Vũ thứ nhất căn cứ hiện tại thủ vệ sông nghiêm, hơn nữa đặc biệt chặt chẽ cẩn thận, không có một người có thể tùy tiện đánh hạ nơi đó, nơi đó là một cái hoạch tâm trận địa, hơn nữa có một nhóm lớn mãnh liệt chiến tranh thiên phú nhân vật. Tần Vũ dưới tay bọn này hỏa pháo đã bắt đầu sắp xếp chỉnh tề. Nếu là có người thật dám đi xâm lấn, hắn nhất định sẽ đem những này hỏa pháo trực tiếp bắt đầu phóng ra, nhường đám người kia đến đối mặt loại này kịch liệt tẩy lễ, để bọn hắn biết cái gì mới gọi chân chính tàn nhẫn. Kỳ thật một nhóm lớn người đều chờ ở phía xa, bọn hắn hy vọng có thể lấy năng lực của mình đi cải biến bây giờ đối mặt loại cục diện này. Nhưng là người ta Tần Vũ hắn lúc này thấy được đám kia Mông Cổ đế quốc không sợ hãi cái chết một mặt, không thể nín được cười lên, hắn càng ngày càng cảm khái đám người kia thật là có chút bản lãnh. Đã bọn này Mông Cổ đế quốc người đều có dũng cảm tiến tới lực lượng, như vậy người ta Tần Vũ liền quyết định duy trì bọn hắn, để bọn hắn tự mình tới làm mẫu, để cho bọn họ tới biểu hiện ra chính mình thực lực tuyệt đối, đến để bọn hắn sáng tạo ra một cái mới tinh cùng thiên phú tốt cùng tương lai. Thế là lúc này cái kia Tần Vũ hắn phá lên cười, hắn ngậm một điếu thuốc, hơn nữa phun ra mấy ngụm nước bọn, trong tay cái kia thương cũng bắt đầu không ngừng bị điểm lửa. Phía sau hắn bọn này các chiến sĩ cũng chờ lấy một cái cơ hội, hy vọng cùng cái này Tần Vũ cùng một chỗ ăn như gió cuốn xuất chiến. Thế là một đống lớn người bọn hắn giơ lên vũ khí, vọt tới phía trước nhất, những nhân vật này bọn hắn đều có người ta Tần Vũ hạch tâm vũ khí, mà lại là đặc biệt mạnh mẽ một chút hạch tâm vũ khí. Tại phương diện chiến đấu căn bản chưa từng có bất kỳ sai lầm nào. Bọn hắn muốn thông qua loại vũ khí này đến cùng những cái kia Mông Cổ đế quốc đám thiên chi tiêu tử tiến hành đối kháng, hy vọng có thể có một cái lựa chọn cải biến bây giờ bọn hắn cục diện này, cải biến bọn hắn sắp đối mặt thê thảm đau đớn tương lai. Lúc này một đống lớn người đều tụ lại cùng một chỗ, trong tay đều nắm chặt đao, hy vọng có thể sáng tạo ra một cái mới tinh hình tượng đến. Nhưng là người ta Mông Cổ đế quốc bên này lại không hề tưởng tượng qua người ta Tần Vũ bọn hắn đến cùng có dạng gì thực lực, chỉ biết là Tần Vũ bọn hắn có một ít mới tinh khoa học kỹ thuật tại chiến trường chân chính phía trên nhận lấy vô số người dinh dưỡng. Chương 521, máu nhuộm đất vàng chương 521, máu nhuộm đất vàng Tần Vũ đại quân đang không ngừng hướng phía nơi xa dựa sát vào, đám người này vật bọn hắn đều là nhất đẳng hảo hán, lúc này bọn hắn nghe nói Mông Cổ đế quốc đám người này giết tới đây, hơn nữa đây là một đám không e ngại sinh tử ra hỏa, bọn hắn đều là nước lúc trước đám kia chiến sĩ, lúc này bọn hắn nghe hiểu cái kia Đinh Tu ý kiến, quyết định mang theo đại quân hướng nơi này mạnh mẽ đâm tới, muốn đem cái này Tần Vũ trực tiếp cho tiêu diệt đi. Nhưng là Tần Vũ lại cảm thấy loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia Đinh Tu hắn xem như Mông Cổ đế quốc một cái lãnh tụ, chẳng lẽ không biết chính mình lúc trước nhiều lần như vậy chiến đấu đều trực tiếp bị đánh là phá thành mảnh nhỏ sao? Hắn tiểu tử kia chẳng lẽ cho là mình thật sự có thực lực cùng hắn đối kháng tinh tường sao? Đến giờ khắc này, người ta Tần Vũ lại phá lên cười, cảm thấy đám người này không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hắn cũng cảm thấy đám người này có loại kia châu chấu đá xe nhưng lại dũng cảm tiến tới lực lượng. Cho nên hắn tin tưởng đám người kia là có chút bản lãnh, Tần Vũ cũng không tiện nhiều lời, quyết định nhường đám người kia sử xuất chính mình nên có thủ đoạn đi thao tác. Tần Vũ hắn trực tiếp giơ lên một cái đại khảm đao, sau lưng một đám người đều vây quanh, nhìn xem người ta Tần Vũ cái này vẻ mặt tươi cười bộ dáng, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, cảm thấy cái này Tần Vũ có phải hay không có chút điên rồi. Nhưng là Tần Vũ biết mình hiện tại đã vững như Thái Sơn, đám người kia mặc dù mỗi một cái đều đặc biệt cường ngạnh, hơn nữa tràn đầy đấu trí. Nhưng là chân chính đụng lên, Tần Vũ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đám kia Mông Cổ đế quốc cường giả. Mông Cổ đế quốc bọn hắn này một đám gia hỏa tại trên chiến mã bắt đầu chạy vội, trong tay bọn họ cầm lấy lợi kiếm, ta muốn cầm lấy trường thương, bọn hắn hướng phía Tần Vũ nơi này giết tới đây. Nhưng là Tần Vũ thứ nhất căn cứ bây giờ đã kiến tạo lên một cái sắt thép tường thành, bên ngoài là một chút áo đỏ đại pháo, những vũ khí này bị giơ lên. Loại kia kịch liệt lực sát thương khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hơn nữa giết người không chớp mắt, Tần Vũ ra lệnh một tiếng, trực tiếp hỏa pháo trực tiếp bay ra ngoài. Những cái kia kịch liệt va chạm lực cũng làm cho cả vùng cũng bắt đầu chấn động lên, một số người bị tại chỗ nổ thành cho tàn, hơn nữa thi thể bắt đầu bay tứ tung. Tần Vũ hắn cười lớn nhìn xem đám người kia chết tại trước mặt mình, hắn sớm cũng đã dự liệu đến đây hết thảy, cảm thấy đây hết thảy chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Những người này bọn hắn chết là trừng phạt đúng tội, không có một người là đáng giá đem ra được chiến sĩ. Tần Vũ hắn có dã tâm của mình, tại loại chiến trường này phía trên hắn có thể sẽ tao ngộ đủ loại đả kích cùng đủ loại lực trùng kích, nhưng là Tần Vũ chưa từng có loại thời điểm này. Hắn cho là mình chạy tới một cái đỉnh phong thời khắc. Một đống lớn người đều đi theo ở phía sau hắn, cùng một chỗ đứng tại cái này sắt thép tường thành bên ngoài, những cái kia áo đỏ đại pháo tựa như là như mọc ra mắt, bắt đầu không ngừng tản ra, kia kịch liệt xảy ra lực nhường cả vùng cũng bắt đầu chấn động lên. Một đống người thi thể bị tại chỗ nổ mở, hơn nữa máu tươi chảy ngang, loại kia thảm thiết hình tượng nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Cái này tiền tuyến chiến báo đã chuyển về phía sau Mông Cổ đế quốc đám kia các dũng sĩ, những cái kia các đại tướng đều có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới một ngày kia bọn hắn vậy mà lại kinh nghiệm loại tràng diện này. Tiền tuyến thống soái, cái kia tuổi trẻ con riêng hắn là đúng, căn bản không nên tiến hành mãnh liệt thao tác, loại này tuyệt đối chiến tranh hoàn cảnh duy nhất có thể giải quyết chính là hủy diệt, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị Tần Vũ trực tiếp phá hủy, cái kia Tần Vũ hắn căn bản cũng không phải là một người bình thường, hắn sẽ đem bọn hắn hoàn toàn cho đè xuống đất ma sát giết chết. Tần Vũ hắn lúc trước cũng là làm như vậy, hắn chính là một cái tới từ địa ngục ma quỷ, một nhân vật như vậy đến cùng nên như thế nào đi cải biến đâu. Tất cả mọi người không rõ lắm, Đinh Tú hắn hiểu được người ta lúc trước đặt trước nước ý nghĩ, cho nên hắn hạ lệnh đại quân bắt đầu rút lui, đừng lại tiến hành vô vị thao tác, loại thời điểm này lại đi tiến hành công kích, hoàn toàn chính là đem quân đội của mình gác ở trên lò lửa nướng. Mà người ta Đinh Thủy hắn hiểu được bây giờ hắn xe binh đã là không quan trọng, thật triệt binh lời nói nên tại thật lâu trước đó tiến hành thao tác, mà hiện tại bọn hắn đã tổn thất hết đại quy mô quân đội, không có một người có thể có cơ hội tránh né loại này kịch liệt uy hiếp, bọn hắn tất cả mọi người đang đợi lấy một cái cơ hội. Người ta Đinh Tú hắn lấy ra một cây đao chỉ thương khung cái này, đao phía trên lóe ra quang mang hơn nữa quang mang vạn trượng trong tay hắn hàn quang bắt đầu không ngừng ma sát mặt đất, một đống người bắt đầu vây quanh bên cạnh hắn, đây là một cái đỉnh cấp cường giả dáng vẻ. Cái kia Linh Tú phía sau hắn bọn này các tiểu đệ đều lấy chính mình nhất chắc tuyệt biểu hiện xông về phía trước nhất, bọn hắn minh bạch bây giờ Mông Cổ Đế quốc đã đi hướng cùng đồ mặt lộ, lãnh tụ của bọn họ trước đó cái kia sách lược đã được đến đại quy mô tổn thương. Một đống người trực tiếp bị chém chết, hơn nữa máu me đầm địa, thê thảm đau đớn hướng đi cái này cực đoan, bọn hắn đã không có cơ hội gì. Cho nên bọn hắn hiện tại hạch tâm nhất mục tiêu chính là dẫn đầu đại quân tiếp tục chạy trốn, bọn hắn có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, tuyệt đối không nên cùng cái này Tần Vũ quân đội trực tiếp đối kháng. Đến lúc đó kết quả duy nhất chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, bị đám người kia trực tiếp cho đổ sát rơi. Lúc này cái kia Tần Vũ hắn đốt lên một điếu thuốc, hắn nhìn phía xa cái kia quân đội bắt đầu không ngừng rút lui, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù hắn cũng sớm đã đi đến loại cảm giác này, đám người kia không dám cùng hắn tùy tiện trực tiếp đối kháng. Đây là một cái rất dễ dàng hủy diệt kết quả. Nhưng là người ta Tần Vũ cũng không khỏi đến cảm khái, xem ra người ta bây giờ người dẫn đầu này Đinh Thủy là một cái có người có bản lĩnh, hắn không phải đám kia mã phu, hắn làm kế hoạch gì chiến đấu đều là có chính mình nguyên nhân. Tại tình huống này phía dưới, người ta Tần Vũ vẫn là rất niềm vui của Vũ. Cảm thấy người này là có chút bản sự, người ta Tần Vũ treo một điếu thuốc, nhổ một ngụm nước bọn, sau lưng đám người kia đều cùng theo công kích ở phía trước, bọn hắn sau một khắc liền bắt đầu tiến hành truy kích, nhất định phải đi theo Tần Vũ cùng một chỗ đem mất đi mặt mũi cho tìm trở về. Một đống lớn người bắt đầu hướng phía nơi xa xung kích, đám người này quân đội, bọn hắn bắt đầu điên cuồng gầm hét. Sau đó cùng hò hét bọn này đỉnh cấp cường giả đều là nhất đẳng hảo hán, bọn hắn tại bao nhiêu lần trong chiến đấu đều đã hiển lộ rõ ràng ra mình tuyệt đối mị lực. Lúc này Tần Vũ hắn phá lên cười, không nghĩ tới bây giờ thứ nhất căn cứ vừa mới xây thành, đám người kia liền đã nhượng bộ lui binh, đợi đến chính mình đem bọn này căn cứ cho khuyết trương một chút, lúc kia không biết rõ ai còn sẽ cùng hắn tiến hành đối kháng, chỉ quản chờ chết liền có thể, cái kia Đinh Thủy đúng là có chút bản lãnh. Cho nên hắn sẽ là người ta Tần Vũ đối thủ thứ nhất, Tần Vũ quyết định cùng gia hỏa này tiến hành một trận đại quy mô đối kháng, muốn cùng hắn tỉ thí một chút, nhìn xem đến cùng ai mới thật sự là cường giả cùng cái này Mông Cổ Đế quốc dũng sĩ tranh tài là người ta Tần Vũ một cái vui lòng cống hiến sức lực chỗ. Chương 522, sóng lớn đại cắt chương 522, sóng lớn đại cắt ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Vũ sẽ đem quân đội dừng lại tại nào đó một vị trí thời điểm, bọn hắn đều nghĩ sai. Bởi vì Tần Vũ bọn hắn sẽ không dễ dàng đem một cái quân đội đều dừng lại tại cái kia thứ nhất trong căn cứ. Đến lúc đó rất có thể nhận những người khác vây công, Tần Vũ hắn hiện tại cần phải đi tìm kiếm một chút mỏ dầu cùng đủ loại khoáng thạch tài nguyên, những vật này đầy đủ chèo chống Tần Vũ bắt đầu sáng tạo càng nhiều xưởng công binh cùng đủ loại vũ khí trang bị, đây mới là hắn một cái rất tốt chiến lược ánh mắt, Tần Vũ hắn quyết định muốn lấy chính mình nhất là vượt mức quy định thao tác, nhường rất nhiều người bắt đầu theo hắn cùng đi hướng về phía phương xa. Tần Vũ cái này cách làm đặc biệt vững chắc, hơn nữa đặc biệt bén nhọn hữu lực, lúc này Tần Vũ bắt đầu dẫn theo đại quân hướng phía xa xa cái kia mỏ dầu tiến hành xuất phát, cái kia mỏ dầu bị xác định là thứ nhất hào tài nguyên. Bởi vì ở sau đó Tần Vũ gặp được đủ loại xe tăng trang bị. Nếu là sử dụng những vũ khí kia lời nói, những này dầu hỏa sẽ trở thành động cơ cùng năng lượng. Đến lúc đó rất có thể sẽ tiến hành đại quy mô sử dụng. Cho nên Tần Vũ không có khả năng nhường loại cơ hội này trong tay rất nhanh sói mòn, hắn dẫn theo thủ hạ của mình bắt đầu đại quy mô tiến công, hướng phía cái kia mỏ dầu xuất phát. Nghe nói cái chỗ kia là một cái chiến lược kho vũ khí, rất nhiều người bắt đầu tiến hành đủ loại vòng đây, dự định đi nát bấy người ta Tần Vũ kế hoạch này. Cái này mỏ dầu bọn hắn cho danh tự định tính là gọi là Hán Giang mỏ dầu. Cái này mỏ dầu nhận lấy vô số người truy kích, lúc này rất nhiều người đều đang nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể khống chế lại cái này mỏ dầu. Nhất định phải đem đồ vật này cho một mực nắm chắc tại bàn tay tâm mới được, tất cả mọi người bắt đầu cầm lấy vũ khí trang bị chuẩn bị tiến hành phá vây, một đống người cầm lấy vũ khí xông về phía trước nhất Hán Giang mỏ dầu, sẽ tại toàn bộ chiến trường bên trong trở thành hiện hách nhất một vị trí. Cái kia Đinh Thủy hắn nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy bắt đầu tiến hành xuống một vòng tiến công. Bọn hắn mặc dù bây giờ không có đủ loại hạch tâm vũ khí, nhưng là bọn hắn trước đó những cái kia cổ đại binh khí, vũ khí lạnh đều là đỉnh cấp. Nếu như là thật xuất chạm lời nói, bọn hắn tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lùi bước, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, bọn hắn dũng cảm tiến tới lực lượng, nhường vô số người đều cảm giác được vừa lòng đẹp ý, đây mới là một cái đỉnh tiêm chiến tranh nhân viên bắt đầu bày ra cục diện. Đinh Thủy quân đội của hắn bắt đầu tiến hành phá vây, hơn nữa đến lúc này cái kia trước mặt chiến lược quân đội lãnh tụ hắn Đinh Xuyên nghiên cứu ra liên quan tới Tần Vũ bọn hắn cái gọi là những cái kia hỏa pháo cơ bản thao tác. Bọn hắn trước đó cũng giết chết qua Tần Vũ một chút quân đội, những nhân vật kia thi thể cùng đủ loại bị thu được tới vũ khí trang bị. Đinh Xuyên hắn làm một nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn thông qua đủ loại nghiên cứu chế tạo chia tách đem những vũ khí kia cho nghiên cứu ra tới, hắn cũng chế tạo ra một loại súng trường có thể trên chiến trường tiến hành sử dụng, ít ra cũng là một loại rất cường đại lực sát thương, bọn hắn một đống lớn người đứng chung một chỗ quyết định tiến hành bắt đầu vòng tiếp theo đối Hán Giang mỏ dầu công chiến. Dưới tay đám kia các chiến sĩ đều một cái tiếp một cái thế như trẻ tre. Nhất là mấy cái kia đầu lĩnh, cũng tỉ như nói mặt khác kia một đám chiến sĩ, mục tiêu của bọn hắn đều đặc biệt rõ ràng, nhất định phải đem Tần Vũ đánh bại, hơn nữa Đinh Tú hắn nói rất rõ ràng. Bây giờ Mông Cổ Đế quốc mặc dù rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không thể không có đồng minh. Nhất định phải có một ít cùng bọn hắn cùng một cái danh sách tiến hành đánh trận người, trong đó liền bao quát cái kia ba tư đế quốc gia hỏa, những nhân vật kia đều nhất đẳng chính là hảo hán. Lúc này mục tiêu của bọn hắn đều đặc biệt rõ ràng, nhất định phải đem những vật này đều thật chặt nắm chắc tại trong lòng bàn tay, đây mới là một cái tốt thao tác. Thế là một đống lớn người đều bắt đầu tụ lại tới cùng một chỗ, quyết định tại loại này trong chiến đấu mở ra một trận mới tinh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, tại loại này trong chiến đấu lại cải biến xuất thân của mình, sáng tạo ra một cái mới tinh linh hồn. Lúc này một chút quân đội bắt đầu hướng phía cái kia Ba Tư Đế quốc xuất phát, Ba Tư Đế quốc lãnh tụ Diêm quốc vương hắn cũng là một vị lao tiên sinh. Tại nhiều năm như vậy trong chiến đấu, Diêm quốc vương cũng là minh bạch Tần Vũ hắn tại Mông Cổ Đế quốc vượt tranh chấp sông, cũng là cho Mông Cổ Đế quốc tiến hành một trận đại quy mô suy yếu, hắn cũng là suy tư. Nếu là Mông Cổ Đế quốc trực tiếp bị hủy diệt, hắn chỉ sợ Ba Tư Đế quốc cũng sẽ không còn sống lâu nữa. Cho nên Diêm quốc vương hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, bắt đầu điều động chính hắn mấy cái nhi tử, trong đó vương tử Trạ Cờ Dạ gia hỏa này là hắn đại nhi tử, làm chuyện gì đều là đặc biệt quả quyết, hơn nữa có thái độ. Hắn hiểu được đứa con trai này tại chiến tranh chân chính thời điểm cũng không thể thể hiện ra đặc biệt ưu tú khí chất, nhưng là gia hỏa này xưa nay cũng không chịu nhận thua, cho tới nay đều là loại kia dung cảm tiến tới lực lượng cùng Tần Vũ đối kháng có thể sẽ có một ít cơ hội. Cho nên Diêm quốc vương cho rằng đứa con trai này có thể đi tiền tuyến tiến hành đối kháng. Thế là ngay tại vào lúc ban đêm, cái này vương tử Trạ Cờ Dạ dẫn theo đại quân quyết định đi ngăn cản cái kia Tần Vũ quân đội, tại cái kia Hán Giang mỏ dầu đi lên tự to lớn hạo kiếp đối kháng, hắn hy vọng lấy chính mình cái kia phàm nhân thân thể có thể chống cự lại Tần Vũ những cái kia hỏa pháo. Mà người ta Ba Tư Đế quốc thứ nhất phương diện tập đoàn quân hạch tâm lãnh đạo người chặt kích địa nguyên soái, bên cạnh hắn đám kia mấy cái tiểu tướng nhóm cũng bắt đầu không kịp chờ đợi chuẩn bị xuất thủ, kẻ nở đi nguyên soái khí chất của hắn đều đã có tính áp đảo xu thế, nhưng người chung quanh vô số cảm khái. Xem ra cái này thứ nhất tập đoàn quân tướng sẽ ở tương lai không lâu bắt đầu sáng tạo ra một cái mới tinh hình tượng, kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn vô số người bọn hắn nâng quá đỉnh đầu những cái kia chiến lược vũ khí cũng bắt đầu điên cuồng phóng ra đạn bên trên bầu trời tản ra mà mở. Kịch liệt sức lôi kéo nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, mà người ta Tần Vũ cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, liền như là một cái ma thú đồng dạng. Đây mới là một cường giả dáng vẻ, hắn dùng tuyệt đối tính áp đảo xu thế khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cưỡi một thất chiến mã phi chạy mà ra, Tần Vũ hắn cưỡi chiến mã cầm lấy súng máy bắn phá, những người kia cũng làm trận trận tròn mắt, Tần Vũ hắn vậy mà chủ động bỏ tới phía trước nhất tiến hành công kích, hắn đến cùng là chẳng lẽ không có đem những người khác để vào mắt sao? Hắn dự định tự mình cầm xuống Hán Giang mỏ dầu vị trí này chỗ tại người ta Ba Tư Đế quốc vị trí, người ta vương tử Trạ Cờ Dạ tự mình dự định trấn thủ tại chỗ này đi chống cự lại Tần Vũ công kích. Nếu là hắn thủ không được lời nói, chỉ sợ nơi này hết thảy đều sẽ trở thành người ta bàn tay nam nhân kia tâm đồ vật, Tần Vũ hắn chính là mong muốn lấy loại phương thức này đến chinh phục tất cả. Nhưng là những vật này không có khả năng nhường hắn tùy tiện được đến cái kia Ba Tư Đế quốc vương tử Trạ Cờ Dạ, mới quyết định lấy chính mình cuối cùng năng lực đi tìm hiểu cái này Tần Vũ tất cả huyễn tưởng. Nhưng cái này Tần Vũ đem chính mình cho tới nay đặc biệt kiêu ngạo cái kia quân đội đến lúc đó trực tiếp phá hủy, đây là người ta vương tử Trạ Cờ Dạ giận nộ, hắn nhất định phải đem cái này Tần Vũ đánh bại. Nhưng là bọn hắn lại quên đi Tần Vũ xưa nay sẽ không hướng mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Chương 523, Hán Giang mỏ dầu tranh đoạt. Chương 523, Hán Giang mỏ dầu tranh đoạt. Mảnh này mỏ dầu bọn hắn chỗ tại một cái khí hậu bắt ngát địa phương, ở trong đó có đủ loại dòng sông, hơn nữa có đủ loại sinh vật, bọn hắn tỉ như nói tê giác cùng các loại linh dương, bọn hắn đang không ngừng nhảy vọt, nơi này là một cái sản vật phong địa phương giàu. Nhưng là nơi này cũng là một cái binh gia vùng giao tranh, vô số người đều bắt đầu điên cuồng tranh đoạt nơi này. Nhất là Tần Vũ, hắn chỉ cần biết nơi nào có mỏ dầu, hắn liền quyết định mang theo quân đội của mình hướng phía chỗ nào công kích. Dù sao đây là một cái có thể đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng vật tư chiến lược. Lúc này cái này Tần Vũ đại quân bắt đầu không ngừng hướng tới nơi này lũng, sau lưng đám kia các chiến sĩ không có một người có bất kỳ lùi bước, trong đó Tần Vũ thủ thể là bọn này áo đỏ đại pháo quân đội, bọn hắn là phía sau một chút công thành đoạt đất vũ khí. Mặc dù nơi này mỏ dầu còn không có bị khai thác, nhưng là cũng dễ dàng nhận nhất định hỏa pháo công kích, cuối cùng dẫn đến nhóm lửa, vậy thì có thể rất khó dập tắt. Cho nên Tần Vũ cùng dưới tay mình đám người kia cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều đặc biệt nhẹ nhõm. A trận chiến đấu này bọn hắn nhất định phải thật chặt nắm chắc tại trong lòng bàn tay, có lúc chiến trường khả năng như là một cái thay đổi trong nháy mắt cục như thế. Tần Vũ hắn suy tư thật lâu, hắn đốt lên một điếu thuốc, chung quanh mấy người đều rất là bất đắc dĩ, nhưng là chiến trường đã đạt tới tình trạng này cũng không có cái gì nói nhiều. Cuồng phong gào thét, Tần Vũ hắn có chính mình một cái đặc biệt dạ tâm. Ngay một khắc này, Tần Vũ đại quân bắt đầu cưỡi chiến mã phi chạy mà đến, không có một người có bất kỳ lùi bước, tất cả đều là dũng cảm tiến tới lực lượng. Cái kia Tần Vũ hắn dũng mãnh không sợ tinh thần nhường dưới tay hắn các chiến sĩ cũng bắt đầu điên cuồng công kích. Ba Tư Đế quốc đám người kia nhóm bọn hắn đều coi là cái này Tần Vũ chỉ sợ là một cái bình thường chiến sĩ, nhưng là đợi đến bọn hắn chân chính đụng phải thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này Tần Vũ quả thực liền như là một cái ác ma đồng dạng, quân đội của hắn mạnh mẽ đâm tới, quét ngang tất cả dáng vẻ, nghiền ép hết thảy trước mắt. Ba Tư Đế quốc bọn này các dũng sĩ mặc dù đều là đã từng một chút cường giả, nhưng là bây giờ đối mặt Tần Vũ bọn này gót sắt công kích, hơn nữa còn có càng quan trọng hơn tính đặc thù vũ khí, những cái kia áo đỏ đại pháo sát kích. Ba Tư Đế quốc đám người này mặc cường cân thiết cốt áo giáp cũng không có cách nào phòng ngự, mà cái kia vương tử Trạ Cờ Dạ tại chỗ liền bị tạc bay ra ngoài, hắn toàn thân trên dưới đều là máu bị một đống người vây, đồng thời bỏ vào quân y nơi đó, cuối cùng cho hắn cứu. Chưa tốt, bằng không hắn chỉ sợ cũng muốn ẩn hận Tây Bắc chết tại nơi này. Đây chính là một cái rất khốc liệt cục diện, vô số người đều biết cái này Tần Vũ thực lực, hắn đến cùng là thế nào đi tới vị trí này. Bọn hắn đều muốn biết như thế nào mới có thể đi vượt qua cái này Tần Vũ hắn đến cùng là như thế nào mới có thể đánh bại đâu. Bọn hắn đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội, Hán Giang mỏ dầu bên trên một đám người cũng bắt đầu điên cuồng rút lui, bọn hắn biết Tần Vũ nếu là lại giết tới lời nói, bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn vừa mới lâm vào sau khi hôn mê tỉnh lại, nghe nói dưới tay của mình bắt đầu chạy tán loạn, hắn trực tiếp gầm thét một tiếng, đối với bọn hắn nói tuyệt đối không nên rút lui. Nếu như là rút lui lời nói, những cái kia tất cả đều là đạo binh, trực tiếp sẽ bị xử bắn, người ta cái này Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn có chính mình một chút giác ngộ, hắn hiểu được bây giờ hắn chạy tới trên vị trí này liền không khả năng tiến hành rút lui. Nếu là lùi bước lời nói, như vậy hắn thật là chính là một cái đạo binh. Đến lúc đó hắn thật đúng là không có bất kỳ cơ hội nào đối mặt hắn toàn bộ ba tư đế quốc những cái kia giang đông phụ lao, hắn đến lúc đó có khả năng trực tiếp bị thẩm phán. Đến lúc đó lên tới đoạn đầu đài phía trên chết đi, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất một cái kết cục. Vương Tử Trạ Cờ Dạ dẫn theo đại quân bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, quyết định tình nguyện chết tại chiến trường. Thằng lên cũng không cần chết tại đoạn đầu đài phía trên. Cho nên dưới tay hắn này, một đám quân đội bắt đầu điên cuồng xuất kích, bọn này chiến mã bắt đầu hướng phía người ta Tần Vũ nơi đó công kích, những người này bọn hắn không có nghĩ qua Tần Vũ một ngày kia vậy mà lại lấy loại phương thức này cùng bọn hắn quyết chiến, những người kia vô số chiến sĩ bắt đầu xông về phía trước nhất, vũ khí của bọn hắn đều là vào niên đại đó bên trong tính toán là đỉnh tiêm. Nhưng là cùng Tần Vũ những cái kia sắt thép lực pháo tiến hành đối kháng thời điểm đều bị tại chỗ cho hoành tạc ra ngoài. Ba tư đế quốc đám người này, bọn hắn chỉ nghe qua Mông Cổ đế quốc nói cần cho bọn họ tiến hành trợ giúp. Nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới lúc này bọn hắn vậy mà lại tao ngộ Tần Vũ cường địch như vậy, Tần Vũ cơ hội là lấy nghiền ép thái độ đối bọn hắn tiến hành công kích, Tần Vũ căn bản không có cho bọn họ một cái sống sót cơ hội. Thậm chí nói hắn vậy mà nhường đám người kia tất cả đều chết không có chỗ chôn. Đây mới là một cái hủy diệt tính đặc kích, thế là rất nhiều người cũng bắt đầu tức giận không thôi, bọn hắn hy vọng có thể đi rút lui. Nhưng là cha xét vương tử hắn vẫn còn có chút do dự, hắn hy vọng nhìn xem những cái kia Mông Cổ đế quốc người đến cùng có thể hay không tới trợ giúp cái này Hán Giang mỏ dầu. Nếu là thật sự không thể xuống tới trợ giúp lời nói, bọn hắn cũng liền bắt đầu rút lui, tình nguyện bọn hắn chết tại địa phương khác cũng không cần đi đến lúc đó cùng cái này Tần Vũ tiến hành một phen thao tác. Bởi vì cái này Tần Vũ cơ hồ là giết người không chớp mắt, hắn thậm chí cái kia hỏa pháo để bọn hắn đám người này thi thể đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà coi như bọn hắn lên đoạn đầu đài, sẽ còn giữ lại một cái toàn thây hay là chỉ rơi mất một cái đầu, tình huống như vậy phía dưới cũng coi là có thể bị mai táng. Mà giờ khắc này Vương Tử Trạ Cờ Dạ nhìn thấy thủ hạ của mình bị tạc bay ra ngoài, thậm chí liền thi thể đều sẽ nổ là phá thành mảnh nhỏ. Cái này Tần Vũ thật đúng là một tên gia hỏa khủng bố, hắn đến cùng là từ đâu tới một cái ma quỷ đâu. Vô số người đều đang đợi lấy hy vọng có thể cải biến bây giờ cái này cách cục, hơn nữa có người còn phải chờ Mông Cổ đế quốc, hy vọng Mông Cổ đế quốc có thể có cơ hội đến cứu vãn cục diện này. Nhưng là bọn hắn chủ yếu lấy phát hiện đã từng bọn hắn cùng Mông Cổ đế quốc đánh trận thời điểm, phát hiện Mông Cổ đế quốc cũng không có cái gì đặc thù khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bây giờ bọn hắn có thể cùng cái này Tần Vũ đối kháng sao? Vậy đơn giản chính là một cái người si nói mộng hình tượng, không có mấy người có thể tin tưởng loại chuyện như vậy xuất hiện. Lúc này Mông Cổ đế quốc đám người kia đều đang đợi chờ lấy một cái cơ hội. Nhưng là người ta Tần Vũ lại phá lên cười, cảm thấy loại chuyện này có chút khó tin, bọn này ba tư đế quốc người lại còn dừng lại tại cái này Hán Giang mỏ dầu bên trên. Chẳng lẽ bọn hắn thật cho là mình có thể thắng lợi sao? Ta đám người kia đều là tại xà đạm. Tần Vũ trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh, bắt đầu tiến hành đại quy mô xuất động, một đống lớn quân đội bắt đầu tiến hành phá vây, bọn hắn lấy đủ loại áo đỏ đại pháo tiến hành càn quét, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, đem cái này ba tư đế quốc người toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Nhưng là người ta Vương Tử Trạ Cờ Dạ còn đang đợi, hy vọng có thể có cái cơ hội chuyển biến cảnh nộ của bọn hắn. Chương 524, năm đó vạn dặm mịch phong hầu chương 524, năm đó vạn dặm mịch phong hầu có lẽ bọn này chủ nghĩa anh hùng người cũng sẽ ở nhất là thời điểm nguy hiểm bọn tới phía trước nhất. Bọn hắn xưa nay sẽ không đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, bọn hắn có chính mình một phen thao tác, bọn hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hơn nữa cái kia đinh thủy hắn cũng là mục đích này, hắn hiểu được dưới tay mình bọn này các chiến sĩ. Mặc dù những phương diện khác không có cái gì quá lớn ưu thế, nhưng là bọn hắn tại dũng cảm tiến tới phương diện này là một mực dũng cảm tiến tới. Cho nên bọn hắn muốn cùng Tần Vũ tiến hành đại quy mô tiết lộ, muốn chiến đấu tới một khắc cuối cùng là lựa chọn của bọn hắn. Đinh Thủy hắn cùng đông đảo các bằng hữu cùng một chỗ thảo luận cái kia Đinh Tú, nàng lúc này cũng là dần dần ra đi, trước đó hắn không có gì có thể lấy ra chiến tích. Nhưng là hắn rõ ràng chính mình bây giờ đã đi lên con đường này, muốn cùng Tần Vũ ở giữa tới một cái máu nhiều lần đến cùng. Như vậy hắn nhất định phải nỗ lực một chút hành động thực tế đến. Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là tại nhận rõ toàn bộ quân đội trận tướng, chắc chắn thất bại, tất sẽ bị Tần Vũ quét ngang tất cả thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ dũng cảm tiến tới. Vẫn như cũ liều lĩnh sát sinh phía trước nhất đây là duy nhất chủ nghĩa anh hùng, bọn hắn những này tất cả mọi người có cái mục tiêu này, tất sẽ đem toàn bộ Mông Cổ đế quốc hoàng triều nhấc lên. Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn từ nơi đó trấn thủ cái này Giang Hán mỏ dầu trong nháy mắt cũng có chút khó làm, hắn là một ưu tú dũng sĩ tại từng ấy năm tới nay như vậy cũng sớm đã liều lĩnh, hắn tràn đầy chính mình đấu trí, hắn coi là cái kia Mông Cổ đế quốc đánh không thắng. Hắn có thể đi đánh thắng Mông Cổ đế quốc giải quyết không được Tần Vũ, hắn có thể đi cho biến mất. Nhưng là lúc này Vương Tử Trạ Cờ Dạ từ bỏ chính mình tất cả huyễn tưởng, bị loại kia cân nhắc cho kết thúc. Quân đội của hắn cơ hồ là đại quy mô rút lui, hơn nữa tổn thất hết rất nhiều ưu thế, hắn bọn này các dũng sĩ cũng bắt đầu rối rít nhượng bộ lui binh, những này các chiến sĩ tại đã từng đều là nhất cổ tác khí quét ngang thiên hạ nhân vật. Nhưng là bây giờ phảng phất là bị triệt triệt để cho vùi lấp tại bụi bặm lịch sử bên trong, dưới tay hắn đám kia mũ sắt bộ đội đều ở bên cạnh hắn, rất là kinh đào hại lãng thảo luận tất cả. Bọn hắn cảm thấy cái kia Tần Vũ rất khó đi đánh bại, hơn nữa bọn hắn đối mặt Tần Vũ loại kia khoa học kỹ thuật hiện đại hỏa pháo tẩy lễ về sau, càng thấy loại chuyện này có chút khó làm. Bọn hắn lúc này một nhóm người này đều tụ tập chung một chỗ, đốt lên một đống lớn đống lửa. Bọn hắn tại Giang Hán mỏ dầu nơi này bùi mùi mãi thôi, cùng Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn uống một chén thanh rượu. Trước mắt là hắn một chút dũng sĩ thứ nhất tập đoàn quân, toàn bộ 34 đế quốc cường đại nhất chi bộ đội kia là người ta khẳng định nguyên chuyển xuất lĩnh. Mà bây giờ kẻ nở đi nguyên soái quân đội của hắn còn tại phương xa cũng không có đến, hắn phụ trách dẫn đầu người ta 34 đế quốc đệ nhị tập đoàn quân, đây là người ta một chi vương tử quân đội, dưới tay hắn đa số đều là những quý tộc kia nhà đế vương nhân vật. Có lúc Vương Tử Trạ Cờ Dạ vô cùng rõ ràng, những nhân vật này mỗi một cái đều cùng hắn rất đáng gờm, hơn nữa tác chiến thiên phú cực cao, có điểm đặc sắc, làm chiến số lần cũng đặc biệt mạnh, bọn hắn những này mặc dù đều là một chút quý tộc, nhưng là bọn hắn đều có chính mình một chút đặc biệt mị lực, bọn hắn cũng không phải là loại kia mềm mại, cũng không phải là loại kia quyền bụng, càng tương phản, bọn hắn có chính mình cái chủng loại kia dứt khoát, tại thiên phú chiến đấu phương diện cũng là cực cao. Cho nên Vương Tử Trạ Cờ Dạ cho rằng bọn họ đám người này có thể giữ vững cái này Giang Hán mỏ dầu, đồng thời tại trận này đống lửa tiệc tối thời điểm, bọn hắn thảo luận một chút tiếp xuống chiến thuật. Đối với Tần Vũ loại kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn cực mạnh đồ vật, chúng ta có thể khai thác né tránh phương thức. Vương Tử Trạ Cờ Dạ đi theo chính mình đám huynh đệ này nhóm thảo luận, trong đó có một cái tiểu tướng quân, hắn là lúc ấy 34 đế quốc đại thừa tướng nhi tử. Nam nhân này gọi là Bạt Bộ Xạ tướng quân. Bạt Bộ Xạ tướng quân hắn cùng chung quanh mấy người lẫn nhau mời rượu, loại rượu này nước mị lực đặc biệt tới nhuần, nhờ mấy người bọn hắn đều cảm nhận được không có gì sánh kịp tâm tình vui sướng. Bạt Bộ Xạ tướng quân hắn nhìn xem người ta cái này Vương Tử Trạ Cờ Dạ trong lòng lâm vào một loại trầm tư, bọn hắn không biết rõ cái này Tần Vũ đến cùng có dạng gì năng lực, nhưng là bọn hắn liền thật muốn như vậy rút lui sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật không có cách nào đánh tan người ta sao? Bạ Bất Xạ tướng quân hắn cùng cái khác mấy cái chiến sĩ đều là có ý tưởng giống nhau, bọn hắn đối mặt loại này cháy bỏng phương thức chiến đấu, bọn hắn nhất định phải làm ra một phen cố gắng cùng cải biến. Bọn hắn bọn này anh hùng hào kiệt đều là cách xa chính mình cố hương một đám người, bọn hắn cùng 34 đế quốc ở giữa mặc dù là giáp giới, nhưng là khoảng cách 34 đế quốc hoạch tâm bản thổ bọn hắn đã chệch hướng quá nhiều, vì trận chiến đấu này, bọn hắn cơ hồ là đánh cược thân gia tính mệnh, những cái kia đều là khách đi tha hương người xa quê. Có rất nhiều người bọn hắn cũng không khỏi đến bắt đầu hát lên chính mình lúc trước thế hệ trước thời điểm những cái kia tương đối hùng hồn bao la hùng vĩ ca khúc. Bọn hắn hát sau khi thức dậy rất nhiều người đều lã chã rơi lệ. Dù sao trận chiến đấu này để bọn hắn tổn thất nhiều lắm, ngay tại lúc ban ngày, kia một trường ác đấu kia một trận cơ hồ là cháy bỏng chiến đấu cùng Tần Vũ ở giữa chẳng qua là rất nhỏ một trận ma sát. Nhưng lại làm cho bọn họ 34 quân đội của đế quốc cơ hồ là tổn thất triệt triệt để để. Đây là một trận rất khốc liệt cục diện, để bọn hắn cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ cùng kháng cự. Nhưng là dù sao đã đạt tới vị trí này, bọn hắn không có cái gì lý do cự tuyệt, bọn hắn nhất định phải lựa chọn đi mạnh mẽ đâm tới cùng trực tiếp để bước, trực tiếp tử vong. Trong đó dẫn đầu đám người kia đều trong lòng có vô tận hoài tưởng, lão tiên sinh kia bọn hắn cũng bắt đầu mời rượu, trong đó có một vị lão tướng quân, hắn là người ta Vương Tử Trạ Cờ Dạ thượng cấp, đã từng hắn là một vị đệ nhị tập đoàn quân tổng tư lệnh, mà sau đó về hưu nhường vị này Vương Tử Trạ Cờ Dạ thượng vị. Vị lão tiên sinh này tên là Alexander, hắn cùng đông đảo người cùng một chỗ bắt đầu cộng đồng hát lên ca. Vị này Alexander tướng quân mặc dù hắn đã về hưu, nhưng là rất nhiều người còn vẫn như cũ ưa thích xưng hô hắn là đệ nhị tập đoàn quân nguyên soái, gọi là Alexander nguyên soái, rất nhiều người còn tôn trọng hắn. Nhưng là ngay tại lúc này, người ta Vương Tử Trạ Cờ Dạ cũng đặc biệt tôn trọng Alexander tiên sinh, bọn hắn đều tin tưởng cái này một vị lao tiên sinh có được trời ưu ái tiềm lực. Lúc này rượu của bọn hắn bắt đầu không ngừng tính lên, một ca khúc bắt đầu ở trong thai của bọn hắn không ngừng hoài tưởng. Ngọc Sơn tuyết trắng phiêu linh, gợi lên chiến sĩ tâm. Đám người này bọn hắn đều có chính mình chủ nghĩa anh hùng, bọn hắn minh bạch bây giờ đối mặt loại cục diện này nhất định phải đi tranh đoạt, nhất định phải đi chiến đấu. Bọn hắn tất cả mọi người dự định ngày thứ hai muốn cùng Mông Cổ đế quốc người tiếp ứng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên hợp lại cùng nhau, mới có thể cải biến bây giờ cái này chiến tranh cách cục. Nếu không phải là như thế, không phải là vì bảo vệ quốc gia, không phải là vì làm cho cả 34 đế quốc hoàn toàn đứng vững nguồn gốc. Như vậy bọn hắn chỉ sợ còn tại tăng cường làm ruộng, có là phóng ngựa. Chương 525, Ngọc Sơn Tuyết Trắng Phiêu Linh chương 525, Ngọc Sơn Tuyết Trắng Phiêu Linh bọn hắn đám người này tại cộng hòa tiệc tối bên trên bắt đầu ca hát, những này ca khúc đặc biệt du dương nguyện chuyển, hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn những người này đặc biệt nội tâm, này một đám bên ngoài hương phiêu bạn các chiến sĩ, bọn hắn giờ phút này trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong sa mạc phía trên đặc biệt rất lạnh, ít ra tại ban đêm thời điểm là như thế ban ngày nóng bức để bọn hắn đói khát khó. Nhịp, mà buổi tối rét lạnh nhưng lại làm cho bọn họ thật lâu chưa ngủ, trận chiến đấu này không biết rõ còn duy trì liên tục bao lâu, bọn hắn cùng Tần Vũ ở giữa đối kháng cũng không có biết hay không muốn tới khi nào mới có thể thành công. Lúc này cái kia Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn cẩn thận suy tư một chút, nên sử dụng hay không dị thường phản hạm tề tiến hành tàn phá, cái kia Tần Vũ cơ hội là ở trên quân sự vô địch. Nhưng là không có nghĩa là nó nội bộ sẽ đặc biệt bền chắc như thép nhi. Nếu là có người muốn đi mô phỏng, đem cái này Tần Vũ cho giết chết lời nói. Như vậy bọn hắn hoàn toàn có khả năng đem lần này thắng lợi nắm chắc tại trong lòng bàn tay. Tần Vũ sẽ bị hưng nghĩa đi, chuyện này vẫn là một tần số. Nhưng là Vương Tử Trạ Cờ Dạ hắn không nguyện ý từ bỏ bất cứ chuyện gì, từ xưa đến nay kế phản gián chính là một cái rất đáng gờm như kế, hắn có thể làm cho lúc trước chiến quốc thời kỳ cái kia khói vương nhi tử hại mất cái kia nhà nghị. Nhưng là ngươi không nhất định có thể áp dụng một bộ này, Tần Vũ hắn là người thế nào? Nhìn chính là một cái đặc biệt cuồng vọng gia hỏa, tiểu tử kia hắn có thể quét ngang tất cả là có chính mình nguyên nhân. Mọi người chung quanh đều đang đợi chờ lấy đại ca của mình làm như thế nào đi làm mà thôi, hắn đốt lên một điếu thuốc, phía trên khói mù lờ lờ. Chung quanh mấy người đều cùng hắn cùng một chỗ thảo luận chiến đấu kế tiếp đến cùng nên duy trì liên tục tới khi nào chỗ nào. Không khí từ từ ẩn chứa một cỗ hương thơm khí vị. Có người bọn hắn giơ lên đao chỉ hướng thương khung, có người bọn hắn cùng đối phương bắt đầu không ngừng uống. Trận chiến đấu này sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong bắt đầu tiến hành lôi kéo, bọn hắn muốn vượt qua cái này một cái ban đêm rất lạnh. Dù sao bọn hắn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, liền tại bọn hắn coi là chuyện này có thể muốn có chút mai danh nhận tích thời điểm, đột nhiên một sự kiện chuyển đến cái kia Alexander lão nguyên soái, hắn cùng người ta bắt đầu kéo lôi kéo cùng nhau. Vương tử Trạ Cờ Dạ cũng có chút hiếu kỳ, lão nguyên soái muộn như vậy tìm đến mình là vì cái gì? Đợi đến hắn ngẩng đầu lên phát hiện Alexander lão nguyên soái hắn tâm tư đặc biệt rõ ràng, hơn nữa mục tiêu đặc biệt rõ ràng, hắn nói mỗi một câu nói đều đặc biệt chân thành tha thiết, đồng thời nói bây giờ chỉ có Dạ Tập con đường này có thể đi, bọn hắn những người này đều là anh dũng sợ. Nhưng là đối mặt Tần Vũ không thể sử dụng những cái kia thường quy tắc chiến kỹ xảo. Nếu là còn chờ tới ngày thứ hai cứng đối cứng, vậy sẽ tổn thất hết rất nhiều thứ, vậy sẽ nhường hết thể đều tạo thành nguy hiểm. Lúc này Alexander lão nguyên soái hắn nói câu nói này lời ít mà ý nhiều, hơn nữa chung quanh mấy cái kia các tướng quân đều tỉnh dậy đâu, đây là một trận chấn trước hội nghị quân sự, bọn hắn tất cả mọi người muốn vì chuyện này làm ra một loạt chuẩn bị. Bằng không bọn hắn bây giờ tập hợp một chỗ vậy đơn giản chính là không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Vương tử Trạ Cờ Dạ hắn nghe theo ý kiến này. Dù sao đánh bại Tần Vũ xác thực không thể dùng thường quy thao tác tiến hành công kích. Nếu là thật sự sử dụng thường quy thao tác, Tần Vũ cơ hồ có thể miểu sát bây giờ các đại bộ đội, hắn những cái kia hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cùng đủ loại mãnh liệt đồ vật đủ để cho toàn bộ đế quốc đều lâm vào một trận hủy diệt, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận cùng thích ứng loại vật này, đây là bọn hắn người trẻ tuổi nên làm một sự kiện. Cho nên Vương tử Trạ Cờ Dạ trực tiếp rút ra một thanh hồng anh thương, sau lưng đám kia các tướng quân cũng đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên, bà bất xạ tướng quân cũng sớm đã không nhẫn lại được, hắn mạnh mẽ dùng bàn tay của mình bắt đầu không ngừng đánh ra, hắn cho rằng rốt cục một ngày kia có thể cùng cái kia Tần Vũ tiến hành phá bây. Mặc kệ bọn hắn sử dụng phương thức gì tác chiến, bọn hắn mong muốn không phải liền là thắng lợi, nhường cái này Tần Vũ bị đánh trở tay không kịp, đây mới là mục tiêu của bọn hắn. Có người bọn hắn lại đưa ra đề nghị, cho rằng lúc này đi công kích Tần Vũ. Đến lúc đó đem người ta đã thương lời nói, lúc kia Tần Vũ đông nhiên nổi giận lên, sau đó đối ba tư đế quốc không khác biệt sát thương, khi đó không sẽ không tốt. Lúc này câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, người ta Vương tử Trạ Cờ Dạ trực tiếp tràn ngập khinh bỉ nhìn xem tiểu tử này một cái. Hơn nữa trực tiếp phân phó người dưới tay mình đem lời mới vừa nói tên kia cho cầm ra đi, sau đó một hồi tra tấn, trực tiếp cho xử bắn. Dù sao lúc này nói loại này táng tận thiên lương lời nói, giữa bọn hắn tác chiến nếu là luôn luôn cân nhắc Tần Vũ cuối cùng có thể hay không trả thù loại tình huống kia phía dưới, bọn hắn vì cái gì ngay từ đầu muốn đi qua đánh trận đâu. Lúc này cái này Vương tử Trạ Cờ Dạ đối với loại này đảo binh loại ý nghĩ này người tràn đầy phẫn nộ. Thế là cầm một cây thương trực tiếp đem cái này nhỏ cho tại chỗ giết chết, tiểu tử này hắn chết đi về sau, đám người liền bắt đầu dơ lên chiến kỳ. Một đống lớn người bắt đầu tụ họp lên, bọn hắn muốn ở sau đó trong chiến đấu biểu hiện ra tinh thần của mình sức chiến đấu, bọn hắn muốn tại trong đêm khuya tiến hành đổ sát, đi cùng cái kia Tần Vũ cơ động cơ một trận hệ liệt đối kháng, muốn để cái này Tần Vũ biết cái gì mới gọi chiến trường chân chính, cái gì mới gọi chân chính hủy diệt. Lúc này đám người này, bọn hắn đều dơ cao chiến đấu cơ sĩ, quyết định tại trong trận chiến đấu này bắt đầu đại quy mô xung kích, một đống lớn người bắt đầu điên cùng dơ lên chiến kỳ, phát hiện phương xa đám người này đều là cao mà không sợ hãi, bọn hắn đều vì tiền đồ của mình chạy về phía phương xa. Trong chớp mắt nhóm này chiến mã bọn hắn đều đem áo giáp tháo xuống, tùy tiện hất tóc, không có ngựa tiếng chân, bọn hắn lặng lẽ âm thầm vào người ta Tần Vũ cái này trong quân doanh. Đây là một trận đặc biệt cường đại tập kích bất ngờ, tại phàm nhân trước mặt chỉ sợ cái này căn bản không có biện pháp sống sót, trong chớp mắt chỉ sợ cũng sẽ đầu người rơi xuống đất, đây là một loại hủy diệt tính đặc kích, giữa bọn hắn mục tiêu đều đặc biệt rõ ràng, mong muốn có thể sống sót, đây là bọn hắn nhất lý trí một cái hy vọng xa vời. Nhưng là loại hy vọng xa vời này khả năng cũng đã là một cái rất tình cảnh khó khăn, bọn hắn không có cách nào nhường loại chuyện này được đến một cái giải quyết, đây là một cái sẽ phải hủy diệt kết cục, tất cả mọi người chờ một cái cơ hội, hy vọng có thể sáng tạo ra một cái cực hạn thắng lợi. Người ta Tần Vũ hắn đốt lên một điếu thuốc, phía trên khói mù lờ lờ, mọi người chung quanh đều đi theo lấy hắn cùng nhau chờ lấy, nguyên lai bọn hắn sớm cũng đã dự liệu đến đám kia ba tư đế quốc người có thể sẽ tập kích. Bởi vì bọn hắn không có cái gì cái khác cơ hội thắng lợi, Tần Vũ hắn giống như là sớm dự đoán trước như thế, dẫn theo chính mình bọn này quân đội chờ đợi đám người kia tiến vào cái này trong doanh địa. Nếu như chờ tới bọn hắn vừa tiến đến liền đem bọn hắn bao quanh cho vây lại. Đây là một cường giả dự phán, hắn cũng là một cái rất tinh anh nhân vật, hắn làm chuyện gì có chính mình một phương cân nhắc. Chương 526, đèn đuốc giá rời hạ chương 526, đèn đuốc giá rời hạ càng tới một cái cháy bỏng trên chiến trường, càng hẳn là đi thoát khỏi một cái rất cật lực trên chiến trường hành vi. Có rất nhiều người bọn hắn đối mặt loại này kết xù đả kích cũng sớm đã không chịu nổi, cuối cùng trực tiếp bị làm hao mòn hủy đi, sau đó biến thành một cái tàn nhẫn thi thể. Nhưng là người ta cái này Vương tử Trạ Cờ Dạ cũng coi là thấy qua việc đời người, hắn thấy qua rất nhiều chuyện. Hắn rõ ràng chính mình phải làm được dạng gì vị trí, hắn đem đây hết thảy đều thật chặt đem nắm trong tay, hắn tin tưởng vận mệnh là có thể thông qua bàn tay của mình đi cải biến, bọn hắn tất cả mọi người minh bạch, chiến trường không phải một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện tranh thoát. Lúc này bọn hắn một đống người đại quân bắt đầu điên cuồng vây quanh, đây đều là một đám đỉnh cấp cường giả, năng lực tác chiến đặc biệt cường ngạnh, hơn nữa lúc này cha xét Vương tử cũng là minh bạch, cái kia Tần Vũ không phải một người bình thường, Tần Vũ bây giờ có thể đi đến cái này bộ vị, hắn đã là bỏ ra rất nhiều cố gắng, hắn thông qua đem quân đội của mình cho không ngừng tôi luyện, mới vừa tới dạng này một cái đỉnh sôi trình độ. Tần Vũ hắn đốt lên một điếu thuốc, nhìn trước mắt vô số người, hắn hiểu được cái kia Vương tử Trạ Cờ Dạ hiện tại quân đội của bọn hắn không đủ kia tụ lại cùng một chỗ, hơn nữa vương tử trạ cờ dạ dưới tay cái kia Alexander tướng quân, còn có cái kia cái gọi là bạ bật xạ tướng quân đều là một chút cường đại võ sĩ. Alexander tướng quân bọn hắn bắt đầu dùng đại quân bắt đầu vòng vây cái kia Tần Vũ quân đội vị trí hạch tâm, bọn này các chiến sĩ đều đi theo lấy vị này á lực núi lớn thẳng hướng phương xa, bọn hắn đã từng không biết rõ đánh qua bao nhiêu lần thắng trận, lúc này bọn hắn đối mặt Tần Vũ loại này xen lẫn bên trên công kích đã cảm nhận được vô tận thương tích, phảng phất là nhận lấy đại quy mô tàn phá, loại này kịch liệt công kích để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Giờ phút này Alexander nguyên xoáy hắn ngậm một điếu thuốc vọt tới phía trước nhất, chi bộ đội này tiến vào khu vực hạch tâm, mà cái kia Tần Vũ ở phía xa quan sát lấy đây hết thảy, không thể nín được cười lên. Hắn tựa như là nhìn ra đám người này tình huống tuyệt vọng, hơn nữa sắp đi hướng một cái hủy diệt. Tần Vũ trực tiếp chào hỏi lên, đại quân bắt đầu điên cuồng xuất kích, một đống lớn quân đội bắt đầu vòng đầy tới, những người kia cơ đào thường cô đồng. Bọn hắn cầm lấy hỏa pháo tiến hành đủ loại đánh kích, lúc này những cái kia áo đỏ đại pháo đã biểu thị công khai ra trước mắt đám người này tình huống tuyệt vọng hủy diệt đã hướng phía cái này một cái diệt cực hạn tiến hành. Trước mắt mấy cái kia đều đã trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới qua một ngày kia vậy mà lại đi hướng dạng này một cái cực đoan, đây là một trận nhất định phải hủy diệt thảm thiết thị trường. Một đống lớn người đều tụ lại tới, bọn hắn hy vọng lấy chính mình những này thực lực cải biến một cái cơ hội. Nhưng là bọn hắn thông qua những vật này lại không có nửa điểm thắng lợi, cuối cùng chỉ là một cái hủy diệt cục diện. Tần Vũ cái này một chi bộ đội tựa như là một đầu mánh thú như thế, bọn hắn bắt đầu không ngừng tập kích trước mắt đám kia xâm lấn đội ngũ, chi bộ đội này bị đánh là phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị đánh nổ là triệt triệt để, bọn hắn chỉ cảm thấy thi thể đang không ngừng phát triển, tại cảm giác được sức chấn động kia về sau một trận bất đắc dĩ, đây là một loại thống khổ biểu hiện, lúc này một đống lớn người đều đứng chung một chỗ, trong lòng của bọn hắn bắt đầu không ngừng bành trướng lấy. Đối mặt loại này kịch liệt thắng lợi, bọn hắn bây giờ đã không có bất kỳ nhu cầu, bọn hắn chỉ dám đi đấu tranh, bọn hắn vũ khí trong tay cũng bắt đầu có lại, loại kia lực sát thương to lớn sức chiến đấu nhường rất nhiều người đều ngạt thở. Hơn nữa nhất là dẫn đầu cái kia Alexander Nguyên Soái, hắn hiện tại tuổi tác đã đạt tới 80 nhiều, bọn hắn đối mặt loại này kịch liệt xung kích cũng sớm đã dọa cho bể mật gần chết, hắn lúc này ngậm một điếu thuốc nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc vòng, sau lưng này quần binh sĩ nhóm đều vì vị này lao tuyến bên trên trắng đi. Bởi vì bọn hắn lại cũng không có cơ hội trở lại trước đó cái vị trí kia, bọn hắn đứng tại chiến trường phía trước nhất, một đống người đều hướng phía bọn hắn điên cuồng xạ kích. Alexander giơ lên chính mình một thanh cương đao, hắn chỉ vào toàn bộ thương khung kia bầu trời xanh thăm thẳm phía dưới, vô số cái anh dũng ba tư đế quốc vong hồn đang hướng phía bầu trời gầm thét, bọn hắn là cường giả, bọn hắn tay bọn hắn là toàn bộ chiến thần cấp một nhân vật. Trận chiến đấu này sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, trận chiến đấu này cũng biết nhường toàn bộ thiên hạ không ngừng bành trướng, không ngừng tiêu diệt. Lúc này Alexander Nguyên Soái, hắn giống giận lên, sau lưng vô số người đi theo hắn cùng một chỗ mạnh mẽ đâm tới. Xông về phương xa nhất, đây là một trận thú cùng nhân chi ở giữa đối kháng. Kích liên hỏa pháo đánh thẳng vào đại địa, vô số người bị trận này tẩy lễ xung kích chính là trí lực vỡ vụn, hơn nữa máu tươi chảy ngang, thảm thiết để cho người ta căn bản không có lượn vòng cơ hội, chỉ có thể cảm nhận được loại kia diệt vong cùng kết thúc, một đống người thi thể bị tại chỗ nổ bay, đây là một loại hủy diệt. Lúc này dẫn đầu mấy người kia bọn hắn tụ tập trung một chỗ, trong đó cái kia rất cường hãn ra hỏa đối với bọn hắn bắt đầu chuyển vận. Nhất là cái kia rất rõ ràng người, hắn Tần Vũ đứng ở mảnh này cương thổ phía trên, hắn quét ngang tất cả. Hắn rõ ràng chính mình xưa nay sẽ không có bất kỳ lùi bước. Hắn là một cái dẫn trước người, hắn là một cái rất đáng gờm chiến sĩ, hắn muốn đem chính mình hết thảy tất cả hơn nữa ngươi có thể đem giữ tại trong lòng bàn tay, đây mới là một cường giả dáng vẻ, đây là một cái đế vương cấp bậc nhân vật. Á lực núi lớn, hắn đem hết thảy trước mắt đều cho hoàn toàn quên đi, hắn hiểu được hết thảy tất cả đều sẽ lấy đèn kéo quân hình thức cùng bọn hắn tiến hành xa nhau, hắn đối mặt với loại này hủy diệt đã đi hướng rất không tầm thường thời kỳ. Mà ba tư đế quốc còn lại đám kia tướng lĩnh bao quát bạt bổ xạ tướng quân ở bên trong, bọn hắn một đống lớn người đều bắt đầu ở phía sau nhìn trước mắt tấm kia bị hủy bởi chiến hỏa các chiến sĩ, bọn hắn là đợt thứ nhất xông đi vào, nhưng là cũng là đợt thứ nhất bị hủy diệt cái chủng loại kia kịch liệt lực trùng kích để bọn hắn hoàn toàn biến thành một đám thi thể. Hơn nữa loại kia hỏa lực bay tán loạn biểu hiện nhường rất nhiều người không còn có biện pháp lượn vòng. Đây là chiến trường tẩy lễ, vương tử trạ cờ dạ hướng bọn này các dũng sĩ gửi lời chào, hắn tin tưởng loại thời điểm này nhất định phải có một cái tuyệt đối cảm ngộ, bọn hắn tất cả mọi người minh bạch loại này cường đại như này chiến đấu sẽ hướng phía dạng gì phát triển. Vương tử trạ cờ dạ bọn hắn hối hận, cảm thấy trận chiến đấu này có chút không thích hợp. Hắn tin tưởng có lúc chiến trường sẽ thay đổi trong nháy mắt, nhưng là hắn không nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại đi hướng dạng này một cái cực đoan, bọn hắn chỉ có thể phối hợp lẫn nhau ở giữa cúi chào. Tần Vũ hắn coi là đem toàn bộ thiên hạ đều thật chặt nắm chắc tại trong lòng bàn tay, trước mắt tất cả mọi người cảm nhận được loại kia vô tận kinh khủng cùng thương tích. Đây là một loại hủy diệt. Lúc này một đống lớn người bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, đây mới là sợ hãi nhất cùng khiến người ta cảm thấy trầm mặc biểu hiện, rất nhiều người cũng bắt đầu chuyển vận, lúc này một đống lớn người tụ lại cùng một chỗ. Bọn hắn cũng bắt đầu mặc niệm lấy một loại rất đáng gờm chú ngữ, đây là có thể làm cho bọn hắn kích động tâm thần. Chương 527, khẳng khái bi ca chương 527, khẳng khái bi ca toàn bộ ba tư đế quốc hung tàn nhất cái đám kia dã thú bộ đội đều vọt tới phía trước nhất, đồng thời cũng bị hoàn toàn đổ sát. Alexander Nguyên Soái hắn đối mặt loại này bị vỡ nát đả kích cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác quyền lợi, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận loại này tất đất tất nhiên tranh tình huống, cái kia Tần Vũ sẽ không cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội, mà cái kia Tần Vũ cũng có được mình tuyệt đối tính ưu thế. Đây mới là một cái rất đáng gờm chiến tranh quân đồ, mà lại là một cái vô cùng ghê gớm chiến tranh của nhân, lúc này vô số ba tư đế quốc dũng sĩ đều đùi ngùi mãi thôi. Cho rằng trận này hủy diệt là cuối cùng muốn tiến hành, không ai có thể thoát ly loại này uy hiếp. dù sao ba tư đế quốc bọn hắn chạy tới một cái cùng đổ mạt lộ bên trong. Vương tử Trạ Cơ Dạ hắn bắt đầu hạ lệnh rút quân, nếu là còn như vậy rằng con nữa lời nói, bọn hắn không thể lại thắng lợi, tại thắng lợi trước đó sẽ bị Tần Vũ trực tiếp cho hoàn toàn lật tung, bọn hắn người chỉ còn lại có thi thể, bọn hắn thậm chí liền trở về cơ hội đều không có. Giờ phút này dưới tay hắn đám kia các chiến sĩ cũng bắt đầu điên lặng chú ý trận này gió tanh mưa máu, trận này đấu trận này hủy diệt tính đả kích cùng ác chiến. Rất nhiều người phát hiện vị kia lão nguyên soái chúng quy là tử vong, hơn nữa hoàn toàn nằm ở trong vũng máu, nhân vật kia thời điểm hắn chết một chút đau đớn đều không có, chính là giống như là hôi phi yên diệt như thế, nhường rất nhiều người đều cảm nhận được loại kia kịch liệt xung kích, nhường rất nhiều người đều cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ cùng cảm khái. Nhưng là Vương tử Trạ Cờ Dạ hắn hiểu được người đã chết đã qua đời, người sống còn muốn tiếp tục rèn luyện tiến lên, sau lưng bọn này các chiến sĩ đều vây quanh, Vương tử Trạ Cờ Dạ hắn giơ lên vũ khí của mình, sau lưng vô số người đều vây công lấy thân thể của hắn. Cuộc chiến đấu này bọn hắn bắt buộc phải làm, mặc dù không nhất định có thể thắng lợi, nhưng là bọn hắn tất nhiên sẽ vọt tới phía trước nhất, thẳng hướng phương xa. Vương tử Trạ Cơ Dạ hắn giống giận, sau lưng đám người kia cũng đều bắt đầu điên cuồng rút lui, trận chiến đấu này chung quy là cuối cùng đều là thất bại, Dạ Tập phương thức khẳng định không thể thực hiện được, Tần Vũ bọn hắn đã làm tốt đầy đủ dự định cùng bọn hắn tiến hành đối kháng, lúc này hết thảy tất cả đều lâm vào một trận hủy diệt trạng thái. Ác mộng từ từ tại con mắt của bọn họ bên trong xuất hiện, cái kia Vương tử Trạ Cơ Dạ tại trong đêm khuya không ngừng tỉnh ngủ, hắn hiểu được đây là một trận hủy diệt tính đặc kích, khiến người ta cảm thấy thật sâu khuyết điểm, hắn một cây đao cắm vào gốc cây phía trên. Sau lưng đám kia các chiến sĩ đều vây quanh, cảm thấy trận chiến đấu này có chút không thể tưởng tượng. Dù sao cái kia Alexander nguyên soái chết đi, ba ba tát hắn vẫn là một bộ nhiệt khí khinh người dáng vẻ, hắn cùng chung quanh mấy người đều cùng một chỗ giống giận, bắt đầu không ngừng kêu la, hơn nữa giữa song phương lực trùng kích đặc biệt rung động. Loại này cảm giác gáp bách cảm giác nhường rất nhiều người đều cảm giác được thật sâu trầm tĩnh. Dù sao vị này bạn bổ xạ tướng quân hắn còn có nhất định lực trùng kích ý nghĩ, hắn còn không có bất kỳ cái gì lùi bước, hắn còn có thật sâu giác ngộ. Cho nên bọn hắn còn muốn tiếp tục khởi xướng tiến công sao? Rất nhiều người đều đưa ra chất vấn, bọn hắn lần này đã không nhìn thấy ngày mai thần hy. Nếu là lần tiếp theo còn một trong nháy mắt có thể sẽ lâm vào một trận càng lớn hủy diệt, đây là một loại cuối cùng diệt vong. Có một đám người bọn hắn thời gian dần trôi qua đứng ra, bọn hắn này một đám đỉnh cấp cường giả tại vô số lần trong chiến đấu, bọn hắn cũng sớm đã đánh mất rơi mất chân chính dũng cảm làm thái. Nhưng là bọn hắn đám người này, bọn hắn xưa này đều không có qua nhận thua, càng tương phản bọn hắn sẽ hiển lộ rõ ràng ra mình tuyệt đối mị lực. Người ta bạt bổ xạ tướng quân tại chiến tranh nhiều năm như vậy bên trong cũng sớm đã cảm nhận được một loại đặc biệt mị lực, chính là tại vô tận trong chiến đấu chắc chắn sẽ có người sẽ hy sinh. Cho nên hắn hiểu được hy sinh có thể sẽ là chính mình, cũng có thể là đối thủ của mình, nhưng là vì cái gì không thể chính là Tần Vũ bọn hắn đâu. Tần Vũ quân đội của bọn hắn xác thực tương đối lợi hại. Nhưng là bọn hắn cũng có cơ hội cùng bọn hắn đối kháng à, lúc này Tần Vũ trái tim của hắn sớm cũng đã bắt đầu trên dưới cuộc loạn, nghe nói bọn này ba tư quân đội của đế quốc lại tới một vòng đại quy mô xung đột. Bọn hắn bọn này các dũng sĩ một cái so một cái cháy bỏng, hơn nữa giết tới phía trước nhất những này đỉnh cấp cường giả, bọn hắn to lớn cảm giác gáp bách đã khiến người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, loại này cường đại như vậy lực trùng kích nhường rất nhiều người đều có chút ngạt thở. Dù sao loại này hủy diệt tính đả kích đã đạt tới trình độ nhất định, một đám người bọn hắn đều tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này một đám người bọn hắn đều chuẩn bị đem trận chiến đấu này bắt đầu tụ tập trung một chỗ, cái kia Mông Cổ đế quốc quân đội bọn hắn đều nên đón, hy vọng cùng cái này Tần Vũ cùng đi củng cố vị trí của bọn hắn. Cái kia Tần Vũ có lẽ là một cái rất chiến sĩ ưu tú, nhưng là hắn xưa nay không là một cái rất ưu tú kẻ dạ tâm, hắn mong muốn đi chinh phục toàn bộ Mông Cổ đế quốc cùng ba tư đế quốc. Nhưng là loại thực lực này bên trên chênh lệch thật sự có thể nhường hắn rất nhanh chóng chinh phục nơi này sao? Kia là một cái câu trả lời phủ định, người ta Tam quân thống soái Đinh Thủy hắn cùng đông đảo người thảo luận một chút loại chuyện này. Bọn này các chiến sĩ đều vây quanh, bọn hắn đối với Đinh Thủy nghiên cứu thảo luận đã đạt tới nhất định phần cuối trình độ, Đinh Thủy hắn đốt lên một điếu thuốc, đối với mấy người thảo luận chiến đấu kế tiếp, mỗi người đều sẽ có một cái rất đáng gờm chiến tranh cục diện. Bọn hắn những người này đối mặt khác biệt cách cục có biến hóa khác, nhất định phải bày ra một cái người thắng sẽ phải thắng lợi dáng vẻ mới có thể kiên trì. Bằng không Đinh Thủy hắn cảm thấy loại chiến trường này bên trên thực lực từ từ sẽ để cho toàn bộ Mông Cổ đế quốc lâm vào một trận hủy diệt. Có người bọn hắn là phe đầu hàng, bọn hắn ngay từ đầu chính là kịch liệt phe đầu hàng, bọn hắn đối ở phương diện này chuyện cũng sớm đã không ôm có bất kỳ cái nhìn. Đinh Thủy hắn đốt lên một điếu thuốc, thời điểm đó hương vị đặc biệt nồng đậm. Bọn hắn tin tưởng trận chiến đấu này đặc biệt phong quang vô hạn, nhưng là không ai có thể lùi bước. Lúc này Đinh Thủy hắn phá lên cười. Cái chiến sĩ này hắn dũng mãnh đến cực điểm, hơn nữa xưa nay đều là không sợ hãi dạng này một cường giả, hắn cùng chung quanh mấy người nghiên cứu thảo luận lấy tất cả những tên kia đều đặc biệt cường ngạnh, hơn nữa tràn đầy đấu tranh ý thức. Đinh Thủy ý nghĩ của hắn đặc biệt chắc tuyệt, hắn hiểu được một trận chiến đấu nhất định phải tại khác biệt trình độ bên trên thức tỉnh. Có người bọn hắn sẽ ở khác biệt tẩy lễ phía dưới tiến hành, có người lại tại khác biệt trên chiến trường nhận hết thương tích. Giờ phút này Đinh Thủy nghe nói ba tư đế quốc tiến lên trên đường lực sát thương, hắn đệ nhị tập đoàn quân một đời trước thống soái, vị kia tên là Alexander nguyên soái nhân vật, hắn chết tại trên chiến trường. Đây đã là một cái rất cảm giác nguy cơ bạo giảm sự tình, vô số người đều tin tưởng cái này sẽ không là lần đầu tiên sẽ là ở sau đó không ngừng xuất hiện. Thế nhưng là đám người này bọn hắn đều có chính mình giác ngộ. Chương 528, nóng bỏng ca giao chương 528, nóng bỏng ca giao mọi người ở đây đều coi là trận chiến đấu này sẽ tại khác biệt trình độ bên trên bắt đầu trình diễn thời điểm. Cái kia Đinh Thủy hắn quyết định ở phía xa án binh bất động, đối mặt Tần Vũ loại này kết xù tẩy lễ, Đinh Thủy hắn quyết định muốn lấy nhất tuyệt vọng phương thức chiến đấu tiến hành ngăn cách. hắn muốn đem cái kia Tần Vũ đánh bại, nhưng là loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Tần Vũ hắn loại kia tiên tiến khoa học kỹ thuật đủ để đi hiển lộ rõ ràng ra lực chiến đấu của hắn, nhường vô số người ở trước mặt của hắn chết oan chết uổng. Cho nên Đinh Thủy trong đêm cho gia tộc của mình đám kia thuốc phụ nhóm phát một chút điện báo, muốn cho những sư phó kia có thể cho ra một chút đáp án. Những nhân vật này đều là một chút đỉnh cấp đại lao, Đinh Tú hắn am hiểu tại tập kết các loại binh mã, sẽ đem một chút quân đội đều cho tụ lại cùng một chỗ. Hắn trong vòng vài ngày liền góp nhặt dòng dã mấy vạn người, mấy chục vạn người quân đội. Những nhân vật này sẽ là toàn bộ Mông Cổ đế quốc phía sau nhất bảo hộ. Hắn một vị khác thúc thúc tên là Đinh Xuyên, nhân vật này hắn cũng là một cái không tầm thường gia hỏa, hắn càng là một cái cứng nhắc nhân vật, hắn am hiểu sử dụng đủ loại khoa học kỹ thuật, ngày bình thường chính là thăng tinh hiếu học, tuổi của hắn cũng tương đối lớn, cùng năm đó những nhân vật kia đều là đặc biệt tương tự tính. Mà giờ khắc này Đinh Xuyên hắn suy tư rất lâu sau đó, quyết định bắt đầu đi người nghiên cứu nhà cái kia Tần Vũ những cái kia khoa học kỹ thuật, lúc trước hắn đã làm một chút thổ thường, những này súng đạn trình độ mặc dù cùng Tần Vũ không có cái gì quá lớn tương tự độ, nhưng là loại vật này cũng đầy đủ trên chiến trường quét ngang tất cả. Cho nên lúc này cái này Đinh Xuyên hắn quyết định nghiên cứu một chút càng thêm tương tự đồ vật cùng Tần Vũ ở giữa đồ vật càng thêm tương tự, càng thêm có loại hình hóa, lúc này bọn hắn mới có thể có cơ hội thắng lợi. Tần Vũ hắn không khỏi phá lên cười, cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá tốt lắm, nhất định phải tại loại trình độ này phía trên đánh ngã đối phương. Tần Vũ tâm sớm cũng đã bắt đầu cuộc loạn, vô số người đều ở trước mặt của hắn hiện lộ rõ ràng xuất chiến tranh thực lực, loại kia cơ hội là không thể nghịch chuyển cục diện, nhưng hắn cảm giác được một trận khác biệt, đây mới là một cái dấu hiệu rất tốt. Không có một người có thể đào thoát rơi loại này hủy diệt tính đặc kích. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn quyết định dẫn đầu chính mình đám binh sĩ kia cùng quân đội bắt đầu tiến hành đại quy mô đồ sát. Trước mắt đám kia Mông Cổ đế quốc các tinh anh, bọn hắn nhìn xem đám kia chết đi 34 đế quốc dũng sĩ không khỏi tràn đầy cảm khái, trận chiến đấu này bọn hắn sẽ ở một đêm bên trong tiến hành. Nhưng là bọn hắn không phải hiện tại cái kia dẫn đầu Đinh Thủy, hắn đã cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Đây là một loại hủy diệt tính đặc kích, đây là một loại gần như tuyệt vọng gầm thét. Lúc này Đinh Thủy hắn nhìn xem phương xa không khỏi máu dương nọ trường, phía sau hắn bọn này các chiến sĩ đều đi theo hắn cùng một chỗ gầm thét, xông về tuyến đầu. Lúc này một đống lớn người đều vây quanh, đây là một loại hủy diệt tính chiến đấu, một đám người bắt đầu phóng ra đủ loại hỏa pháo, kịch liệt lực trùng kích nhường cả vùng bắt đầu biến oanh tạc, một đống người thi thể bị nằm ngang càn quét. Hơn nữa máu me đồng địa, loại kia giẫm lôi biểu lộ nhường vô số người cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Tần Vũ hắn tin tưởng mỗi người đều sẽ có vận mệnh của mình, đám người này đã mong muốn lựa chọn cùng hắn tiến hành đối kháng, muốn cùng hắn tiến hành đối chiến, bọn hắn Tần Vũ sẽ cho bọn họ một cái tẩy lễ, để bọn hắn cảm nhận được loại này vô tận thương tích. Vô số người hắn bắt đầu điên cuồng cưỡi chiến mã phi chạy mà ra, bọn hắn cũng là học những cái kia Mông Cổ đế quốc tiến hành đại quy mô chém giết, một đám người cầm lấy kỵ xạ súng kỵ binh. Những viên đạn kia tại bên trên bầu trời quét ngang qua, một số người bị tại chỗ đứt đoạn đầu lâu máu me đồng địa, thảm thiết khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là Tần Vũ chưa từng có lùi bước, hắn là một cái đỉnh cấp chiến thần, hắn loại kia gần như gầm thét chiến sĩ bắt đầu không ngừng chu lên. Tần Vũ hắn chính là một cái trời sinh chịu, hắn hiểu được chiến trường là khiến người ta cảm thấy thay đổi trong nháy mắt. Nhưng là loại cục diện này cũng là không tầm thường, không có một người sẽ ngay tại lúc này phóng tới phía trước nhất. Nhưng là Đinh Thủy ngoại trừ, hắn cưỡi một thất chiến mã tựa như là liều lĩnh như thế vọt tới phía trước nhất. Cái này con chiến mã là thông qua không ngừng bảo dưỡng, nó chung quy là tu luyện qua tới, dạng này một vị nhân vật, hắn có chính mình một chút giác ngộ chiến trường, cơ hồ chính là một cái thay đổi trong nháy mắt cùng. Nhưng là những vật này căn bản cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, một số người bọn hắn rất quan tâm những cái kia người khác làm thái. Cho nên lúc này cái này Tần Vũ hắn trực tiếp dứt khoát đem kia hết thảy trước mắt đều cho quét sạch, lúc này Tần Vũ hắn nhìn xem cái kia Đinh Thủy đang cưỡi chiến mã hướng phía nơi này chạy vội, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cái này Mông Cổ binh sĩ thật là đẹp mắt, ở trước mặt của hắn cũng dám tại sông đến nước này, thật là có chút ít không dậy nổi. Nhưng là dù sao bây giờ Tần Vũ hắn lực sát thương đặc biệt cường đại, không có một người có thể né tránh hắn kịch liệt xung kích. Đinh Thủy dù cho nó là vạn quân bên trong căn bản không sợ hãi chút nào, vọt tới phía trước nhất dự định càn quét tất cả. Nhưng là hắn cái kia chiến mã nhưng như cũng bị đè xuống đất ma sát, trong nháy mắt một cái kia hỏa pháo liền đem hết nước cái kia chiến mã cho oanh tạc ra ngoài, Đinh Thủy hắn ngã xuống trên mặt đất, đây là lại một lần suy sụp, hắn hiểu được cái kia Tần Vũ hỏa pháo cơ hồ là lấy tinh chuẩn đả kích tiến hành đánh nổ. Nhưng hắn giờ phút này có chút thật sâu bất đắc dĩ, nhưng là dù sao bây giờ định nước đã đi đến giờ khắc này. Sau lưng một đám người bắt đầu điên cuồng vòng vây bọn hắn chiến mã, bắt đầu điên cuồng gào thét, ngay tại cái kia Tần Vũ mong muốn một chiêu giải quyết đi cái này Mông Cổ đế quốc tướng quân thời điểm, một thất chiến mã lại một lần đi theo mà đến, đám người này bọn hắn đều là Đinh Thủy những cái kia các dũng sĩ, bọn hắn biết nam nhân này chắc chắn chết trên chiến trường. Cho nên bọn hắn cái này một nhóm lớn người đều bắt đầu điên cuồng cứu viện, hy vọng có thể tại cuối cùng trong chớp mắt thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Trận này hủy diệt tính đả kích chung quy là nhường một đám người cuối cùng thắng trận chiến đấu này để bọn hắn cảm nhận được vô tận vui sướng. Lúc này Đinh Thủy hắn phá lên cười. Một đống lớn người tụ lại cùng một chỗ, loại này hủy diệt tính đả kích nhường hắn cảm nhận được loại kia thương tích, lúc này một đống lớn người tụ lại tới, loại này rất có va chạm lực ý nghĩ nhường rất nhiều người cảm giác được thật sâu xỉ nhục. Loại kia chiến đấu Tần Vũ căn bản đều là chẳng thèm ngó tới hắn có thể lấy nhất là thích đáng công kích, thắng được trận chiến đấu này. Nhưng là lúc này Tần Vũ quyết định đổ nước, hắn nhường cái này tướng lĩnh đi. Dù sao trận chiến đấu này không có trực tiếp giết chết cái này tướng lĩnh, chính là chứng minh mạng hắn lớn, Tần Vũ nhường cái này Đinh Thủy rời đi. Đinh Thủy hắn có chút buồn cười, không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại còn có bị người khác cho một cơ hội thời điểm, hắn cho tới nay là lấy cường đại nhất xương rồng chiến sĩ tự cho mình là. Nhưng là hắn lúc này không nghĩ tới tính mạng của mình vậy mà lại bị rắn rắn chắc chắc nắm chắc trong tay người khác. nhưng là loại thời điểm này hắn vẫn không có lùi bước.